Chương 1362 hồi nhan đan, chương 1362 hồi nhan đan nứt hổ áo giáp, không chọn vẹn, giá khởi đầu 30000, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000. Chư vị, giáp này tuy là không chọn vẹn, có thể phẩm chất vẫn như cũ, nhưng so sánh thượng cổ cấp thế giới linh bảo, vẹn vẹn 30000 giá khởi đầu, đã là chúng ta hội đấu giá lấy màu lớn. Còn xin chư vị nhất định đừng bỏ qua món bảo vật này. Sườn xám mỹ nữ môi đỏ nhếch lên, nũng nịu nói. Dưới này, đông đảo võ giả ánh mắt cực nóng, chăm chú nhìn món kia tàn phá nứt hổ áo giáp. Thượng cổ cấp thế giới linh bảo, đây chính là bảo vật 10 phần chân quý a, nếu là một kiện chân chính thượng cổ cấp thế giới linh bảo, chỉ sợ giá khởi đầu không thua kém 200000 triệu ca tệ. Cái này nứt hổ áo giáp, dính thái cổ thời kỳ ánh sáng, tuy là không cho bện, nhưng lại cũng có thể miễn cưỡng định giá thượng cổ cấp thế giới linh bảo. Mấu chốt là, nó giá khởi đầu chỉ cần 30000. Cái số này, ở đây tuyệt đại đa số người đến một chút vô liếng, cũng đều có thể mua được. Không hề nghi ngờ, trận đầu cổ linh hội đấu giá sẽ bởi vì cái này nứt hổ áo giáp mà đem bầu không khí đẩy lên đỉnh cao nhất. 31000, 35000, 40000. Ngắn ngủi mấy tức, nứt hổ áo giáp liền bị xào đến 40,000 triệu ca tệ. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vận dụng đế vương mắt vàng, đã xem thấu cái này nứt hổ áo giáp. Phía đấu giá hội xác thực không có nói sai, cái này nứt hổ áo giáp là nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ triều ca, đồng thời cũng quả thật là không cho bẹn. Có thể nó được bầu thành thượng cổ cấp thế giới linh bảo, lại còn chờ châm trước. Bởi vì hạch tâm của nó, cũng chính là áo giáp chính trung tâm thái cổ hung thú, liệt thiên hổ yêu hạch, đã bị hái đi, hoặc là bể nát. Tại tầm thường người xem ra, món kia nứt hổ áo giáp mặc dù tàn phá, nhưng là nó mặt ngoài đường vân vẫn đại thể hoàn chỉnh, a chỉ cần đường vân còn tại, bộ áo giáp này sức chiến đấu cũng còn tại, a kỳ thật không phải vậy, nứt hổ áo giáp phát huy tác dụng, thực tế là liệt thiên hổ yêu hạch, không có khối kia yêu hạch, cả kiện áo giáp đều sẽ mất đi mãnh hổ chi uy. Về phần áo giáp đường vân, không có yêu hạch năng lượng chèo chống, chỉ có thể phát huy ra 1/2 phần 10 uy lực. Nếu như cái này nứt hổ áo giáp có yêu hạch, dù là yêu hạch chỉ có một nửa, cũng có thể định giá chân chính thượng cổ cấp thế giới linh bảo, không có vấn đề. Nhưng bây giờ, ngay cả yêu hạch đều không có, áo giáp không chọn bện, chỉ còn lại có một đạo đường vân, định giá thượng cổ cấp thế giới linh bảo, kỳ thực có khoa trương hiểm nghi. Diệp Phàm khám phá không nói toạn, trong tay hắn có nhân hoàng cờ, đối với thế giới linh bảo nhu cầu không lớn, đương nhiên sẽ không vào tay cái này nứt hổ áo giáp. Toàn bộ làm như là nhìn cái náo nhiệt. Cuối cùng, nứt hổ áo giáp bị người lấy 120000 triệu ca tệ giá cả, bỏ vào trong túi. Trên đài cao, nữ tử sần sám đã cười nở hoa rồi. Bán đi 120000 triệu ca tệ, bọn hắn kiếm lời không ít. Sau đó, lại lục tục ngoe đẩy ra mấy món vật phẩm đấu giá, Diệp Phàm đều không có hứng thú, chỉ thấy người khác đậu. Ngược lại là Diệp Chiến Thiên, trong lúc đó xuất thủ một lần, muốn cạnh tranh một bình cổ thú tinh huyết, cuối cùng không thể đắc thủ, từ bỏ. Sau đó đẩy ra, là bổn chàng hội đấu giá đến ngược kiện thứ 3 vật phẩm đấu giá, hồi nhan đan. Chư vị tu luyện tới bây giờ cảnh giới, đã là có thể thanh xuân mãi mãi, không sợ già yếu. Nhưng là, lại không thể để thời gian ngược dòng, khôi phục qua lại tuổi thanh xuân, dung mạo xinh đẹp. Mà viên này hồi nhan đan, liền có ngược dòng thời gian công hiệu, để cho người ta khôi phục đã từng mỹ lệ dung nhan. Mọi người đều biết, tại võ đạo trong quá trình tu hành, khó tránh khỏi sẽ tao ngộ các loại nguy hiểm cùng kiếp nạn, đối với chúng ta dung mạo sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là không cần lo lắng, có được hồi nhan đan, ngươi liền có thể tái tạo thanh xuân, trở lại mỹ mạo. Hồi nhan đan, giá khởi đầu 90000 triệu ca tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5000, hiện tại chính thức khai mạc. Trên sân khấu, một cái điểm ngọc bên trong, chứa 3 viên đan dược màu trắng, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Mà nữ tử sần sám cũng hiếm thấy phí hết không ít miệng lưỡi, đối với cái này 3 viên đan dược tiến hành phân tích. Dưới đài, vô số võ giả bắn ra ra ánh mắt lửa nóng, đặc biệt là một chút nữ tính võ giả, hận không thể lập tức xông lên đài đi, đem cái kia 3 viên hồi nhan đan tại chỗ cầm xuống. Nữ tử sần sám lời nói không sai, có thể đi vào triều ca thánh tích người, cái nào không phải tu vi cao thâm, có thể thanh xuân mãi mãi chủ. Nhưng thanh xuân mãi mãi là một chuyện, thời gian ngược dòng khôi phục qua lại dung nhan, lại là một chuyện khác. Không có người nào là tại chính mình xinh đẹp nhất thời điểm, tu luyện tới đỉnh phong, thanh xuân mãi mãi. Cho nên hồi nhan đan đối với rất nhiều người, đặc biệt là thích trưng diện nữ tính võ giả, có lực hấp dẫn thật lớn. Lại là hồi nhan đan, ta muốn mua. Chu Hi Nhi kêu la reo lên, nàng đổi rất nhiều triều ca tệ, một mực không dùng, chính là đang đợi viên này hồi nhan đan. Đưa Nguyễn Nhi trên mặt cũng hiện ra tâm động chi sắc, thấp giọng nói, Hi Nhi, Nguyễn Nhi tả ủng hộ ngươi, mua cho tỷ tỷ một viên. Hai nữ hợp lực, kỳ lợi đoạn kim. Coi bọn nàng hai vị thánh nữ tài lực, nghĩ đến hẳn là có thể mua xuống cái này 3 viên hồi nhan đan. Diệp Phàm cười lắc đầu, mặc dù hắn đối với cái này 3 viên hồi nhan đan không có hứng thú, có thể nếu Đường Uyển Nhi các nàng ưa thích, hắn tự nhiên cũng phải duy trì một thanh. Nhưng mà, lúc này lại có một thanh âm xuất hiện, trực tiếp lấy nghiền ép thức tư thái, chấn động đến tất cả mọi người không dám ra giá. Ta ra 500000 triệu ca tệ. Mở miệng, là một vị cực đẹp nữ tử, nàng mang theo mũ rộng đành, che khuất dung nhan, nhưng lại che không được cái kia gần như hoàn mỹ tư thái. Ta đi, 3 viên hồi nhan đan, thế mà bán ra 500000 giá trên trời, xem ra vị nữ tử này, đối với hồi nhan đan là tình thế bắt buộc a. Nàng là phương nào thế lực người a? Có tiền như vậy, cho đến tận này còn không có một kiện vật phẩm đấu giá có thể bán ra giá cả cao như vậy đi. Ông trời của ta, 90000 giá khởi đầu, trực tiếp bị thêm đến 500000, đơn giản đem ta cho sợ ngây người. Mọi người ở đây nhao nhao ghé mắt, muốn nhìn rõ ràng vị này tài đại khí thô nữ tử, đến cùng là thần thánh phương nào. Chu Hi Nhi thở dài một tiếng, 500.000 triệu ca tệ, đem ta đi bán đều không đáng nhiều tiền như vậy, Uyển Nhi tạ, xem ra hồi nhan đan chúng ta là không cầm được. Đưa Uyển Nhi sờ lên Chu Hi Nhi ủ rũ túi đầu cái đầu nhỏ, sau đó ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ kia con, chúng ta tài lực không sánh bằng người ta, chỉ có thể nhận thua. Không có việc gì, lần này bỏ lỡ, nói không chừng lần sau còn có cơ hội có thể gặp được, phía sau còn có hai trận hội đấu giá đâu. Ngược lại là Diệp Chiến Thiên cùng Huyền Vô Tẫn, mặt lộ như nghĩ tới cái gì. T, nữ nhân này có tiền như vậy, không phải là Kỳ Lân Thánh địa vị kia đi. Nghe nói anh của nàng thế nhưng là cái muội khống, trên người nàng tiền, chí ít có hơn phân nửa là anh của nàng cho đến. Diệp Chiến Thiên nhỏ giọng dế mèn đạo. Huyền Vô Tẫn chặn lại nói, ngươi lại nói nhỏ thôi à, bị anh của nàng nghe được, ngươi coi như phiền toái. Diệp Chiến Thiên lập tức che miệng, sau đó nói, suýt nữa quên mất, anh của nàng ghét nhất người khác nói hắn muội khống. Nếu như chịu hắn nghe thấy, lấy hắn chiến đấu cùng ma tính cách, đoán chừng muốn đuổi theo ta đánh mười mấy con phố. Nhớ tới Kỳ Lân Thánh địa vị kia thánh tử, cho dù là Diệp Chiến Thiên bậc thiên tài này, cũng không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chương 1363 hư không hám lôi trúc, chương 1363 hư không hám lôi trúc, hồi nhan đan ra sân chấn động một thời, lại bị một vị nữ tử thần bí lấy 500.000 triệu ca tệ kinh người giá cả mua xuống, làm cho vô số đối với cái này đan người có tâm tư, nhìn theo bóng lưng, không dám ra tay. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá bầu không khí dần dần ngưng trọng lên, là chủ cầm nữ tử sần sám tự nhiên có chỗ phát giác, lúc này phát ra một tiếng kiểu mị cười khẽ. Tiếp lấy nàng vỗ vỗ tay, một kiện hàng triển lãm liền bị đẩy đi lên. Chỉ gặp một cái trong bát sứ, để đó ba viên quả cầu đá, giống như phổ thông cục đá bình thường, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ở đây không ít tự xưng là tầm mắt cực cao cường giả, nhìn chằm chằm quả cầu đá kia vừa đi vừa về dò xét, cũng nhìn không ra là bảo bối gì. Cái kia ba viên xá lợi tử nhanh như vậy liền bị đẩy ra bán. Diệp Chiến Thiên cùng Huyền Vô Tẫn nhìn nhau, cái kia ba viên quả cầu đá bọn hắn tự nhiên biết là cái gì, đặc biệt là Diệp Chiến Thiên, còn bị quả cầu đá bề ngoài làm cho mê hoặc, dẫn đến bị hố 20 giọt thanh long tinh huyết. Nữ tử sân sám bận bèo vòng eo, đi đến ba viên quả cầu đá hậu phương, tiếp lấy lúng đồng tiền như hoa đạo, ta muốn hiện tại mọi người nhất định rất ngạc nhiên, cái này ba viên quả cầu đá rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể đặt ở bổn tràng hội đấu giá thứ hai đến ngược kiện vật phẩm đấu giá vị trí bên trên. Sau đó, liền do Nô ra cho các ngươi giải thích, cái này ba viên quả cầu đá lai lịch. Cái này ba viên quả cầu đá là thái cổ thời kỳ, chiếu ta ca thánh tích cường giả tuyệt thế, sau khi tọa hóa đạn sinh xá lợi tử. Mỗi một quả xá lợi tử đều ẩn chứa một vị chiếu ca cường giả tuyệt thế 10 năm khổ tu công lực. Nếu là có thể luyện hóa một viên, cho dù là chứng đế cảnh cường giả, cũng có thể nhanh chóng tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Nghe xong nữ tử sơn sám giải thích, đám người lại nhìn về phía trong bát sứ ba viên quả cầu đá, ánh mắt tràn ngập lửa nóng, hận không thể trực tiếp đem cái này ba viên quả cầu đá cướp đi. Cái này ba viên quả cầu đá, thế nhưng là ba viên triều ca cường giả tuyệt thế xá lợi tử a, luyện hóa một viên liền có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, bảo vật như vậy, bọn hắn có thể nào không tâm động? Có thể nói, lúc trước hồi nhan đan chỉ là để nữ tính võ giả tương đối tâm động, hiện tại xá lợi tử chính là toàn thể võ giả cũng vì đó tâm động. Lúc này lại có người cảm thấy may mắn, nếu như vừa mới không phải bị nữ tử thần bí kia xuất thủ, lấy 500.000 triệu ca tệ trực tiếp đập xuống hồi nhan đan, chỉ sợ bọn họ tiền tài trên người liền sẽ lãng phí ở hồi nhan đan bên trên, sau đó vô lực lại cạnh tranh cái này ba viên xá lợi tử. Ba viên xá lợi tử, giá khởi đầu 150.000 triệu ca tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10.000. Nữ tử sần sám nhìn thấy giữa sân bầu không khí lại lần nữa bị nhen lửa, khoe miệng cũng là có chút nhếch lên, lộ ra một vòng động lòng người dáng tươi cười. 200.000 triệu ca tệ. Nữ tử sơn sám vừa dứt lời, liền có người ra giá, một thêm liền trực tiếp tăng thêm 50.000, 250.000 triệu ca tệ. Theo sát phía sau, lại có người tăng giá. Lăng nhà lăng nhằng, cái này ba viên xá lợi tử rõ ràng so cái kia ba viên hồi nhan đan còn muốn chân quý, ta trực tiếp ra 500.000 triệu ca tệ. Mắt thấy giá cả lập tức bị cất cao đến 500.000, không ít võ giả thần sắc tối sầm lại, tự biết tài lực không đủ, không cách nào lại tiếp tục cạnh tranh. 550.000. Lúc trước mua xuống hồi nhan đan vị nữ tử thần bí kia, lại đứng dậy. Diệp Chiến Tiên cùng Huyền Vô Tẫn hai người trên mặt đều là cười khổ. Cái này còn chơi cái giám a? Bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ cạnh tranh tới, thế nhưng là lập tức cất cao đến 550.000, cho dù bọn hắn là thánh địa thánh tử, cũng không có nhiều như vậy bảo bối hối đoái chiều ca tệ. Lúc này mới thứ hai đến ngược kiện vật phẩm đấu giá, liền xào đến như thế lửa nóng. Thật không biết cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, đến cùng sẽ đánh ra dạng gì giá trên trời. Huyền Vô Tẫn cảm thán nói. Diệp Chiến Tiên lại là ảo não lườm Diệp Phàm một chút, đáng giận a, để tiểu tử này mèo mù gặp cá rán. Tùy tiện từ trong thạch động nhặt được mấy quả quả cầu đá, thế mà chính là chân quý như vậy xá lợi tử. Nghĩ đến đây ba viên xá lợi tử đem bán đi giá cao, tiền cuối cùng sẽ hướng chảy Diệp Phàm túi, Diệp Chiến Tiên liền không khỏi hai mắt tối sầm. 600.000 triệu ca tệ, 650.000, 700.000. Theo đấu giá tiếp tục kéo dài, có thể cạnh tranh nổi cái này ba viên quả cầu đá, cũng chỉ còn lại có vị nữ tử thần bí kia, cùng vị kia đang hỏi tiên trong lầu, xông qua tầng thứ 9, cầm xuống tầng cao nhất tiên binh, huyền hóa thanh long hiển nguyệt đao tuyệt mỹ tiên tử áo trắng. Hoa tắc, Diệp Phàm. Chúng ta muốn phát đạt, giá cả đã đi tới 800.000 triệu ca tệ, Chu Hi Nhi suýt nữa bị giá tiền này choáng váng đầu óc, thậm chí đều muốn đem Diệp Phàm cho nàng viên xá lợi kia con cũng xuất ra đi đấu giá. Ta cũng không nghĩ tới cái này ba viên xá lợi tử cuối cùng có thể đạt tới cái giá tiền này, mà lại hai vị này nữ tử là thật có tiền a. Diệp Phàm có chút hít một hơi khí lạnh. Hai nàng này ngang tàng trình độ, đơn giản viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sớm biết hắn bỏ ra không ít bà bối, mới đổi 100.000 triệu ca tệ, kết quả hai nàng này tùy tiện liền hô lên 7-80 bản mức. Mà lại vị nữ tử thần bí kia, vừa mới còn bỏ ra 500.000 đập xuống 3 viên hồi nhan đan. Nàng thế mà còn có nhiều tiền như vậy. Đây thật là hai vị phú bà a. 900.000 triệu ca tệ, đây là cực hạn của ta, nếu như ngươi còn có thể tăng giá lời nói, ta cũng không muốn rồi. Mặt mang mặt nạ nữ tử áo trắng, nhẹ nhàng nói ra. Không hề nghi ngờ, nàng nói là cho vị nữ tử thần bí kia nghe. Hừ, thật không trùng hợp, cực hạn của ta là 880.000, đáng giận, hồi nhan đan làm hại ta a. Nữ tử thần bí cắn răng, vừa bực mình vừa buồn cười méo méo nắm tay nhỏ, nguyên điệu dậm chân, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Nếu như nàng không có hoa 500.000 đập xuống hồi nhan đan lời nói, vậy nàng liền có đầy đủ vốn liếng cầm xuống cái này và viên xá lợi tử. Đều do ca ca không cố gắng, ta mới không đủ tiền tiêu nữ tử thần bí nhất miệng, nàng bị ca ca của mình làm hư, không có đạt được vật mình muốn, nàng trước tiên chính là oán trách ca ca. 900.000 một lần, 900.000 hai lần, 900.000 ba lần, thành giao. Nữ tử sân sáng quét toàn trường một chút, khỏe miệng dáng tươi cười càng khó mà áp chế, ba viên xá lợi tử, bán đi 900.000 giá cao. Nàng đơn giản nằm mơ đều không có nghĩ đến. Nàng cấp tốc đã định, sau đó đẩy ra bồn tràng hội đấu giá cuối cùng một kiện hàng triển lãm. Đây là cuối cùng lần này hội đấu giá cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, nghe nói là nguồn gốc từ trung giới 3000 một đoạn cây trúc. Tên là Hư Không Hám Lôi Trúc. Vải đỏ xốc lên, một đoạn óng ánh sáng long lanh, giống như bích ngọc bình thường cây trúc, ánh vào đám người đôi mắt. Diệp Phàm hô hấp trở nên gấp rút, hắn cảm giác đến thể nội đế vương huyết mạch, vậy mà ẩn ẩn xuất hiện một tia sôi trào vết tích. Trung giới 3000 bảo vật. Đây chẳng phải là có thể tăng lên hắn tu vi bảo vật sao? Mà cùng Diệp Phàm một dạng phản ứng kịch liệt, còn có một cái ngồi ở trong góc lão giả áo đen. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dưới hắc bào che chắn khô gầy khuôn mặt, như giàn mua như dã thú, chăm chú nhìn cái kia một đoạn hư không hám lôi trúc. Chờ đến, ta rốt cục chờ đến. Hạ giới 3000 mạnh nhất kiếm trận, Thiên Trúc kiếm trận cuối cùng một đạo vật liệu. Rốt cục để cho chúng ta đến. Chương 1364 trời trúc kiếm trận, chương 1364 trời trúc kiếm trận hư không hám lôi trúc, sinh trưởng tại trung giới 3000 hư không lôi hải ở trong, cả ngày lấy lôi đỉnh làm thức ăn, ẩn chứa cực kỳ cường hãn năng lượng lôi đỉnh. Vô luận là dùng đến luyện khí, luyện đan, cũng hoặc là xung làm trận pháp vật liệu, nó đều là tuyệt hảo tồn tại. Hư không hám lôi trúc, giá khởi đầu 200.000 triệu đỉnh tệ, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10.000, hiện tại chính thức khai mạc. Nữ tử sân sám giới thiệu sơ lược một chút hư không hám lôi trúc, liền mở ra bồn tràng hội đấu giá một lần cuối cùng đấu giá. Cứ việc ở đây có thật nhiều cường giả chưa từng nghe nói qua hư không hám lôi trúc tên tuổi, nhưng chỉ bằng vào trung giới 3000 mấy chữ này mắt, cũng đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Bất luận cái gì đến từ trung giới 3000 bảo vật, đối với hạ giới tới nói, đều là hàng duy đả kích giống như tồn tại. 200.000 triệu đỉnh tệ, cuối cùng này một kiện đồ cất giữ, giá khởi đầu cũng quá cao đi. Ta toàn thân cao thấp ra sản chung vào một chỗ, cũng với không đến giá khởi điểm này. Giá khởi đầu cao là cao, nhưng lại chưa chắc cái này đồ cất giữ có thể so sánh về nhan đan, hoặc là cái kia ba viên xá lợi tử giá sau cùng cao. Về nhan đan hấp dẫn nữ tính võ giả, xá lợi tử hấp dẫn toàn thể võ giả, người trước bán đi 500.000, người sau bán đi 900.000. Như vậy chói sáng thành tích, Hư Không Hám Lôi Trúc không nhất định có thể siêu việt. Hư Không Hám Lôi Trúc khai mạc, lại nhất thời ở giữa không có võ giả ra giá, đám người ngược lại lẫn nhau nghị luận lên. Trên đài cao, nữ tử sần sám thần sắc hơi có vẻ xấu hổ, vụ trộm phát ra một đạo bất đắc dĩ cười khổ. Kỳ thật kết quả này cũng là nàng có thể đoán được, dù sao tại hư không hám lôi trúc trước đó, liền có về nhan đan, xá lợi tử hai thứ này nặng ký đồ cất giữ. Mà hư không hám lôi trúc sở dĩ bị phóng tới cuối cùng một kiện đấu giá, hoàn toàn là bởi vì nó tiết tuổi. Xuất từ trung giới 3000, hơn nữa là hạ giới 3000 bên trong nổi danh vật liệu luyện khí. Thậm chí cái này một đoạn hư không hám lôi trúc, hay là cổ linh hội đấu giá phí hết tâm tư mới lấy được. Bất quá có một cái lung túng điểm chính là Hư Không Hám Lôi Trúc ở trung giới 3000 đích thật là tiếng tăm lừng lẫy vật liệu luyện khí, lấy Hư Không Hám Lôi Trúc luyện chế mà thành binh khí, không chỉ có con dung chuyển thiên lôi lực lượng đáng sợ, hơn nữa còn có thể xuyên qua hư không, quỷ dị xuất hiện tại địch nhân trước mặt, tạo thành một kích tuấn sát. Có thể Hư Không Hám Lôi Trúc mạnh thì có mạnh, nhưng cũng muốn trải qua rèn đúc, luyện chế thành binh khí hoặc là đang lượng, mới có thể phát huy tác dụng của nó. Không nói đến ở trung giới 3000, muốn đem Hư Không Hám Lôi Trúc rèn đúc thành binh khí, đều cần một vị tư lịch cực sâu luyện khí đại sư mới có thể làm đến. Mà hạ giới 3000 thì càng không có khả năng có loại này luyện khí đại sư. Cho dù có, lấy hạ giới 3000 pháp tắc quy tắc, cũng vô pháp cho phép trung giới 3000 binh khí tại giới này sinh ra. Nói cách khác, cho dù là một vị đỉnh cấp luyện khí đại sư, mua cái này một đoạn hư không hám lôi trúc, cũng vô pháp ở hạ giới 3000 đem rèn đúc thành binh khí. Nhất định phải đi đến trung giới 3000 mới được. Kể từ đó, hư không hám lôi trúc liền càng thêm gân gà. Không người nào nguyện ý ra giá sao? Hư không hám lôi trúc thế nhưng là rất tốt vật liệu, ở trung giới 3000 đều có chút chân quý. Các vị nếu là mua xuống, mở ra bảo thông thiên cường giả, cũng có thể đem hư không hám lôi trúc cầm tới bảo thông thiên bên trên. Hướng trung giới 3000 cường giả bán ra vật này, cũng đổi lấy một chút lợi ích. Nữ tử sân sám mắt thấy chậm chạp không có người ra giá, trong lòng cũng là không khỏi sốt ruột. Cái này một đoạn hư không hám lôi trúc thế nhưng là bổn tràng hội đấu giá cuối cùng một kiện đồ cất giữ, nếu là lưu phách, bọn hắn phòng đấu giá mặt mũi cũng sẽ có chút không nhịn được. Dù sao nhất áp chụp nhất ký thác kỳ vọng đồ cất giữ, thế mà ngay cả một cái người ra giá đều không có, cái kia không khỏi cũng quá mất mặt. 210.000 triệu đỉnh tệ. 220.000. Rốt cục, tại nữ tử sườn xám cổ động bên dưới, không ít võ giả bắt đầu ra giá, chỉ là tăng giá cũng không trở về nhan đan, xá lợi tử điên cùng như vậy. Nữ tử sườn xám những lời này xác thực hữu dụng, hư không hám lôi trúc có lẽ ở hạ giới 3.000 không dùng đến, nhưng là nếu như ta lấy giá thấp mua xuống, lấy thêm đi bảo thông thiên cùng trung giới 3.000 võ giả giao dịch, cũng không phải không thể. Dù sao hư không hám lôi trúc tại bảo thông thiên bên trong, có thể không đúng hạ giới bán ra. 300.000 triệu đỉnh tệ. Thời gian dần trôi qua, hư không hám lôi trúc giá cả bị kéo đến 300.000 triệu đỉnh tệ. Đến con số này, rất nhiều người liền không lại đấu giá. Hư không hám lôi trúc cố nhiên chân quý, nhưng nếu như vượt qua 300.000 triệu đỉnh tệ, như vậy cho dù mua xuống phóng tới bảo thông thiên lý chuyển tay bán đi, cũng phải không đến mất. Ha ha, nên ta xuất thủ. Trong góc nhắm mắt dưỡng thần lão giả áo đen, bỗng dưng mở hai mắt ra, đôi mắt giống như chim ưng sắc bén, bắn ra hai đạo khiếp người tinh mang. 350.000 triệu đỉnh tệ. Lập tức tăng giá 50.000, để bị kia ra 300.000 cạnh tranh võ giả, cũng hành quân lặng lẽ, từ bỏ đấu giá. Lão giả áo đen khỏe miệng khẽ nở nụ cười cho, xem ra lần này, hư không hám lôi trúc là có thể nhẹ nhõm tới tay. 350.000 triệu đỉnh tệ, không đắt lắm, cùng hoàn chỉnh trời trúc kiếm trận so ra, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể đạt được hư không hám lôi trúc, hắn liền có thể gom góp cuối cùng một kiện vật liệu, tổ kiến hoàn chỉnh trời trúc kiếm trận. Nhưng mà, ngay tại lão giả áo đen tình thế bắt buộc thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên đem hắn huyễn tưởng đánh vỡ. 400.000 triệu đỉnh tệ. Người ra giá, tự nhiên là Diệp Phàm. Hắn cũng coi trọng hư không hám lôi trúc, cái này nguồn gốc từ trung giới 3000 bảo vật, cũng có thể giúp hắn lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới. Nếu gặp được, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Ân. 450.000 triệu đỉnh tệ. Lão giả áo đen con mắt một nghiêng, nhìn thoáng qua Diệp Phàm phương hướng, một cái mới ra đời tiểu tử. Thế mà cũng cùng hắn cạnh tranh hư không hám lôi trúc. Chẳng lẽ vật này đối với hắn cũng có diệu dụng? 500.000 triệu đỉnh tệ. Diệp Phàm tiếp tục đi lên tăng giá. Bán ra 3 viên xá lợi từ sau, của cải của hắn đi tới kinh người 900.000 triệu đỉnh tệ. Tăng thêm tự thân 100.000 triệu đỉnh tệ, hắn hết thể có dòng giá 1 triệu triệu đỉnh tệ. Đối với cái này đoạn hư không hám lôi trúc, hắn tự nhiên tình thế bắt buộc. 500.000 triệu đỉnh tệ. Không ổn. Trên người của ta tổng cộng liền 500.000 triệu đỉnh tệ, hiện tại giá cả đã vượt qua dự tính của ta. Lão giả áo đen khỏe mặt giật một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới, thời khắc mấu chốt thế mà tung ra một tên mao đầu tiểu tử, đem hắn tới tay hư không hám lôi trúc cho tiền hồ. Phải làm sao mới ở đây? Trong lúc nhất thời, lão giả áo đen đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có con kiến đang bò. Chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ hư không hám lôi trúc? Đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo a. Lần này bỏ lỡ, không biết còn có thể từ chỗ nào làm ra. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đáy lòng cũng nhớ tới một thanh âm. Là Vương Huyền biết tiền bối nhắc nhở. Diệp Phàm tiểu tử, cái kia cùng ngươi cùng nhau cạnh tranh hư không hám lôi trúc lão giả không đơn giản. Ta ở trên người hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc, cũng đều là tạo thành trận pháp vật liệu. Hắn gấp gáp như vậy đấu giá hư không hám lôi trúc, nếu là ta không có đoán sai, hắn hẳn là muốn tổ kiến một đạo hạ giới 3000 mạnh nhất trận pháp. Trời trúc kiếm trận. Chương 1365 ảnh điện, ảnh sát chương 1365 ảnh điện, ảnh sát thiên trúc kiếm trận. Hạ giới 3000 mạnh nhất trận pháp. Diệp Phàm trong lòng giật mình, dùng trung giới 3000 vật liệu đến tổ kiến trận pháp, chắc không được có thể xưng hạ giới 3000 mạnh nhất. Theo ta thấy, lão giả này lai lịch không tầm thường, ngươi cần cẩn thận một chút mới là. Vương Huyền biết. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Giải quyết dứt khoát, Diệp Phàm ra giá 500.000 triệu đỉnh tệ, toàn trường không người ra lại giá cùng Diệp Phàm cạnh tranh. Cái này một đoạn nguồn gốc từ trung giới hư không hám lôi trúc, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào Diệp Phàm trong tay. Nếu cái này đoạn hư không hám lôi trúc cùng trời trúc kiếm trận có quan hệ, vậy ta trước hết không luyện hóa nó. Diệp Phàm đem hư không hám lôi trúc thu nhập thời không biển, tạm thời trước không có ý định luyện hóa. Trên đài cao, nữ tử sườn xám lúng đồng tiền như hoa, nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt đều mang lên một tia vũ mị. Vị công tử này quả nhiên là người tốt ta, mặc dù hư không hám lôi trúc làm cuối cùng một kiện đồ cất giữ, không có giống hồi nhan đan cùng xá lợi tử như vậy, bán đi giá trên trời. Có thể 500.000 triệu đỉnh tệ giá cả cuối cùng, cũng tuyệt đối không tính thấp. Nguyên bản nữ tử sườn xám còn cảm thấy cái này đồ cất giữ sẽ lưu phách, thậm chí giá thấp bán ra. Hiện tại kết quả này, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Diệp Phàm, ngươi hoa ngũ thập vạn mua một đoạn vô dụng cây trúc làm gì? Ngươi là gấu trúc a? Ăn mắt như vậy cây trúc. Trận đầu hội đấu giá kết thúc, Chu Hi Nhi đi đến Diệp Phàm bên người, tò mò hỏi. Diệp Phàm khỏe miệng có chút nhếch câu, đạo, ta tự có diệu dụng. Cắt, giả thần giả quỷ, có phải hay không bán đi 3 viên xá lợi tử kiếm bộ rồi, dùng tiền đều ngang tàng. Chu Hi Nhi bĩu môi nói. Diệp Chiến Tiên cùng Huyền Vô Tẫn lần lượt rời đi, trong phòng đấu giá người cũng dần dần tán đi, chờ đợi thứ hai, trận thứ ba hội đấu giá mở ra. Các ngươi đi trước đi, ta có chút sự tình. Diệp Phàm luốt luốt Đường Nguyễn Nhi đầu, phân phó các nàng nên rời đi trước. Chu Hi Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi sẽ không thật tìm một chỗ gặm cây trúc ăn đi? Hoa Ngũ Thập Vạn mua một đoạn cây trúc, trừ gấu trúc ta muốn không ra còn có ai? Hẳn là ngươi là gấu trúc chuyển thế, thuộc ăn sát thú. Diệp Phàm sắc mặt tối sầm, liếc một cái Chu Hi Nhi, ngươi nữ hoa này, thật sự là não động mở rộng. Nói, Diệp Phàm quay người rời đi. Đi tới một chỗ trốn không người, Diệp Phàm bàn tay vung lên, trong nháy mắt thay đổi một thân rộng dài áo bào đen, che chắn thân hình cùng dung mạo. Chẳng có mục đích lượn quanh sau một hồi, Diệp Phàm đi vào trên một mảnh đất trống, dừng bước lại. Bọn chuột nhắt, theo ta lâu như vậy, còn không chịu thò đầu ra sao? Áo bào đen hất lên, lộ ra dưới bóng ma tuấn giật dung nhan, Diệp Phàm khẽ miệng ngậm lấy cười lạnh. Hô. Giữa sân cuồng phong đột nhiên nổi lên, một vị lão giả áo đen bật ra, trên mặt mang một tia cứng ngắc dáng tươi cười, "Đạo, tiểu bối, thế mà có thể cảm thấy được ta theo dõi, thực lực của ngươi thật không đơn giản a." "Tiên bối, trên người ngươi cất hạ giới 3000 mạnh nhất trận pháp thiên trúc kiếm trận, ngươi cũng không đơn giản a." Diệp Phàm không mặn không nhạt trả lời. Lần này đến phiên lão giả áo đen chấn kinh. Hắn lui ra phía sau nửa bước, miệng có chút mở ra, đồng tử bởi vì chấn kinh mà co lại thành dạng kim. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Thiên trúc kiếm trận là sau lưng của hắn tổ chức bí mật lớn nhất một trong. Làm sao lại bị một tên mao đầu tiểu tử khám phá mánh khóe? Toàn bộ hạ giới 3000, trừ bọn hắn tổ chức bên ngoài, những người khác căn bản không biết Thiên trúc kiếm trận tồn tại a. Liền ngay cả cái gọi là Thiên mệnh tháp, Huyền Vũ hồn điện, đều không được mà biết. Trước mắt kẻ này, đến cùng là như thế nào biết đến? Ngươi muốn hư không hám lôi trúc, không phải liền là rõ ràng nhất một cái tín hiệu sao? Trừ Thiên trúc kiếm trận, hạ giới 3000 lại có thứ gì là có thể dùng đến Thiên trúc kiếm trận? Diệp Phàm mây trôi nước chảy đạo, ung dung bộ dáng, lộ ra có chút lão thành. Ngươi cũng là ảnh điện người, ta làm sao không nhận ra ngươi? Danh hiệu của ngươi là bao nhiêu? Lão giả áo đen xoắn xuýt hồi lâu, rốt cục chậm rãi mở miệng, ngựa khí mang lên một tia nghiêm trọng. Diệp Phàm trong lòng giật mình, ảnh điện, đây cũng là cái gì tổ chức? Quả nhiên, hắn là ảnh điện người. Vương Huyền biết lại tại lúc này mở miệng, tiền bối, ảnh điện là cái gì? Diệp Phàm vội vàng ở trong lòng hỏi. Vương Huyền biết nhạt đạo, ảnh điện, cùng Huyền Vũ hồn điện bình thường, đều là từ thái cổ thời kỳ liền có tổ chức. Nó cùng Huyền Vũ hồn điện một dạng cổ lão, cường đại. Lão giả kia nói ra ảnh điện, cơ bản có thể xác định hắn mua sắm hư không hám lôi trúc, chính là vì Thiên trúc kiếm trận. Thiên trúc kiếm trận uy lực thập phần cường đại, ngươi ngược lại là có thể nếm thử tranh thủ tranh thủ. Đương nhiên, không thể dùng thủ đoạn bạo lực, ảnh điện cùng Huyền Vũ hồn điện loại kia thế lực tà ác khác biệt, nó thần bí cường đại, bảo trì trung lập, thậm chí tại vào tình huống nào đó, còn có thể trở thành chúng ta trợ lực, tốt nhất đừng cùng bọn hắn trở mặt. Ta hiểu được. Diệp Phàm gật gật đầu. Lúc này, vị lão giả áo đen kia cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, "Đạo, ngươi biết Thiên trúc kiếm trận, nhất định là ảnh điện người, đừng che chắn ngăn cản, nói cho ngươi và ta xưng hảo." Diệp Phàm trầm mặc không nói, không phải hắn không muốn trả lời, mà là hắn căn bản cũng không phải là ảnh điện người, càng không có cái gì xưng hảo. Vương Huyền biết chợt cười một tiếng, "Ngươi có thể nói cho hắn biết, danh hiệu của ngươi là ảnh sát." Diệp Phàm nghe vậy, tâm thần khẽ động, lúc này sắc mặt phát lạnh, đệ thấp thanh tuyến, dùng một loại nặng nề thanh âm nói, "Ta xưng hảo. Nói ra hủ chết ngươi, ta chính là ảnh sát, danh hiệu của ngươi lại là cái gì?" "Ảnh sát?" "Cái này sao có thể?" Lão giả áo đen rõ ràng bị giật nảy mình, lùi lại nửa bước, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. "Ảnh sát không có khả năng còn trẻ như vậy, mà lại hắn không phải đã sớm chết sao?" "Ha ha, các ngươi lý giải chết tôi." Diệp Phàm cười lạnh. Lão giả áo đen càng thêm kinh dị. Trong đầu của hắn suy nghĩ không ngừng cuộn cuộn, đã não bổ một trận ảnh sát khởi tử hoàn sinh vợ lớn. Diệp Phàm đứng ở một bên, trên mặt mang cao ngạo cười lạnh. Nói nhiều tất nói hớ, chỉ cần hắn nói đến thiếu, đối phương liền nhìn không ra sơ hở của hắn. Thậm chí còn có thể cảm thấy, hắn chính là chân chính ảnh sát. Hẳn là ngươi đoạt xá trung sinh. Càng nghĩ, lão giả áo đen chỉ muốn ra như thế một cái khả năng. "Ngu xuẩn." Diệp Phàm mắng một câu, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, "Ta biết ngươi đang thu thập tiên trúc kiếm trận vật liệu, hiện tại hẳn là chỉ kém cái này một đoạn hư không hám lôi trúc đi. Đem còn lại vật liệu giao ra đi, thiên trúc kiếm trận, ta đến thay ngươi hoàn thành nó." "Nói đi." Diệp Phàm đưa tay đòi hỏi vật liệu. Lão giả áo đen sắc mặt đột biến, liên tiếp lui về phía sau, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như. "Không được, tổ kiến tiên trúc kiếm trận vật liệu là ta phí hết tâm tư thu thập tới, tuyệt không có khả năng cho ngươi, cho dù ngươi là ảnh sát, mà lại, ngươi hay là phản bội tổ chức phản đồ, ta càng không khả năng cho ngươi." Diệp Phàm đôi mắt nhíu lại, ảnh sát thế mà còn có tầng này thân phận. Ngươi ánh mắt tiền cận, chỉ thấy mặt ngoài thôi. "Ta không cùng ngươi nói nhảm, giao ra thiên trúc kiếm trận vật liệu, nếu không, thủ đoạn của ta ngươi cũng biết." Diệp Phàm thanh âm càng băng lãnh, lão giả áo đen trên mặt cũng dần dần hiện hiện vẻ sợ hãi. Chương 1366 cổ ma nguy cơ, chương 1366 cổ ma nguy cơ. Trải qua một phen tâm lý đánh cờ đằng sau, lão giả áo đen rốt cục vẫn là lựa chọn đem thiên trúc kiếm trận vật liệu đều giao cho Diệp Phàm. Khi đem vật liệu triệt để giao ra một khắc này, lão giả áo đen mồ hôi đầm địa, phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Không có cách nào, ai bảo hắn đối mặt chính là ảnh trong điện đứng đầu nhất tồn tại một trong, ảnh giết đâu? Diệp Phàm đạt được thiên trúc kiếm trận vật liệu, trong lòng cũng là rất là kinh hỉ, nhanh lên đem vật liệu thu nhập thời không trong biển. Quả nhiên là thiên trúc kiếm trận, tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn, thu thập xong những tài liệu này cần phải tốn hao không ít công phu, hiện tại trực tiếp đã có sẵn, chúng ta có thể nhặt được cái đại tiện nghi. Vương Huyền biết cười nói, ha ha, mấu chốt là ảnh giết thân phận này dùng quá tốt. Diệp Phàm cũng từ đấy lòng cười một tiếng, chuyển ra ảnh giết, vị này ảnh điện lão giả liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thiên trúc kiếm trận vật liệu ta đã giao ra, có thể thả ta đi đi. Lão giả áo đen nghiến răng nghiến lợi nói, lúc đầu hắn còn muốn nửa đường tiện hồ, đem Diệp Phàm trên tay hư không hám lôi trúc cướp đi, không có nghĩ rằng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị đối phương đoạt đi thiên trúc kiếm trận vật liệu. Lần này thật đúng là thua thiệt lớn. Ngươi đi đi, nhớ kỹ, không cần bại lộ thân phận của ta, nếu không Diệp Phàm lạnh lùng quét lão giả áo đen một chút. Lão giả áo đen toàn thân khẽ run rẩy, chỉ cảm thấy có một thanh chặt đầu đao từ phía sau lưng xẹt qua. Cút đi. Ra lệnh một tiếng, lão giả áo đen như được đại xá, tranh thủ thời gian lộn nhào đào tẩu. Đem thiên trúc kiếm trận vật liệu giao cho ta đi, ta giúp ngươi tổ kiến thành một đạo hoàn chỉnh thiên trúc kiếm trận. Vương Huyền biết khẽ cười nói. Diệp Phàm không chút do dự đem vật liệu giao ra, Vương Huyền biết tiền bối am hiểu trận pháp, vật liệu giao cho hắn, hắn nhất định có thể tổ kiến ra hoàn chỉnh thiên trúc kiếm trận, đến lúc đó, chiến lực của hắn lại có thể tăng lên một mảng lớn. Ngươi vừa mới đi đâu? Diệp Phàm tìm tới Đường Uyển Nhi các nàng, Chu Hi Nhi lập tức nhảy nhảy nhót nhót xông về phía trước hỏi thăm. Nhà ta Uyển Nhi đều mặc kệ ta, ngươi tiểu nha đầu này bận tâm cái gì a? Diệp Phàm cười nói, Chu Hi Nhi nghe nói lập tức nổ, dương nhanh múa vuốt liền muốn công kích Diệp Phàm. Diệp Phàm không rảnh để ý, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Uyển Nhi, Uyển Nhi cô nương, ta đã biết thân phận của ngươi, có thể để lộ khăn che mặt của ngươi. Dưới khăn che mặt, Đường Uyển Nhi lộ ra một vòng kinh tâm động phách dáng tươi cười, khuôn mặt phun lên một tầng nhàn nhạt màu hồng. Xin cứ tự nhiên đi. Diệp Phàm cười đưa tay, đem mạng che mặt lấy xuống. Đường Uyển Nhi thanh lệ dung nhan tiểu mỹ, lập tức đập vào mi mắt. Nàng lộ ra một vòng dáng tươi cười, hai viên răng mèo nhọn nổi lên. Bạch Hổ Thánh Địa Đường Uyển Nhi, từng tại thí luyện chi địa bên trong, cùng Diệp Phàm có chỗ gặp nhau. Chưa từng nghĩ tại cái này phủ bụi đế chiến bên trong, bọn hắn sẽ lần nữa gặp phải. Ngươi gầy, mà lại không có làm sơ như vậy hoặc bắt nhìn trước mắt lạ lẫm lại quen thuộc Đường Uyển Nhi, Diệp Phàm nói khẽ. Đường Uyển Nhi cười nhạt một tiếng, người cuối cùng sẽ trở nên, không thay đổi lời nói, làm sao có thể trưởng thành đâu. Diệp Phàm không nói, xem ra phân biệt trong khoảng thời gian này, Đường Uyển Nhi tại Bạch Hổ trong thánh địa cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Cuối cùng là để vị kia đã từng hoạt bát sáng sủa tiểu cô nương, biến thành bây giờ thanh lãnh cao ngạo Bạch Hổ thánh nữ. Ầm ầm. Lúc này, Cổ Linh Sơn đỉnh núi bỗng nhiên phát sinh một chuỗi bạo tạc, đầy trời bụi mù tràn ngập ra, trong mơ hồ, phảng phất có thể nghe thấy nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ rên rỉ gầm thét. Chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm giật mình, bọn hắn giờ phút này đang đứng ở Cổ Linh Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi phát sinh bạo tạc, bọn hắn cũng không khỏi bị dư ba ba cùng. Là cổ ma. Một đạo thanh âm thanh lanh vang lên, người nói chuyện chính là vị kia đang vấn tiên lâu bên trong, đoạt lấy tiên binh nữ tử áo trắng. Cổ ma. Diệp Phàm thần sắc biến đổi, chiều ca thánh tích là phủ đuổi đế chiến bên trong lớn nhất bản nguyên điểm một trong. Nơi đây phong ấn của ma, khẳng định cũng thập phần cường đại. Chỉ là không nghĩ tới, tại cổ linh hội đấu giá vừa mới mở ra không lâu, cổ ma náo động liền bạo phát. Trên đỉnh núi, khói lửa tràn ngập, tiếng kêu rên đầy trời. Kịch liệt bạo tạc dẫn phát đại địa ra bị nẻ, trong cái khe từng đầu cổ ma từ dưới nền đất dãy rủa leo ra, phụ cận không kịp người chạy trốn loại võ giả, trực tiếp bị cổ ma xem như mỹ vị ngon miệng đồ ăn, bắt bỏ vào trong miệng, miệng lớn nhấm ướt. Đường Uyển Nhi lấy ra một viên bạch hồ lệnh bài không ngừng lấp loé qua mang, từng đầu tin tức bị tiếp thu. Đường Uyển Nhi sắc mặt kỳ biến, không chỉ có cổ linh sơn gặp cổ ma hoắc loạn, liền ngay cả mặt khác ngũ đại kỳ quan cũng đồng dạng xuất hiện cổ ma. Cổ ma phong ấn tại sao rách? Chu Hi Nhi dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tiến vào chiều ca thánh tích sau, trên đường đi đều tốt, chưa bao giờ thấy qua nửa cái cổ ma. Mà bây giờ vừa bạo phát chính là cổ ma dốc toàn bộ lực lượng, đơn giản muốn đem nàng trái tim nhỏ dọa cho chết. Giống. Một đầu cổ ma từ trong lòng đất leo ra, toàn thân tắm rửa hỏa diễm, hướng Chu Hi Nhi đánh tới. Chu Hi Nhi còn không có lấy lại tinh thần, cổ ma liền đã giết tới trước gót chân nàng, khoảng cách gần như thế, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì thời gian phản chế. Đình kiếm hỏi tiên. Diệp Phàm không chút do dự triệu hồi ra Tu La kiếm, Cửu Thiên Lôi động thi triển, hắn như một đạo lôi ảnh giống như chớp mắt xuất hiện tại cổ ma trước mặt, một kiếm hung hăng đâm xuống. Ngàn vạn đạo kiếm tiên hư ảnh ngưng hóa, cộng đồng cầm kiếm thẳng hướng cổ ma, một kiếm chi huy, trực tiếp đem cổ ma lồng ngực xé rách, oanh ra một cái cự đại vết thương. Hoa. Một kích thành công, Diệp Phàm không chút nào nương tay, lại cấp tốc chém ra một kiếm, đem đầu kia cổ ma triệt để chu sát. Uyển Nhi, ngươi che chở Chu Hi Nhi đi trước. Diệp Phàm quay đầu lại hướng Đường Uyển Nhi nói ra. Lòng đất trong cái khe, càng ngày càng nhiều cổ ma lần lượt leo ra, liền ngay cả cổ linh hội đấu giá chiều ca cường giả đều có chút khó mà ngăn cản, bắt đầu rút lui. Nghĩ đến tiếp sau cổ linh hội đấu giá là không mở được. Đáng tiếc, ta còn có chiều ca tệ vô dụng đây, mà lại cái kia mấy đạo thần thông cũng không có bán đi. Diệp Phàm than tiếc nói. Bất quá bây giờ không phải đáng tiếc thời điểm, việc cấp bách là bảo mệnh quan trọng. Nhiều như vậy của ma, nếu là trễ rút lui, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn chúng bắt lấy chia ăn. Diệp Phàm, ngươi cẩn thận một chút. Đưa Nguyễn Nhi triệu hoán bạch hổ, lôi kéo Chu Hi Nhi rời đi. Các nàng thực lực không kịp Diệp Phàm, nếu là lưu lại chiến đấu, ngược lại sẽ trở thành Diệp Phàm bướng hữu. Diệt tinh thủ. Đưa Nguyễn Nhi các nàng sau khi rời đi, vài đầu cổ ma để mắt tới Diệp Phàm, cùng nhau tiến lên, y đồ đem Diệp Phàm giết chết. Diệp Phàm thu hồi Tu La kiếm, bàn tay quét ngang, bộc phát ra một đạo cực mạnh thần thông thuật. Thái cổ thần thông, Diệt tinh thủ. Một tay đập xuống, vạn tinh câu diệt. Bành 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 bành. Giữa sân vang lên một chuỗi tiếng nổ mạnh, vây công Diệp Phàm vài đầu cổ ma, còn chưa kịp ra chiêu, liền bị Diệp Phàm một bàn tay đập bạo, biến thành một đám bột mịn. Rút lui. Tạm thời giải quyết nguy hiểm sau, Diệp Phàm tranh thủ thời gian thừa dịp chạy loạn đường. Người mang Cửu Thiên Lôi động, hắn chạy trốn tốc độ có thể nói một kỵ tuyệt trần, muốn chạy căn bản không ai có thể đuổi theo kịp. Làm sao lại đột nhiên bộc phát cổ ma hoắc loạn đâu? Mà lại ngũ đại kỳ quan phong ấn đồng thời giải khai, cả tòa chiều ca thánh tích đều lâm vào cổ ma trong nguy cơ. Đây là trùng hợp, vẫn là có người cố ý hành động. Chương 1367 loạn chiến chương 1367 loạn chiến không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, Diệp Phàm một bên phi hành một bên tránh né cổ ma công kích. Không biết là hắn vừa mới biểu hiện quá mức chói sáng, hay là nguyên nhân gì khác, những cái kia từ trong lòng đất bò ra tới cổ ma, tất cả đều hướng phía hắn đánh tới, đuổi sát không ngừng. Cho dù Diệp Phàm đem Cửu Thiên Lôi động thi triển đến cực hạn, cũng dung hợp Hắc Ám Cốt Long Hoàng chi dự tốc độ, cũng thoát không nổi những cái kia của ma. Còn để mắt tới ta tới. Diệp Phàm đôi mắt hiện lên một vòng tàn khốc, nếu trốn không thoát, vậy liền không trốn, giết. Bá. Tu La kiếm xuất hiện nơi tay, Diệp Phàm trở lại một kiếm, một đạo chói lọi kiếm quang giống như chân trời loan nguyệt, trực tiếp chém về phía sau lưng một đám truy sát của ma. Đỉnh kiếm vấn tiên, từng tôn kiếm tiên hình bóng hiện hiện, mỗi một vị kiếm tiên đều đối đầu một cái cổ ma, trong hư không, rất nhanh liền có vô số tiên ảnh cùng cổ ma đối kháng, bộc phát ra tiên quang ma quang, bao phủ thiên địa. Thập phương thanh long ngâm. Một bên khác, một cỗ thanh quang bộc phát, trong quang mang long ảnh hiện hiện, lê thiên liệt địa, rất có thần uy. Diệp Phàm nhìn sang, bộc phát cái này cường lực một kích, chính là thanh long thánh tử Diệp Chiến Thiên. Hắn cũng bị mấy chục con cổ ma cho cuốn lên. Nơi này cổ ma cũng quá là nhiều đi. Vũ đại kỳ quan một trong, có một chỗ kỳ quan tên là Trấn Ma Cát, không biết nơi đó cổ ma có thể hay không so nơi này càng nhiều. Diệp Phàm thầm nghĩ. Đình kiếm vấn tiên đem cổ ma ngăn chặn, hắn lại thi triển diệt tinh thủ, một cái to lớn huyết thủ giống như hủy diệt chi thủ giống như, từ trong hư không xé rách mà ra, vô xuống, đem rất nhiều cổ ma một trường nghiền nát. Hoa. Một đầu cổ ma hướng Diệp Phàm đánh tới, nó cùng mặt khác cổ ma khác biệt, đầu này cổ ma thế mà người mặc chiến giáp, trong tay còn nắm một kiện cùng loại trường thương binh khí. Cổ ma đem. Diệp Phàm hơi nhướng mày, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, tôn này cổ ma khó đối phó. Bá. Trong chớp mắt, cổ ma đem dẫn theo trường thương, ra sức đâm tới. Thương như ma long, ẩn chứa ma uy, thương ra ở giữa, ma ảnh đi theo, cực kỳ cảm giác áp bách. Ken. Một vòng kim quang hiện hiện, ngăn ở trước người, đem cổ ma đem đâm tới ma thương ngăn trở. Diệp Phàm thân hình bất động, cổ ma đem lại bị một nguồn lực lượng đẩy lui mấy bước. Kim quang vũ động, Diệp Phàm đưa tay đem nắm chặt, đó chính là vô địch quyền tâm thương. Giống. Cổ ma đem phát ra một tiếng tức giận gào thét, không thể một kích chém giết trước mắt nhân loại nhỏ bé này, đối với nó tới nói quả thực là xỉ nhục. Lại lần nữa ra sức đâm ra một thương, thương ra như rồng, ma uy tăng vọt. Đến rất đúng lúc, Diệp Phàm lộ ra cười lạnh, thung thương nên chiến. Đối với thương, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua. Phải biết súng trong tay của hắn, thế nhưng là do vô địch pháp tác dựng dục ra tới vô địch quyền tâm thương. Vô địch tại thế, không người có thể địch. Bành! Trường thương màu vàng cùng cổ ma trường thương va chạm, vẹn vẹn trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng liền đem cổ ma trường thương đâm cháy đánh tan. Mà Diệp Phàm cũng thừa thắng xông lên, một thương đâm vào cổ ma đem lồng ngực, đem nó triệt để chém giết. Không nghĩ tới lúc trước đối phó, khó như lên trời của ma, bây giờ bất quá cũng như vậy nhìn xem ở trước mắt hóa thành một đám ma khí tiêu tán của ma, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu. Không phải cổ ma trở nên yếu đi, mà là hắn mạnh lên. Theo phủ bụi đế chiến mở ra, bản nguyên khôi phục, nhân tộc võ giả đạt được bản nguyên chi khí thoải mái, thực lực cũng tại lấy một loại thay đổi một cách vô chi vô giác tốc độ tiếp tục tăng trưởng. Trong bất chi bất giác, đã mạnh lên đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Diệp Phàm, tới phụ một tay, ta cho ngươi 10 giọt thanh long tinh huyết. Bên hai truyền đến một thanh âm, Diệp Phàm nhìn lại, nói chuyện đúng là Diệp Chiến Thiên. Thân là thanh long thánh tử, hắn đạt được rất nhiều cổ ma đặc thù chiếu cố, dần dần lực bất tòng tâm, sắp bị thua. Diệp Phàm khẽ miệng khẽ nhếch, đưa tới cửa chỗ tốt, nhưng không có không cần đạo lý. Chỉ gặp Diệp Chiến Thiên bị mấy chục con cổ ma vây công, hắn buộc phát ra toàn thân thanh long huyết mạch, một đầu thanh long hư ảnh tại quanh người hắn vần quanh, không ngừng công kích của ma, lại thu hoạch quá mức bé nhỏ. Diệp Phàm lách mình đi vào Diệp Chiến Thiên bên người, tiện tay vung ra một kiếm. Kiếm quang như phiêu miểu sương trắng, lại như một đầu băng gấm, tinh chuẩn đâm vào một đầu cổ ma trái tim, đem nó rào sát. Một đầu cổ ma vẫn lạc, Diệp Chiến Thiên áp lực chợt giảm, phối hợp thanh long hư ảnh đánh ra hữu hiệu tổn thương, trong lúc nhất thời tránh thoát trói buộc, đem bốn bể cổ ma đẩy lui. Ha ha, chỉ là cổ ma cũng nghĩ vây giết ta. Chết. Thanh long tường tiên phá. Diệp Chiến Thiên đại cười, hai tay vung mạnh, tầng tầng thanh quang hiện hiện, một đầu thanh long bay lượn với thiên, một kích đánh xuống, đem vài đầu cổ ma giết hết. Mắt thấy Diệp Chiến Thiên đã lấy được ưu thế tuyệt đối, Diệp Phàm xoay người rời đi, đồng thời bỏ rơi một câu, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta 10 giọt tinh huyết. Hừ, mới giúp ta giết một đầu cổ ma, liền muốn ta 10 giọt thanh long tinh huyết, ngươi cũng thực có can đảm muốn à? Diệp Chiến Thiên có chút khó chịu, hắn thấy Diệp Phàm căn bản cũng không có làm sao xuất lực, chẳng phải ra một kiếm sao? Chiến Thiên, nhưng chớ có xem thường vị tiểu hữu này, hắn vừa mới mặc dù chỉ xuất một kiếm, nhưng là một kiếm kia, lại là ngươi phá cục mấu chốt. Hắn giết đầu kia cổ ma, chính là mấu chốt nhất một đầu cổ ma, nếu là đầu kia cổ ma không chết, ngươi coi như cưỡng ép chém giết mặt khác của ma, cũng từ đầu đến cuối không phá được vòng đây. Diệp Chiến Tiên thể nội truyền đến một giọng giàn mua. Diệp Chiến Tiên trừng to mắt, trầm giọng nói, lão tổ, tiểu tử kia có phải hay không là trùng hợp giết chết đầu kia của ma? Thương lão thanh âm lại nói, rất không có khả năng, hắn xuất kiếm quả quyết, một kích mất mạng, nên là đã sớm phát hiện đầu kia của ma, chính là mấu chốt nhất một đầu. Hừ, nghe được nhà mình lão tổ như thế tán dương Diệp Phàm, Diệp Chiến Tiên hừ một tiếng, có chút không phục. Lách mình lướt đi, hắn phóng tới Huyền Không Tấn phương hướng, trợ Huyền Không Tấn thoát thân. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm phía trước, bộc phát kích chiến, không gian vỡ tan, cường hãn năng lượng ba động như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng oanh đến. Là nàng. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, cách đó không xa, đang cùng cổ ma chiến đấu, là một vị nữ tử áo trắng. Trong tay nàng tiên quang quanh quẩn, hóa thành thanh long hiện nguyệt đao, đùa bỡn hổ hổ sinh phong, một người lực chiến vài đầu cổ ma đem. Đối mặt nhiều như vậy cổ ma đem vây công, nữ tử kia thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không hổ là xông qua vấn tiên lâu tầng thứ 9 người. Diệp Phàm trong lòng cả kinh nói, bù bù. Nữ tử áo trắng huy động thanh long hiện nguyệt đao. Trong chốc lát, đạo đạo đao mang pha không, hai ba lần liền đem một đầu cổ ma đem tháo thành tám khối. Thế công chi lăng lệ, sát phạt chi quả quyết, làm cho người sợ hãi thán phục. Có lẽ là chú ý tới có người nhìn xem nàng, nữ tử áo trắng hướng Diệp Phàm phương hướng liếc qua. Chính là cái nhìn này, để một đầu tùy thời mà động cổ ma đem nắm lấy cơ hội, giơ lên trong tay đại đao, liền đối với chuẩn nữ tử áo trắng vào đầu chặt xuống. Coi chừng! Diệp Phàm hô to một tiếng, vội vàng thôi động cửu thiên lôi động hóa thành một vòng lôi ảnh, phóng tới nữ tử áo trắng. Đồng thời một cây trường thương màu vàng ngưng hóa mà ra, lấy dao long xuất hải chi thế, một thương đâm về đầu kia cổ ma đem. Ken! Đao thương va chạm, vô địch quyền tâm thương trực tiếp đem cổ ma đại đao đánh nát, một thương vô tình xuyên qua cổ ma đem lồng ngực. Nữ tử áo trắng nao nao, một cỗ mùi thơm cũng thuận lỗ mũi, trượt vào Diệp Phàm cánh cửa lòng. Chương 1368 vô địch trời đánh kiếm, chém cổ ma vương. Chương 1368 vô địch trời đánh kiếm, chém cổ ma vương. Bù bù. Nữ tử áo trắng ánh mắt khôi phục thanh lãnh, thanh long hiển nguyệt đao vung dậy, gọn gàng mà linh hoạt đem còn lại cổ ma đem toàn bộ chém giết. Đa tạ. Để lại một câu nói, nữ tử áo trắng nâng đao rời đi. Diệp Phàm sửng sốt một hồi, vừa rồi lấy lại tinh thần, nóng nhìn nữ tử áo trắng rời đi phương hướng, nhíu mày. Rất quen thuộc giống giống. Không đợi Diệp Phàm suy nghĩ nhiều, lại có cổ ma đánh tới, Diệp Phàm vũ động vô địch quyền tâm thương, chém giết vài đầu cổ ma, tiếp lấy nên ngang rời đi. Không đi ra ngoài bao xa, một cái toàn thân tắm rửa hỏa diễm Chu Tức liền hướng Diệp Phàm bay tới. Diệp Phàm giật mình, vội vàng nâng thương ứng chiến, lúc này Chu Tức trên lưng lại chuyển đến một đạo lo lắng giọng nữ. "Diệp Phàm, là ta." Chu Hi Nhi vội vàng hô, "Việc lớn không tốt, chúng ta tại chạy trốn trên đường, gặp một đầu cổ ma vương, Uyển Nhi tỷ tỷ bị cổ ma vương trọng thương, ta mượn Chu Tức ưu thế tốc độ, lúc này mới trốn tới hướng ngươi báo tin." "Cổ ma vương?" Diệp Phàm con ngươi co rụt lại, cổ ma hoắc loạn mới mở ra bao lâu, thế mà liền xuất hiện cổ ma vương. Xem ra chiều ca thánh tích bên trong phong ấn của ma quả thực số lượng rất nhiều, mà lại chiến lực cũng hết sức kinh người. Đi, không có chút gì do dự, Diệp Phàm lôi kéo Chu Hi Nhi hướng Đường Uyển Nhi phương hướng tiến đến. Ngồi lên ta Chu Tước, Chu Tước tốc độ rất nhanh. Chu Hi Nhi đạo. Diệp Phàm xoay người leo lên Chu Tước, tại Chu Hi Nhi điều khiển bên dưới, Chu Tước giống như một đạo xuyên qua hư không hỏa tiễn, nổ bắn ra mà ra, tốc độ kinh người. Và anh, một đạo kinh khủng thế công như sơn nhạc huynh đạo bình thường đè xuống, bạch hổ há mồm phun ra một cỗ kim quang, cùng thế công kia đụng nhau, lại là thu hoạch quá mức bé nhỏ, trong nháy mắt thua trận. Đường Uyển Nhi nắm chặt trong tay linh kiếm, liên thứ bài kiếm, mấy đạo kiếm quang phá không, lại bị cái kiếm như bóng ma giống như thế công nghiền nát. Kêu lên một tiếng đau đớn, Đường Uyển Nhi trong miệng phun ra máu tươi. Ở trước mặt nàng là một tôn to lớn cổ ma vương, nó to như vạn trượng sơn nhạc, trên lưng mọc ra từng tòa nô ra núi lửa, không ngừng có nham tương từ trong miệng núi lửa phun ra, mười phần đến xấu xí. Lúc trước Đường Uyển Nhi chính là bị tôn này cổ ma vương trên lưng một ngọn núi lửa phun trào nham tương gây thương tích, bây giờ có thương tích trong người, căn bản không phải cổ ma vương đối thủ. Giống. Bạch hổ nóng lòng hộ chủ, ngăn tại Đường Uyển Nhi trước người, lại bị cổ ma vương thế công một kích đánh bay, toàn thân xương cốt đứt đoạn, phun ra đại lượng máu tươi, trong nháy mắt hấp hối. Bạch hổ. Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp muốn nước, thế công sắp rơi xuống, nàng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể vừa chết. Hiu. Đột nhiên, một vòng kim quang như đâm rách tịch dạ lê minh tử quang, từ đằng xa bay vụt mà đến. Một kích liền đem cổ ma vương thế công, khoảnh khắc tan rã. Vô địch quyền tâm thương. Bạo hống thanh âm từ Diệp Phàm trong miệng phát ra, hắn lóe lên mà tới, nắm chặt vô địch quyền tâm thương, ra sức vung giết, mấy phát súng đâm xuống. Cổ ma vương thân thể xuất hiện đạo đạo vết thương, thân thể khổng lồ lui ra phía sau mấy trăm trượng. Diệp Phàm. Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, là Diệp Phàm tới cứu nàng. Các ngươi lui ra phía sau, đầu này cổ ma vương để cho ta tới đối phó. Diệp Phàm quát lên, mấy phát súng đánh xuống, thế mà chỉ thương cổ ma vương ra lông. Một đầu cổ ma vương, chiến lược chí ít đỉnh 10 đầu cổ ma đem. Mặc dù Diệp Phàm vận dụng vô địch pháp tắc, cũng không thể làm đến hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả nổi bật. Giống. Cổ ma vương phát ra tức giận gào thét, nó cúi người xuống, dùng phần lưng nhắm ngay Diệp Phàm, trên lưng núi lửa từng tòa phun trào. Trong lúc thoáng qua, liền có thành tựu trên bạn cô nham tương, như lửa rắn giống như của tới. Diệt tinh thủ. Diệp Phàm bàn tay toát ra huyết khí, một trường gỗ ra, một cái huyết sắc cự thủ xé rách thời không dáng lâm tại thế, lấy hủy diệt hết thảy tư thái, quét ngang xuống, đem từng luồng nham tương phá hủy. Bành bành bành. Nham tương nổ tung, ẩn chứa nhiệt độ cao nhiệt lưu như lửa mưa bình thường mưa như chút nước xuống, mang đến hai lần nguy cơ. Diệp Phàm bất vi sở động, nhẹ nhàng phất tay, một tầng kim quang liền nổi lên, đem Đường Uyển Nhi cùng Chu Hi Nhi các nàng bao phủ ở bên trong. Mưa lửa rơi xuống, không cách nào thẩm thấu kim quang, tự nhiên cũng không thể đối với Đường Uyển Nhi các nàng tạo thành tổn thương. Đầu này cổ ma vương, khó đối phó a. Diệp Phàm cầm thương mà đứng, tam trọng đế thánh cảnh quả nhiên vẫn là quá thấp sao? Vô địch quyền, vô địch trưởng, vô địch quyền tâm thương. Đối phó cổ ma vương đã có vẻ hơi rơi ở phía sau. Đã như vậy, vậy liền đột phá đi. Diệp Phàm hai con người bỗng dưng tách ra một cỗ phong mang, khi biết hư không hám lôi trúc là tạo thành trời trúc kiếm trận mấu chốt nhất vật liệu sau, Diệp Phàm liền biết mình không có khả năng luyện hóa cái này một đoạn cây trúc dùng để đột phá cảnh giới. Cho nên cũng là dùng bản nguyên bảo vật tại Bảo Thông Thiên bên trên, đổi mặt khác trung giới 3000 bảo bối, dùng để đột phá tu vi. Dưới mắt chính là sử dụng những bảo bối kia tuyệt hảo thời khắc. Hô hô hô. Từng kiện trung giới 3000 bảo vật từ thời không hải bên trong bay ra, bị Diệp Phàm thôi động huyết mạch lực lượng, khoảnh khắc luyện hóa. Cổ ma vương tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, phát ra nôn nóng bất an gầm thét, tiếp lấy hướng Diệp Phàm điên cuồng phun ra nham tương. Hoa. Nhưng mà, một cỗ đế thánh chi lực tuôn ra, hình thành một tầng lồng ánh sáng, ngăn tại Diệp Phàm trước mặt, thay hắn ngăn cách nham tương xâm nhập. Một cỗ nguồn gốc từ trung giới 3000 năng lượng điên cuồng rót vào Diệp Phàm thể nội, tu vi của hắn cấp tốc cất cao, cũng không lâu lắm, liền đột phá đến tứ trọng đế thánh cảnh. Áo đen không do mà bay, Diệp Phàm sắc mặt lạnh nhạt, đứng ở hư không, chắp tay sau lưng, khí tức màu vàng lưu chuyển, làm hắn nhìn qua giống như thần minh. vô địch trời đánh kiếm. Rồi ra một bàn tay, có chút hư nắm, một cỗ màu vàng vô địch lực lượng pháp tắc phun trào mà đến, đúng là tại Diệp Phàm trên tay ngưng tụ thành một thanh tràn lan sát khí trường kiếm. Bá, lăng không một chém, một đạo kiếm quang màu vàng xé rách hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại cổ ma vương trước mặt. Cổ ma vương không có thể làm ra cái gì phản ứng, liền bị kiếm quang xé mở một đạo to lớn vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, cổ ma vương phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Diệp Phàm thừa thắng xông lên, lại làm một kiếm, trong nháy mắt đem cổ ma vương một phân thành hai, triệt để chém giết. Bành! Thẳng đến cổ ma vương thi thể ngã trên mặt đất, Đường Uyển Nhi các nàng vẫn không có thể lấy lại tinh thần. Trong truyền thuyết cổ ma vương, thế mà cứ thế mà chết đi. Hai kiếm liền bị Diệp Phàm chém giết. Hô! Một tia màu đỏ như máu khí tức từ cổ ma vương trên thi thể bay ra, dung nhập Diệp Phàm vô địch trời đánh trong kiếm. Diệp Phàm lập tức cảm giác toàn thân cao thấp huyết nhục đều đang phát ra vui thích, tựa hồ đối với cái kia một sợi huyết khí, cảm thấy 10 phần thỏa mãn. Vô địch trời đánh kiếm, lấy giết chóc mà sống, giết tới vô địch thiên hạ. Nguyên lai là loại cảm giác này. Diệp Phàm liếm môi một cái, trong lòng yên lặng thì thầm. Sau khi giết người, vô địch trời đánh kiếm hội hấp thu tính mạng đối phương tinh hoa, phản hồi cho kiếm cùng chủ nhân. Vừa mới làm cho Diệp Phàm cảm thấy say mê, chính là cổ ma vương sinh mệnh tinh hoa. Một đầu cổ ma vương sinh mệnh tinh hoa, nhưng so sánh 10 đầu cổ ma đem. Hấp thu cái kia một sợi huyết khí sau, Diệp Phàm vừa mới đột phá tu vi, vậy mà lại có một tia bừng lòng. Cùng loại thôn vệ, cướp đoạt loại hình năng lực sao? Ngược lại là rất không tệ. Cổ ma càng ngày càng nhiều, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Đường Uyển Nhi bay đến Diệp Phàm bên người, xem xét người sau thân thể, phát hiện không có thương tổn thế sau, cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chương 1369 bạo sát của ma, lao xuống cổ Linh Sơn. Chương 1369 bạo sát của ma, lao xuống cổ Linh Sơn. Đám người hướng cổ dưới Linh Sơn bay đi, nhưng mà bay đến một nửa, lại lui trở về. Vấn Tiên Lâu luôn ham sao? Làm sao nhiều như vậy cổ ma từ Vấn Tiên Lâu phương hướng xông lại? Phía trước mọi người, một mảnh đen kịt tất cả đều là cổ ma, bọn chúng từ Vấn Tiên Lâu phương hướng giết tới, quét sạch lên một câu ngập trời ma khí. Diệp Phàm bọn hắn ở vào cổ Linh Sơn giữa sườn núi, giờ phút này, ở dưới chân núi là Vấn Tiên Lâu phá phong của ma, trên đỉnh núi thì là cổ Linh Sơn của ma. Bọn hắn tựa hồ đã lâm vào hai đầu bao bọc hoàn cảnh hiểm nguy. Bất quá cổ ma số lượng tuy nhiều, nhưng chất lượng lại không ra hồn, cũng không gặp cổ ma vương, mạnh nhất cũng bất quá cổ ma đem. Có thể lợi dụng bọn chúng, đến rèn luyện ta vừa mới lấy được vô địch tiên sát kiếm. Diệp Phàm thầm nghĩ, đột phá đến tứ trọng đế thánh cảnh sau, chiến lực của hắn nước lên thì thuyền lên, bốn tầng vô địch pháp tắc giao phó hắn vô địch tiên sát kiếm, càng là uy lực khủng bố, còn có thể kèm theo cấp đoạt thôn phệ. Cổ ma càng nhiều, Diệp Phàm ngược lại càng hưng phấn. Ngũ đại kỳ quan đều có cổ ma phá phong xuất thế, theo ta thấy, trước mắt chỗ an toàn nhất hẳn là Nhân Hoàng Điện. Đường Uyển Nhi mở miệng nói, chiều ca thánh tích ngũ đại kỳ quan, theo thứ tự là Trích Tinh Đài, Vấn Tiên Lâu, Cổ Linh Sơn, Trấn Ma Cát, Nhân Hoàng Điện. Trong đó, cổ ma họa loạn nghiêm trọng nhất địa khu hẳn là Trấn Ma Cát. Nhân Hoàng Điện từng là thái cổ thời kỳ Nhân Hoàng tập cung, ẩn chứa bá đạo vô biên trấn thế nhân hoàng khí, cổ ma tự nhiên không dám đến gần, cho nên đối với mặt khác mấy cái kỳ quan, Nhân Hoàng Điện nên an toàn nhất. Chỉ là Cổ Linh Sơn khoảng cách Nhân Hoàng Điện khá xa, hơn nữa còn cách một tòa nguy hiểm nhất Trấn Ma Cát, muốn an toàn đi đến Nhân Hoàng Điện, chỉ sợ tương đương khó khăn. Các ngươi bảo vệ tốt chính mình, dưới mắt chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, giết ra một con đường sống. Diệp Phàm đôi mắt phát lạnh, kim quang trong tay tâm phun trào, hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng, tràn lan giết chóc khí tức. Vô địch thiên sát kiếm. Nhìn thấy thanh kiếm kia, mặc kệ là Chu Hi Nhi thánh thú Chu Tước, hay là Đường Uyển Nhi thánh thú Bạch Hổ, tất cả đều thân thú chấn động, phảng phất gặp được thế gian kinh khủng nhất vật đại hung. Giết. Diệp Phàm đạp trên cửu thiên lôi động thân pháp, thân như lôi ảnh, hướng phía trước vọt tới cổ ma quần sát đi. Vô địch thiên sát kiếm mở đường, một kiếm múa bên dưới, kim quang tăng vọt, như mặt trời rực cháy thần quang, một kích thuấn sát trăm con cổ ma. Bành bành bành. Cổ ma thân thể pha toái, hóa thành từng đoàn hắc vụ bạo tạc, tiếp lấy một sợi sinh mệnh năng lượng bị vô địch thiên sát kiếm cắt đoạn, tràn vào Diệp Phàm thể nội. Ông. Diệp Phàm hai con ngươi phun lên một tia huyết sắc, tựa hồ đắm chìm tại giết địch cướp đoạt lực lượng khoái cảm bên trong. Loại này cấp tốc tăng lên cảm giác, đơn giản để cho người ta mê muội. Giết giết giết, càng giết càng có lực, Diệp Phàm đem vô địch thiên sát kiếm vung vẩy đến nhanh hơn. Giống như sấm sét giống như mau lẹ, một kiếm chém một đầu cổ ma, giết đến trên mặt đất xác chết khắp nơi, giết đến không khí tràn đầy hắc vụ. Đông đảo cổ ma cũng cảm giác được Diệp Phàm chiến lược tương đại, là một cái cự đại uy hiếp, lúc này liên hợp càng nhiều lực lượng, hướng Diệp Phàm đánh tới. Nhưng mà, cái này chính hợp Diệp Phàm tâm ý tứ trọng đế thánh cảnh hắn, tay cầm vô địch thiên sát kiếm. Thử hỏi hạ giới của ma, ai có thể bại hắn? Ai có thể bại hắn? Ngay cả cổ ma vương đô không phải hắn một kiếm chi địch, chỉ là phổ thông của ma đem thì càng không thể nào là đối thủ của hắn. Lấy vô địch tiên sát kiếm giết ma, cướp đoạt tính mạng của bọn nó năng lượng, có thể để cho ta cảnh giới tăng lên, nói cách khác, có chuôi này vô địch tiên sát kiếm, ta thậm chí có thể không cần trung giới 3000 bảo vật, cũng có thể tăng cao tu vi cảnh giới. Diệp Phàm trong lòng kinh hỉ nói, nhưng là, vô địch tiên sát kiếm giết địch cấp đoạt hoàn toàn chính xác rất thoải mái, có thể cùng trung giới 3000 bảo vật so ra, hiệu suất hay là quá chậm một chút. Bất quá có chút ít còn hơn không, có vô địch trời đánh kiếm tại, Diệp Phàm tăng lên cảnh giới áp lực cũng sẽ nhỏ một chút. Sẽ không chỉ cực hạn tại luyện hóa trung giới 3000 bảo vật mới có thể tăng lên. Rầm rầm rầm. Gần 500 đầu cổ ma thẳng hướng Diệp Phàm, trong đó còn có mấy chục vị cổ ma đem. Đường Uyển Nhi cùng Chu Hi Nhi kinh hãi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Diệp Phàm coi chừng. Chỉ có mấy chục con cổ ma vây công các nàng ứng đối đứng lên đều có chút cố hết sức. huống chi Diệp Phàm bên kia, một người đối mặt 500 đầu. Có thể nghĩ áp lực lớn bao nhiêu, nguy hiểm cỡ nào. Yên tâm, những này của ma còn không tổn thương được ta. Diệp Phàm tự tin cười một tiếng, cũng không phải hắn khinh thường, mà là vô địch thiên sát kiếm nơi tay, hắn thật có thực lực này chém hết cái này hơn 500 đầu của ma. Cửu Thiên Lôi động thi triển, lôi đình đi theo, bộc phát ra một chuỗi kinh người oanh minh. Diệp Phàm giống như du long, tại hơn 500 đầu cổ ma vây giết bên dưới Nazi gián tiếp, phiến la không dính vào người. Quần quần ma khí như giang hà lao nhanh, biển sâu cự rít đảo, nhưng mà đánh vào Diệp Phàm trên thân, lại bị một tầng thật mỏng kim quang tùy tiện ngăn trở, căn bản không đả thương được nó nửa phần. Bù bù. Vô địch thiên sát kiếm vừa ra, mấy chục con cổ ma đầu một nơi thân một nẻo, bạo tạc hóa thành hắc vụ. 10 tôn cổ ma đem đều cầm binh khí, phong tỏa Diệp Phàm đứng lui, hợp lực hướng Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm tính cơ động quá cao, chọn bộ đấu pháp giống như tiến công chớp nhoáng bình thường, làm cho đông đảo cổ ma đáp ứng không xuể. Chỉ có thể do cao giai cổ ma sắp xuất hiện ngựa hạn chế Diệp Phàm hoạt động không gian, lại để cho đê giai phổ thông cổ ma phát động thế công, quần đầu Diệp Phàm. Nhưng mà, tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. 10 tôn cổ ma đem, riêng phần mình bộ phát mạnh nhất thế công, vô tận ma khí hình thành một mảnh cổ ma lĩnh vực, giống như một đoàn diệt thế ma vân, bao phủ Diệp Phàm. Diệp Phàm bất vi sở động, tay nâng kiếm nơi, liền gặp một vệ kim quang phá vỡ hắc ám, đem ma vân một phân thành hai, triệt để chém chết. Bành bành bành. Kim quang lập loé, kiếm khí tung hoành, 10 tôn cổ ma sẽ được vô địch tiên sát kiếm chặt đứt ma khu, khoảnh khắc nổ tung. Những cái kia đi theo 10 tôn cổ ma đem, ý đồ đối với Diệp Phàm phát động công kích phổ thông của ma, cũng bị kiếm khí tác động đến, trong lúc thoáng qua liền chết mấy chục con cổ ma. Mạnh, quá mạnh. Diệp Phàm đợt này rất chóc, trực tiếp đem còn lại cổ ma cho hết sợ ngây người. 10 tôn cổ ma đem, ngay cả vòng vây Diệp Phàm một lát đều làm không được, liền trong nháy mắt bị giết. Không sử dụng cổ ma vương, đầu nào cổ ma sẽ là Diệp Phàm đối thủ. Kỳ thật, coi như xuất động cổ ma vương, Diệp Phàm cũng có thể đem chém giết. Hào hào. Tại kiến thức đến Diệp Phàm cường đại sau, chung quanh cổ ma tự giác tránh ra vị trí, không còn dám đối với Diệp Phàm tùy tiện phát động công kích. Diệp Phàm còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, dù sao giết chóc mang tới tăng lên là trực tiếp nhất, lấy tâm tính của hắn cũng không khỏi có chút nghiện. Chỉ là dưới mắt, ở chỗ này chiến đấu quá lâu, sẽ chỉ làm chính mình hãm sâu trong cuộc chiến, dẫn tới liên tục không ngừng của ma. Tốt nhất vẫn là trước đột phá cổ ma vây giết, chạy tới an toàn nhân hoàng điện, lại sau khi thương nghị sự tình. Xoẹt. Diệp Phàm tiện tay vung ra một kiếm, kim quang bùng lên, đem Đường Nguyện Nhi cùng Chu Hi Nhi trước người của ma, một kiếm chém giết. Đi, mang theo hai nữ rời đi. Bốn bề cổ ma căn bản không dám ngăn cản, đành phải nhường ra một con đường, tùy ý Diệp Phàm mấy người bay khỏi. Vọt tới cổ linh sơn sơn dưới chân, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cổ ma, tối như mực một mảnh, ma khí bốc lên, cơ hồ đem quang mang nuốt hết. Chương 1372 tôn cổ ma vương, chương 1372 tôn cổ ma vương. Diệp Phàm không có dây dưa dài dòng, hắn trước đạp một bước đem hai nữ bảo hộ ở sau lưng, tiếp lấy trong tay kim mang phun trào, vô địch trời đánh kiếm một kiếm rất ra, trong khoảnh khắc đem trước người mấy chục con cổ ma xé nát. Hắc vụ nổ tung, mùi máu tươi tràn ngập ra, kích thích mặt khác cổ ma rất oan, để bọn chúng buộc phát ra khát máu giết chóc gào thét. Cổ linh sơn sơn dưới chân, chật ních Trích Tinh Đài cùng Vấn Tiên Lâu bên kia phá phong mà ra cổ ma, bởi vì Trích Tinh Đài cùng Vấn Tiên Lâu cơ duyên sớm đã bị cầm tận, cho nên dừng lại ở bên kia võ giả không nhiều, căn bản không ai có thể ngăn cản những này cổ ma. Đại đa số võ giả đều đến đây cổ linh sơn tham dự trận này thịnh đại cổ linh hội đấu giá, không có võ giả ngăn được, Trích Tinh Đài cùng Vấn Tiên Lâu phá phong cổ ma, liền như ong vỡ tổ phóng tới nhân khí nhiều nhất cổ linh sơn. Bá, cổ ma càng điên cuồng, Diệp Phàm vung ra một kiếm, thuấn sát mấy chục con cổ ma, lại không tạo nên nửa điểm uy hiếp tác dụng, ngược lại khiến cái này cổ ma trở nên càng thêm hung mãnh tàn bạo. Nơi này cổ ma số lượng thật sự là nhiều lắm, quả thực là vừa rồi giữa sườn núi gấp 10 lần. Chu Hi Nhi cùng Đường Nguyễn Nhi cũng đứng ra tham chiến, các nàng chiến lực mặc dù cũng không đặc biệt cường đại, nhưng ở hai đầu thánh thú gia chỉ bên dưới, cũng có thể miễn cưỡng lực chiến mấy chục con cổ ma. Diệt tinh thủ, cổ ma ô mênh mông sông về phía trước, giống như là một cái sóng dữ, to lớn màu đen bao phủ xuống, làm cho người ngạt thở. Diệp Phàm đưa tay bóp, một cỗ huyết sắc ngưng tụ đến, xé rách hư không, hóa thành một cái huyết thủ, khoảnh khắc đem cái kia đạo màu đen sóng dữ đánh nát, một thanh bóp chết trên trăm đầu của ma. Hắc vụ tràn ngập trời cao, ma khí dũng đãng, thê thảm mà ngang ngược. Hai nữ vừa đánh vừa lui, hiển nhiên chung quanh cổ ma nhiều lắm, các nàng đã có chút ăn không tiêu. Diệp Phàm đội vàng huy kiếm, bắn ra mấy đạo kiếm quang, thay các nàng hơi giải vây. Dạng này đánh xuống không phải biện pháp, những cái kia cổ ma đều là hướng về phía cổ linh sơn tới, căn bản giết hà tiện đường chạy trốn. Diệp Phàm một bên ác chiến một bên thầm nghĩ, lại như thế giết tiếp, bọn hắn sớm muộn muốn bị những này cổ ma cho mà chết. Vâng. Lúc này, một đạo đao quang màu xanh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như thần minh một đao, đem thương khung xé thành hai nửa. Mà phía dưới cổ ma bầy cũng bị một đao này sống sờ sờ kéo ra một con đường máu. Bổ ra một đao này là vị kia Vấn Tiên Lâu đoạt tiên binh nữ tử áo trắng. Giờ phút này, nàng hành lập hư không, tay cầm thanh long điển nguyệt đao, như một vị nữ võ thần giống như, tuyệt thế mà độc lập. Nửa bên dưới mặt nạ, nhìn không ra nàng hỉ nộ ai ố, chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh được khí khái hào hùng đập vào mặt. Ta biết một đầu đường tắt, có thể tiến về nhân hoàng điện, các ngươi có thể cùng ta cùng đi. Nữ tử áo trắng mở miệng, nàng thanh âm dễ nghe mà trầm ổn, làm cho người không tự chủ được lựa chọn tin tưởng. Diệp Phàm không có quá nhiều do dự, trực tiếp nhẹ gật đầu. Dưới mắt không có biện pháp tốt hơn, chỉ dựa vào mấy người bọn họ, căn bản là không có cách giết xuyên những này của ma, đi hướng nhân hoàng điện. Chỉ có thể lui về cổ linh sơn bị động phòng thủ, mà kể từ đó, tình huống sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Ngươi ngăn lại những này cổ ma một lát, mặt khác hai vị đi theo ta, chúng ta cùng một chỗ thanh lý sườn đông cổ ma. Chỉ cần bên kia cổ ma bị xử lý sạch sẽ, chúng ta liền có thể dọc theo một đầu ám đạo, nhanh chóng tiến về Nhân Hoàng Điện phương hướng. Nữ tử áo trắng phân phó nói. Đường Uyển Nhi hai nữ nhìn về phía Diệp Phàm, khi lấy được Diệp Phàm sau khi đồng ý, các nàng đi theo nữ tử áo trắng rời đi, đi xử lý sườn đông cổ ma. Chỉ còn lại có Diệp Phàm một người, một mình đối mặt ở đây một đám cổ ma. Nhiều như vậy cổ ma, cũng không thể lãng phí. Liên dùng tính mạng của các ngươi năng lượng, đến giúp ta lại đột phá một cảnh giới đi. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Đường Uyển Nhi các nàng đi theo nữ tử áo trắng rời đi, hắn ngược lại là lập tức ít đi rất nhiều áp lực. Dù sao hai nữ ở đây, hắn còn phải phân tâm chiếu cố các nàng. Mà các nàng vừa đi, Diệp Phàm liền có thể buông tay buông chân, trắng trợn sát phạt. Cổ Linh Sơn sơn dưới chân, đều là từ Trích Tinh Đài cùng Vấn Tiên lâu bên trong bọn tới của ma, số lượng nhiều, làm cho người động dung. Mà những này cổ ma tại trong mắt người khác có lẽ là tai hại, là tai họa, nhưng tại Diệp Phàm trong mắt, lại là thực sự tăng lên cảnh giới bảo vật. Hưu, chân đạp 9.000 lôi động, Diệp Phàm như lôi thần giống như ra trận, vô địch trời đánh kiếm huy múa, mỗi một cái vũ động đều có thể nhẹ nhõm chém giết một đầu cổ ma. Thân như du long xuyên vân biển, kiếm giống như cô tình điểm thương không. Diệp Phàm một người một kiếm, những nơi đi qua, quần ma bỏ mình, ma khí lui tán. Ngắn ngủi mấy hiệp, liền có gần hơn 200 đầu cổ ma bị Diệp Phàm chém giết. Ầm ầm. Đông dưng, Diệp Phàm dưới chân đại địa đột nhiên xé rách, một cỗ ma khí từ trong cái khe chui ra, hóa thành một cái ngập trời đại ma tay, hướng Diệp Phàm chụp tới. Diệp Phàm thân hình nhanh lùi lại, đồng thời một kiếm điểm tại trên ma thủ, đem phá hủy. Ma khí tiêu tan sau, 50 tôn cổ ma đem xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt. Dòng dã 50 tôn cổ ma đem, sao mà xa hoa đội hình. Hiển nhiên, Diệp Phàm lớn như vậy càn quấy giết cổ ma, đã đưa tới cổ ma tộc cường giả coi trọng. Cái này 50 đầu cổ ma đem chính là chứng minh tốt nhất. Mới đến 50 đầu cổ ma đem sao? Không có cổ ma vương, có thể ngăn không được ta à? Diệp Phàm lộ ra một tia khinh miệt cười, chỉ gặp một sợi kim quang tới trước, sau đó kiếm ra như rồng. Trong lúc thoáng qua xé rách thời không, xuất hiện tại 10 tôn cổ ma đem trước mặt, chém xuống một kiếm. 10 tôn cổ ma đem như lâm đại địch, vạn phần chấn kinh, nhao nhao giơ lên binh khí tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Vô địch trời đánh kiếm uy lực hung mãnh, một kiếm quét ngang xuống, ma binh đứt gãy, 10 tôn cổ ma sắp hết số bị giết. Một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng thuận trường kiếm chạy vào thể nội, để Diệp Phàm mừng rỡ. Hắn giống như nhập ma bình thường, hai mắt lấp lóe hung quang, hướng còn lại 40 tôn cổ ma đem đi đến. Cái kia 40 tôn cổ ma đem thấy thế, đúng là bị giật nảy mình, lui về sau mấy bước. Chết. Diệp Phàm huy động vô địch trời đánh kiếm, chỉ gặp từng đạo sen lẫn sát ý kiếm quang từ trong thân kiếm bắn ra, chém về phía bốn phương tám hướng. 40 tôn cổ ma đem hoảng hốt, vội vàng hợp lực thôi động ma binh, bộc phát ma khí, huyền hóa ra một tôn cổ ma cự cùng nhau, lại bị kiếm khí nhẹ nhõm tan rã chém chết, một kích cuối cùng đặt bỏ. Một nửa Diệp Phàm mỉm cười, giết chết cái này 50 đầu cổ ma đem sau, cảnh giới của hắn lại tăng lên không ít. Ầm ầm. Cổ ma trong đám, đột nhiên xuất hiện hai ngọn núi lớn. Bóng ma khổng lồ bao phủ xuống, để Diệp Phàm cũng nhịn không được ngước đầu nhìn lên. Đồng tử có chút co rụt lại. Vậy căn bản không phải hai ngọn núi lớn, mà là hai tôn cổ ma vương. Một tôn cổ ma vương người mặc áo giáp, trên tay cầm lấy một thanh đao gãy. Một tôn cổ ma vương tương tự một đám bùn não, toàn thân phát ra hôi thối ma khí. Hai tôn cổ ma vương. Đối mặt hai tôn cổ ma vương, trong lúc nhất thời, dù cho là Diệp Phàm cũng cảm giác được áp lực không nhỏ. Bá, áo giáp cổ ma vương dẫn đầu phát động công kích, nó vung vẩy đao gãy, chém xuống một đạo như ngân nguyệt giống như la mang, vô cùng sắc bén, có thể đoạn hư không. Diệp Phàm giơ kiếm đón đỡ, lấy kiếm lơi đao đối đầu đạo đao mang kia, vô địch lực lượng pháp tắc phun trào, đao mang bị tan rã xé nát, có thể một cỗ kình lực lại thuận thân kiếm truyền đến Diệp Phàm trên thân, đem hắn đặng bước lui mấy bước. Chương 1371 hư hành đao gãy chém. Chương 1371 hư hành đao gãy chém. Hư hành đao gãy chém. Áo giáp cổ ma vương một đao không thể đắc thủ, lập tức điều động toàn thân ma khí, lại lần nữa hướng Diệp Phàm chém ra một đao. Một đao này, tựa hồ dung nhập một loại kỳ lạ hư không chi lực, đao mang ngưng luyện, như một đạo ngân hà màn vải, bổ ra trời cao, đối với Diệp Phàm vào đầu đánh xuống. Đình kiếm hỏi tiên. Diệp Phàm thôi động cấm kỵ thần thông, vô số kiếm tiên hóa hình với thiên, cộng đồng xuất kiếm, kiếm quang giống như đầy trời tinh vũ, dung hợp hội tụ hình thành một đạo tinh hà, cùng hư hành đao gãy chém chạm vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động, từng đạo vết nứt hư không xuất hiện, mãnh liệt năng lượng ba động khuyết tán tứ phương, bốn bề một chút cổ ma trực tiếp bị dư ba ép thành một mịn. Diệp Phàm lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt biến đến có chút tái nhợt, rất nhiều tiên ảnh phá toái, hắn đỉnh kiếm hỏi tiên bị áo giáp cổ ma vương hư hành đao gãy chém cho phá. Bá. Hư hành đao gãy chém xé nát vô số tiên ảnh, vượt ngang thời không, hiện lên ở Diệp Phàm trước người. Diệp Phàm lấy vô địch thiên sát kiếm đón đỡ, một đao chém xuống, thân hình hắn nhanh lùi lại, đồng thời vô địch thiên sát kiếm thượng cư nhưng xuất hiện một vết nứt. Tôn này áo giáp cổ ma vương thực lực cũng quá mạnh đi. Diệp Phàm cả kinh trợn mắt hốt mồm, tuy là miễn cưỡng chống đỡ hư hành đao gãy chém, nhưng hắn thể nội lại khí huyết dung chuyển, hiển nhiên bị nội thương. Mà lại đáng sợ nhất là vô địch thiên sát kiếm thế mà bị hư hành đao gãy chém cho chém ra một cái khe. Áo giáp của ma vương cương mới một đao kia, uy lực thật khủng bố như vậy sao? Phanh phanh phanh. Lúc này mấy đám màu đen sền sệt vật hướng Diệp Phàm đánh tới, Diệp Phàm không kịp thấy rõ đó là cái gì, chỉ theo bản năng thôi động cửu thiên lôi động tiến hành né tránh. Cái kia mấy đám màu đen sền sệt vật rơi tại Diệp Phàm lúc trước vị trí bên trên, như bùn nhão bình thường mở ra, tản mát ra một cỗ hôi thối. Màu xanh đen khí tức bốc lên, hiển nhiên có độc. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, công kích hắn chính là đầu kia bùn nhão của ma vương. Lộc cộc lộc cộc. Cái kia mấy đám màu đen sền sệt vật mặc dù không có trúng mục tiêu Diệp Phàm, có thể rơi trên mặt đất, lại cấp tốc biến hình, biến thành vài đầu quái dị bùn nhão của ma, dương nhanh múa vút hướng Diệp Phàm mà tới. Xuy. Diệp Phàm một kiếm đâm vào một đầu bùn nhão cổ ma lồng ngực, lưỡi kiếm xuyên tim mà qua, đầu kia cổ ma lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí còn hướng Diệp Phàm phát động công kích. Diệp Phàm vội vàng muốn rút ra vô địch thiên sát kiếm, lại phát hiện vô địch thiên sát kiếm thế mà bị bùn nhão cổ ma định trụ, không nổ ra được. Thân nhược lôi ảnh về sau lùi lại, Diệp Phàm hơi nhướng mày, áo giáp cổ ma vương am hiểu cường công, một thanh đao gãy nơi tay, đủ để bộc phát ra hủy thiên diệt địa uy năng. Bùn nhão cổ ma vương thì am hiểu quỷ dị chiến pháp, có thể phun ra bùn nhão, huyễn hóa cổ ma, có bất tử bất diệt chi thân. Cả hai chung vào một chỗ, rất khó xử lý A Hưu. Cắm ở bùn nhão cổ ma trong lồng ngực vô địch thiên sát kiếm bỗng nhiên phá thoái, hóa thành điểm điểm kim mang hướng Diệp Phàm vào tới. Tiếp lấy một lần nữa ngưng tụ, hình thành hoàn chỉnh trường kiếm, rơi vào Diệp Phàm trong lòng bàn tay. Giống. Đầu kia bùn nhão cổ ma phát ra gào thét, tiếp tục xông Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm lông mi phun lên một vòng tăng cốc, năm ngón tay nắm tay, vung ra một đạo quyền ấn màu vàng. Vô địch quyền. Vâng. Vô địch quyền ấn uy lực to lớn, trực tiếp đem bùn nhão cổ ma vung thành cho tàn. Cứ như vậy, nó mặc dù có bất tử bất diệt ma khu, cũng vô pháp lại chủng sinh. Dùng vô địch thiên sát kiếm đối phó bùn nhão cổ ma, ngược lại lấy nó đạo. Vẫn là dùng cường công thủ đoạn, đem gạt bỏ đến hôi phi yên diệt, mới có thể đem bọn nó triệt để diệt trừ. Diệp Phàm thầm nghĩ. Còn lại vài đầu bùn nhão cổ ma, Diệp Phàm bắt chước làm theo, một hồi vô địch quyền, một hồi vô địch trưởng, trực tiếp một quyền một trưởng đưa chúng nó cho sống sờ sờ nghiền chết. Soạt. Bùn nhão cổ ma vương lại lần nữa động thủ, nó phun ra một ngụm bùn nhão, lại hóa thành một đầu bùn rồng, cuốn lấy Diệp Phàm thân hình. Một cỗ màu xanh đen khí độc từ bùn trên thân rồng phát ra, có ăn mòn nguyên lực tác dụng, thậm chí ngay cả Diệp Phàm đế thánh chi lực cũng có thể rất nhỏ ăn mòn. Hư hành đao gãy chém. Mắt thấy Diệp Phàm bị bùn rồng vây khốn, áo giáp cổ ma vương nâng đao lại chém. Một đao quét sạch như thế, như có vẫn diệt hư không chi uy. Diệp Phàm không cách nào trốn tránh, chỉ có thể nhấc kiếm cùng đao gãy cứng rắn. Vâng. Một đao này hư hành đao gãy chém, rõ ràng so vừa mới một đao kia còn muốn mãnh liệt. Diệp Phàm bị chấn động đến hổ khẩu run lên, kém chút ngay cả kiếm đều nắm bất ổn, thất khiếu ẩn ẩn chảy ra tơ máu. Vô địch thiên sát kiếm uy lực rất mạnh, thế nhưng là kiếm đạo của ta thần thông cũng đã không quá xứng đôi. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng. Đình kiếm hỏi tiên cố nhiên cường đại, nhưng tại cổ ma vương trước mặt lại có vẻ không quá đủ nhìn. Áo giáp cổ ma vương hư hành đao gãy chém, dung nhập chính là thái cổ thời kỳ kỳ lạ hư không chi lực. Trừ phi Diệp Phàm có thể được đến một bộ cùng là thái cổ cấp kiếm đạo thần thông, nếu không cùng hư hành đao gãy chém đối bính, hắn chỉ có thể rơi vào hạ phong. Giống giống. Bùn nhão cổ ma vương lại phun ra hai cái bùn nhão, hai đầu bùn nhão giao long bay ra, một tả một hữu công hướng Diệp Phàm. Bá. Một cây trường thương màu vàng phá không, lấy xuyên qua chi thế, đem một đầu bùn nhão giao long mặc chết. Tiếp lấy lại cấp tốc lượn vòng, nở rộ hàn mang, thẳng hướng một đầu khác bùn nhão giao long. Đây chính là vô địch quyền tâm thương. Cổ ma vương tuy mạnh, nhưng Diệp Phàm cũng không phải ăn chay, hắn cũng tương tự có đối địch thủ đoạn. Chen. Trong hư không, sáng bóng đao quang bổ ra tinh thần giết bên dưới, Diệp Phàm lòng còn sợ hãi, lấy vô địch thiên sát kiếm đón đỡ, lại là chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại, thân thể lại lần nữa gặp nội thương. Không được, áo giáp cổ ma vương hư hành đao gãy chém uy lực quá lớn, nhất định phải nghĩ biện pháp phản chế. Nếu không cho dù ta có vô địch trời đánh kiếm, cũng sẽ bị nó sống sờ sờ mãi chết. Diệp Phàm cưỡng chế thể nội quần quần khí huyết, mỗi ngăn lại một đao, hắn đều muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Hư hành đao gãy chém dung hợp thái cổ hư không chi lực, đơn giản quá mức cứng hãn. Tiểu tử, trước ngươi không phải từng tự sáng tạo qua kiếm pháp sao? Bây giờ ngươi đã là diệt thế kiếm thánh, càng tu luyện tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đế thánh cảnh, lĩnh ngộ trong truyền thuyết vô địch pháp tắc. Sao không lại tự sáng tạo một đạo kiếm pháp, cùng cái này hư hành đao gãy chém đối kháng? Lúc này, Diệp Phàm đáy lòng vang lên Vương Huyền biết tiền bối thanh âm. Lại tự sáng tạo một đạo kiếm pháp. Diệp Phàm đôi mắt sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi. Tiền bối, hư hành đao gãy chém chúng, ẩn chứa một đạo nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ lực lượng hư không, ta tự sáng tạo kiếm pháp, thật có thể chống lại sao? Phải biết liên đỉnh kiếm hỏi tiên bực này cấm kỵ thần thông, đều không phải là hư hành đao gãy chém đối thủ. Chúng chi hắn tự sáng tạo kiếm pháp, nó đao gãy chém chúng có hư không chi lực, chẳng lẽ kiếm pháp của ngươi liền rất kém cỏi? Ngươi vô địch pháp tắc, không thể so với lực lượng hư không muốn mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần sao? Vương Huyền biết hỏi lại. Diệp Phàm lâm vào trầm mặc. Giống như đích thật là dạng này, thái cổ lực lượng hư không mạnh hơn, chẳng lẽ mạnh đến mức qua vô địch? Còn nữa, vô địch pháp tắc là hắn lĩnh ngộ, nếu như có thể lấy vô địch pháp tắc tự sáng tạo một đạo kiếm pháp, như vậy liền có thể 200 phát huy ra vô địch thiên sát kiếm uy lực. Cùng loại đỉnh kiếm hỏi thiên, tuy là cấm kỵ thần thông, nhưng lại cùng vô địch không quan hệ, cho nên dùng vô địch thiên sát kiếm thi triển kiếm pháp này cũng không có đặc thù tăng thêm. Nhưng hắn tự sáng tạo kiếm pháp liền không giống với lúc trước, lấy vô địch pháp tắc tự sáng tạo kiếm pháp, chẳng phải là hoàn mỹ phù hợp vô địch thiên sát kiếm, làm cho uy lực nâng cao một bước. Chương 1372 một kiếm vô địch, chém xong vương. Chương 1372 một kiếm vô địch, chém xong vương bá. Nhưng mà áo giáp cổ ma vương không có cho Diệp Phàm quá nhiều suy nghĩ thời gian, nó giơ lên đao gãy, lại là một cái hư nhất định đao gãy chém xuống, trực tiếp thẳng hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm lấy vô địch trời đánh kiếm chẳng hướng cuốn lấy chính mình bùn rồng, đồng thời một tay khác nắm tay vung ra, quyền tâm tách ra một cây kim thương. Vô địch quyền tâm thương. Vâng. Hư nhất định đao gãy chém ngưng luyện thái cổ hư không chi lực, thần bí cường hãn, một đao đem vô địch quyền tâm thương vung mở. Diệp Phàm thân hình dừng lại, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, tôn này áo giáp cổ ma vương là trước mắt hắn đụng phải cường đại nhất của ma vương. Một chiêu kia hư nhất định đao gãy chém, đơn giản để hắn không gì sánh được đau đầu, vô địch pháp tắc chiêu thức ra hết, cũng vô pháp đối với một đao này tiến hành hữu hiệu phản chế. Vô địch quyền tâm thương mặc dù miễn cưỡng gánh vác một đao, nhưng lại xuất hiện một vết nứt, khiến cho Diệp Phàm nhận nhất định phản vệ tổn thương. Bất quá, cũng thừa dịp hư nhất định đao gãy chém bị ngăn lại kia này khoảng cách, Diệp Phàm chặt đứt trói buộc mình một đồng, cấp tốc thi triển Cửu Thiên Lôi Động, cùng hai tôn cổ ma vương kéo dài khoảng cách. Giết giết giết. Vô địch trời đánh kiếm huy múa như gió, từng đạo kiếm khí màu vàng giống như biển động cuộn cuộn, vọt tới chung quanh phổ thông cổ ma cùng cổ ma đem. Kiếm khí đụng vào trong nháy mắt, những cái kia cổ ma cùng cổ ma đem khoảnh khắc vỡ nát bỏ mình, từng luồng sinh mệnh năng lượng cũng bị cắt đoạn, tràn vào đến Diệp Phàm thể nội. Còn kém rất nhiều. Diệp Phàm hơi nhướng mày, trừ phi hắn trong thời gian ngắn săn giết đại lượng cổ ma cùng cổ ma đem, nếu không không có khả năng nhanh chóng đến ngũ trọng đế thánh cảnh. Dù sao hắn mới vừa vặn đột phá không lâu, cho dù vô địch trời đánh kiếm cụ có thôn vệ cướp đoạt năng lượng công hiệu, cũng khó có thể để hắn trong thời gian ngắn như vậy lại đột phá tiếp một cảnh giới, hoặc là đột phá đến ngũ trọng đế thánh cảnh, lĩnh ngộ mới vô địch pháp tắc chiêu thức, hoặc là tự sáng tạo một đạo vô địch kiếm pháp, kết hợp vô địch trời đánh kiếm tới giết địch. Cả hai vô luận lựa chọn cái nào, đều cực kỳ gian nan. Mà dưới mắt, người trước khoảng cách quá xa, người sau lại có chút hư vô mờ mịt. Tự sáng tạo kiếm pháp, độ khó cực cao, huống chi là lấy vô địch pháp tắc làm cơ sở tiến hành tự sáng tạo. Độ khó kia càng là lại cao thêm một cái cấp bậc. Mà lại tự sáng tạo kiếm pháp là cần linh cảm, há có thể nói tự sáng tạo liền tự sáng tạo. Bá, sáng bóng đao quang phá toái hư không, giống như xé nát đêm tối diễm hỏa, mang theo khí tức tử vong, làm cho người ngạt thở. Diệp Phàm cắn răng, một kiếm đâm ra, cùng một đao này chạm vào nhau. Hư nhất định đao gãy chém, hư nhất định chi lực có thể đoạn thiên địa. Không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Phàm bị đẩy lui mấy bước, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nắm chặt vô địch trời đánh kiếm bàn tay run rẩy lợi hại, từng tia thái cổ hư không chi lực rót vào thân thể của hắn, để hắn xuất hiện các loại quỷ dị cảm giác đau. Chẳng lẽ hôm nay hắn muốn thua ở tôn này áo giáp cổ ma vương thủ hạ sao? Bành bành bành, bùn nhão rơi xuống đất, từng tôn cổ quái bùn nhão cổ ma xuất hiện, phóng tới Diệp Phàm. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, hai mắt phun lên tơ máu. Đáng giận, hắn không có khả năng bại. Nho nhỏ cổ ma vương, há có thể để hắn nhận thua? Không phải liền là tự sáng tạo kiếm pháp sao? Ta từng tự sáng tạo một kiếm chu thần, ngay cả thần minh đều không sợ, ngay cả thần minh cũng có thể chu sát. Chẳng lẽ hôm nay liền không thể lại tự sáng tạo một đạo kiếm pháp sao? Lấy một kiếm chu thần làm căn cơ, dung hợp vô địch pháp tắc. Một kiếm, vô địch, giết. Cùng loạn tiếng gầm gừ tại Diệp Phàm đáy lòng bộc phát, hắn phảng phất một đầu dã thú thức tỉnh, nắm chặt vô địch trời đánh kiếm bàn tay, chưa từng như này dùng sức. Chém. Một kiếm chém ra, kim quang tăng vọt, như cửu thiên thần dương vẫn lạc, hóa thành một vòng chói mắt xí quang, lôi cuốn vô địch chi thế, kiếm đạo chi uy, trực tiếp chém về phía cái kia mấy chục bị bùn nhão của ma. Có được bất tử bất diệt ma khu bùn nhão của ma, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, cái chết của bọn nó mà phục sinh năng lực, giống như bị phong ấn bình thường, một chém này, trực tiếp đem bọn nó giết chết, không còn khởi tử hoàn sinh. Tự sáng tạo kiếm pháp, thành. Diệp Phàm hai mắt lấp lóe tinh mang, một kiếm vô địch. Chính là lấy hắn đã từng tự sáng tạo kiếm pháp một kiếm chu thần làm căn cơ, dung hợp vô địch pháp tắc tự sáng tạo mà thành. Tăng thêm vô địch trời đánh kiếm, uy lực càng khủng bố hơn cuồng bạo. Áo giáp của ma vương, sau đó chính là ngươi ta nhất quyết sinh tử. Dùng ra ngươi hư nhất định đao gãy chém đi. Một đao này, một kiếm này, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Giống. Nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào áo giáp của ma vương trên thân, đúng áo của ma vương phát ra một tiếng bất mãn gào thét. Chính mình cũng là một tôn cổ ma vương, thế mà bị một kẻ nhân loại làm như không thấy. Chẳng lẽ là cảm thấy nó không có uy hiếp sao? Một ngụm bùn nhão phun ra, bùn nhão cổ ma vương triều Diệp Phàm phát động công kích. Vậy ta trước hết là giết ngươi. Nhìn thấy bùn nhão cổ ma vương chủ động muốn chết, Diệp Phàm cũng là nắm chặt vô địch trời đánh kiếm, xông nát nghệ cổ ma vương đánh tới. Một kiếm vô địch, kim quang bùng lên, như mặt trời rực cháy thần quang, lôi cuốn khai thiên tích địa chi uy, một kiếm chém về phía bùn nhão cổ ma vương. Phun ra bùn nhão bị kim quang chôn bụi, một kiếm này có thể chạm thiên địa nhật nguyệt, vũ trụ tinh thần. Bùn nhão cổ ma vương thân thể cứng đờ, khổng lồ ma khu, giống như núi cao thân thể, trực tiếp bị một kiếm này một phân thành hai. Ầm ầm, hai nửa thân thể sủi lơ trên mặt đất, bùn nhão cổ ma vương bị một kiếm chu sát. Một cỗ thuộc về vương sinh mệnh năng lượng rót vào Diệp Phàm thể nội. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lực lượng tràn đầy, thần thanh khí sảng. Tu vi cũng tại thời khắc này rõ ràng tinh tiến một đoạn. Cổ ma vương sinh mệnh năng lượng, quả nhiên không phải phổ thông cổ ma cùng cổ ma đem có thể so sánh. Cái này năng lượng cũng quá tinh thuần hùng hậu. Diệp Phàm liếm môi một cái, say mê tại vừa mới năng lượng rót vào khoái cảm bên trong. Đến với ngươi, áo giáp cổ ma vương. Vô địch trời đánh kiếm mũi kiếm nhất chuyển, nhắm ngay áo giáp cổ ma vương. Tự sáng tạo ra một kiếm vô địch sau, Diệp Phàm có tự tin, lại đối đầu hư nhất định đao gãy chém, hắn sẽ không thua. Bá. Áo giáp cổ ma vương thì cảm nhận được Diệp Phàm biến hóa, nó trống rông trong mắt toát ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên nghĩ không rõ lắm, vì cái gì trước mắt cái này nhân loại bình thường, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, thế mà liền trở nên chẳng phải bình thường. Giống như còn có một tia có thể uy hiếp được bộ dáng của nó. Đây là có chuyện gì? Một kiếm vô địch. Diệp Phàm không nói nhảm, cầm kiếm hướng áo giáp cổ ma vương đánh tới. Vừa ra tay chính là toàn lực. Thứ nhất định đao gãy chém. Áo giáp cổ ma vương cũng cảm nhận được Diệp Phàm quyết tuyệt, đao gãy bung đẩy, chém ra một đạo đao quang. Đối mặt đạo kia từng sợi đem chính mình thất bại đao quang, Diệp Phàm một kiếm chém ra. Lần này, cái này bôi đao quang, có thể cũng không còn cách nào đánh bại hắn. Bành! Đao kiếm chạm vào nhau. Hư nhất định chi lực cùng vô địch chi lực lẫn nhau đọ sức. Diệp Phàm kiếm trong tay, lấy vô địch tư thái, đem hư nhất định đao gãy chém đao quang, một kiếm nghiền nát. Chết! Vang lên thanh âm, như chết thần cười khẽ. Một kiếm vô địch phá mất hư nhất định đao gãy chém, một kiếm đem áo giáp cổ ma vương trong tay đao gãy chém bỡ, xuyên thấu nó cổ đại chiến giáp, một kiếm xuyên thủng trái tim của nó. Bành! Áo giáp cổ ma vương ma khu ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Diệp Phàm thu kiếm mà đứng, một cỗ bàng bạc sinh mệnh năng lượng tràn vào thể nội, so với vừa mới bùn nhão cổ ma vương còn muốn nồng đậm mấy lần. Chương 1373 An Tĩnh Trấn Ma Các. Chương 1373 An Tĩnh Trấn Ma Các. Cổ ma vương không hổ là cổ ma vương, lại nhiều giết vài đầu, ta cảm giác đều có thể trực tiếp đột phá đến ngũ trọng đế thánh cảnh. Năng lượng quán chú phi tốc tăng lên cảm giác, để Diệp Phàm không khỏi lâm vào say mê. Đặc biệt là cổ ma vương sinh mệnh năng lượng, còn xa so mặt khác phổ thông cổ ma muốn nồng đậm rất nhiều, liền để hắn trầm hơn say trong đó. Mặc dù cổ ma vương có giết, nhưng là giết đằng sau, lấy được chỗ tốt cũng là thật nhiều. Hoa. Trung quanh cổ ma tan tác như chim ong, Diệp Phàm liên sát hai tôn cổ ma vương, gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào kéo dài, đem bọn nó gan đều dọa cho phá. Căn bản không có lá gan lại cùng Diệp Phàm đánh rơi xuống. Diệp Phàm cũng không có đuổi theo giết, dù sao thể nghiệm qua cổ ma vương bàng bạc sinh mệnh năng lượng sau, phổ thông cổ ma cùng cổ ma đem sinh mệnh năng lượng, hắn đã coi thường. Hắn thế mà một người giết hai đầu cổ ma vương, hơn nữa còn là chiến lực cực mạnh hai đầu cổ ma vương. Một bên, Thanh Lý Sơn Đông Phương vị cổ ma nữ tử áo trắng, nhìn thoáng qua Diệp Phàm chỗ chiến trường, trong lòng lập tức bạo kinh. Hai tôn cổ ma vương cứ thế mà chết đi, chết tại Diệp Phàm dưới kiếm, mà lại cả chàng chiến đấu xuống tới, nước chảy mây trôi, nhất kích tất sát. Phải biết cái này hai tôn cổ ma vương, thế nhưng là thực lực cực mạnh cổ ma vương, không phải bình thường vương. Ngay cả cường đại như vậy cổ ma vương đô bị Diệp Phàm tùy tiện chém giết, thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nguyên bản nữ tử áo trắng nhìn thấy Diệp Phàm bị hai tôn cổ ma vương vây giết, còn có chút lo lắng đối phương, sợ hắn sẽ chết tại hai tôn cổ ma vương dưới vây công. Nàng chỉ có thể ra sức chém giết cổ ma, mau chóng thanh lý sườn đông vị trí, lại giết cái hồi mã thương, trợ Diệp Phàm một chút sức lực. Kết quả, nàng còn không có rào sát xong sườn đông của ma, Diệp Phàm bên kia liền đã chuyển đến tin chiến thắng. Một người giết hai vương, chiến tích khủng bố như vậy. Bù bù, kim quang như trăng, bạo trảm mà đến. Sườn đông còn lại mấy chục con của ma, bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, ma khu nổ tung, hóa thành hắc vụ tán đi. Sườn đông cổ ma đã thanh lý xong, chúng ta mau lui. Nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp ngưng tụ, vội vàng mở miệng nói: "Diệp Phàm, ngươi không có bị thương chứ?" Đường Uyển Nhi ngồi cưỡi bạch hổ, nhảy vọt đến Diệp Phàm bên người, ân cần nói: "Vừa mới nhìn thấy Diệp Phàm bị hai tôn cổ ma vương đánh cho liên tục bại lui, lòng của nàng đều nâng lên cổ họng. Về sau Diệp Phàm lĩnh ngộ tự sáng tạo kiếm pháp, một kiếm chạm ma vương, nàng mới thoáng trầm tĩnh lại. Ta không sao, rút lui trước đi." Diệp Phàm khẽ cười nói, mặc dù hắn chém hai đầu cổ ma vương, tạm thời kinh hãi trong sân mặt khác của ma, có thể theo cổ ma càng ngày càng nhiều, sợ hãi của bọn nó cũng sẽ dần dần tan đi. Hiện tại sườn đông con đường đã thanh lý đi ra, hay là rút lui trước lui tương đối tốt. "Ân, vậy ngươi bên trên ta bạch hổ đi." Đường Uyển Nhi ôn nhu nhẹ gật đầu. Diệp Phàm cũng không khách khí, xoay người ngồi vào thánh thú bạch hổ trên thân, sau đó hai tay không chút do dự ôm Đường Uyển Nhi thon dài eo nhỏ. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng mí môi, nhưng không có nói cái gì. "Giống." Bạch hổ phát ra một đạo đình thai nhức óc gào thét, nhảy lên một cái, như là bay lên bình thường, vượt qua đông đảo của ma, chạy về phía sườn đông. "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi cùng ta ngồi chu tước." Chu Hi Nhi quay đầu xông nữ tử áo trắng hô. Nữ tử áo trắng điểm nhẹ vầng trán, như một cái như hồ điệp bay lên, rơi vào thánh thú chu tước trên lưng. "Lệ." Chu tước vỗ cánh bay cao, hai cánh cuốn lên đẩy trời hư vô hỏa diễm, như một cỗ hỏa diễm gió lốc phóng tới không trung. Một chút cổ ma mưu toan xuất thủ đem chu tước đánh rơi, lại bị chu tước vỗ xuống một đạo bất diệt thần hỏa, khoảnh khắc phần diệt thành tàn bã. Trên bầu trời, chu tước cùng bạch hổ cộng đồng đạp không phi hành. Dưới đấy là một mảnh đen kịt cổ ma bầy, bởi vì vừa mới bên này cổ ma đã bị sớm dọn dẹp, cho nên Diệp Phàm bọn hắn bay thông suốt. Đầu này đường gần mặc dù có thể nhanh chóng chạy tới Nhân Hoàng Điện, nhưng là cũng muốn trải qua trấn ma cát. Chu tước trên lưng, nữ tử áo trắng dùng một loại thanh âm thanh lãnh đạo. Trong lòng mọi người có chút châm xuống. Trấn ma các ba chữ, tất cả mọi người biết đại biểu cái gì. Ngũ đại kỳ quan bên trong, là thuộc trấn ma các trấn áp cổ ma nhiều nhất. Bây giờ cả tòa triều ca thánh tích đều có cổ ma phá phòng, trấn ma các bên trong tuân gia của ma, số lượng sẽ nhiều nhất, chiến lực cũng sẽ đáng sợ nhất. Cho dù chỉ là trải qua trấn ma các, nguy hiểm cũng vẫn như cũ không nhỏ. Trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, các loại nhanh đến trấn ma các thời điểm, ta sẽ nhắc nhở các ngươi. Nữ tử áo trắng bình tĩnh nói. Diệp Phàm bọn hắn gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Đám người trầm mặc, Bạch Hổ cùng Chu Tước phi tốc phi nhanh, rất nhanh liền xuyên qua cổ linh sơn, đi vào một tòa màu tím đen lầu cắt trước mặt. Nữ tử áo trắng biến sắc, nhắc nhở, trấn ma các đến. Đám người sắc mặt ngưng tụ, nhao nhao hướng phía dưới nhìn lại. Nhưng mà cổ quái là, so với cổ linh sơn, nguy hiểm nhất trấn ma các, thế mà yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có, an tĩnh quá phận, thậm chí có thể nói là tĩnh mịch. Không thích hợp a. Diệp Phàm hơi nhướng mày, danh xưng phong ấn cổ ma nhiều nhất trấn ma các, lại là an tĩnh nhất. Chẳng lẽ trấn ma các quá hung hiểm, phong ấn tại nơi đây của ma đã bị toàn bộ trấn sát? Đám người trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy, lập tức rất nhanh lại bị vứt bỏ. Cổ ma bất tử bất diệt, rất khó chém giết, trấn ma các lại thế nào mạnh, cũng vô pháp làm đến trấn sát của ma, nhiều nhất phong ấn mà thôi. Dưới mắt cả tòa trấn ma các tĩnh mịch như nước, chỉ có thể nói rõ, những cái kia phá phong của ma đều che giấu, hoặc là rời đi. Đều cẩn thận một chút, ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Nữ tử áo trắng cau mày nói. Đường Uyển Nhi cùng Chu Hi Nhi liếc nhau, cũng cảm thấy có quỷ dị. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Giống. Đột nhiên, Bạch Hổ phát ra một đạo nôn nóng bất an tiếng gào thét. Đám người trong nháy mắt cảnh giác lên. Bá. Chỉ gặp chỗ tối tăm, một cái tay cầm chiến đao của ma, đột nhiên giễu ra, trên chiến đao còn ẩn ẩn có quỷ hỏa thiêu đốt. Chiến đao chém vào phương hướng, chính là Bạch Hổ. Ken. Diệp Phàm đấm ra một quyền, một cây trường thương màu vàng phá không đâm, cùng chiến đao đụng thẳng vào nhau. Màu vàng vô địch lực lượng pháp tắc tuôn ra, đem quỷ hỏa chôn vùi thành hư vô. Một thương xuyên qua, chiến đao cổ ma trực tiếp bị đâm xuyên lồng ngực, một thương định chết. Đây chỉ là một đầu phổ thông của ma, chiến lực cũng đã có thể so sánh trước đó ta gặp phải cổ ma đem. Diệp Phàm nhìn chằm chằm trên mặt đất dần dần biến mất cổ ma thi thể, chân mày cau lại. Bù bù. Không đợi những người khác có phản ứng, bốn phía lại lần nữa bạo khởi âm thanh xé gió. Đao quang sáng bóng, quỷ hỏa tán loạn, sát ý tàn phá bừa bãi. Diệp Phàm trước đạp một bước, đem Đường Uyển Nhi bảo hộ ở sau lưng, vô địch trời đánh kiếm hiện hiện ở tay, phong mang như xí dương thần quang, chiếu hướng bốn phía. Nữ tử áo trắng cũng nhảy xuống chu tước, tay cầm thanh long hiển nguyệt, gầy gò lại khí khai anh hùng hừng hực thân thể, ngăn tại Chu Hi Nhi thân thể nho nhỏ trước mặt. Hết thể 10 đầu chiến đao của ma, người ta một người năm đầu như thế nào? Nữ tử áo trắng đôi mắt quét qua, sau đó đối với Diệp Phàm nói ra. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đang có ý này. Hoa. Vừa mới nói xong, Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng khí chàng toàn bộ triển khai, nguyên lực bạo ngược. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chương 1374 chấn ma làm cho chương 1374 chấn ma làm cho anh. Diệp Phàm đấm ra một quyền, một viên quyền ấn màu vàng hiện hiện, đánh tới hướng một đầu chiến đao của ma. Cổ ma nâng đao một chém, chiến đao đối đầu Diệp Phàm nằm đấm, lại bị quyền ấn màu vàng một quyền vô tình đánh nát. Bành! Quyền ấn xuyên tim mà qua, đầu kia chiến đao cổ ma lồng ngực bị vênh ra một cái lỗ máu, tại chỗ đột tử. Chấn ma các cổ ma không chỉ có chiến lực càng mạnh một chút, mà lại đánh giết đằng sau lấy được sinh mệnh năng lượng, cũng càng thêm nồng đậm. Từng tia sinh mệnh năng lượng từ dưới đất chiến đao cổ ma trong thi thể tuôn ra, rót vào Diệp Phàm thể nội, khóe miệng của hắn lập tức có chút nhếch lên. Nếu có thể ở chấn ma các đồ sát một phen, đoán chừng không bao lâu, Diệp Phàm liền có thể đột phá đến ngũ trọng đế thánh cảnh. Dù sao tại trước đây không lâu, hắn vừa mới thôn phệ hai đầu cường đại cổ ma vương sinh mệnh năng lượng, khoảng cách cảnh giới đột phá đã là không xa. Bù bù. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, còn lại 4 đầu chiến đao cổ ma khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo, nhao nhao rút đao chém về phía Diệp Phàm. Trùng sát chi thế, trong mơ hồ lại có mấy phần hình thành chiến trận bộ dáng. Xem ra cái này vài đầu chiến đao cổ ma biết được phối hợp. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn chúng tổ hợp chiến trận, uy lực còn không nhỏ. Hoa. Diệp Phàm lộ ra một vòng rất có hứng thú dáng tươi cười, những chiến đao này cổ ma chiến lực mặc dù so phổ thông cổ ma mạnh một chút, nhưng chúng quy chỉ có thể so sánh cổ ma đem thôi. Đối với Diệp Phàm loại này, ngay cả áo giáp cổ ma vương đô có thể chạm giết cường giả tới nói, bọn chúng hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Như vậy, ngược lại là có thể lấy chúng nó đến luyện một chút. Tiếng xung pha không, một cây trường thương màu vàng xuất hiện tại Diệp Phàm trong tay. Áo đen như ảnh, kim thương như rồng, Diệp Phàm hai tay cầm thương, một giây 13 thương, đâm ra đạo đạo chói lọi đoạt mệnh thương hoa, trực chỉ 4 đầu chiến đao của ma. Ma khí như ngọn lửa giống như thiêu đốt, 4 đầu chiến đao cổ ma tổ hợp chiến trận, một thanh chiến đao hư ảnh từ trong chiến trận tâm bộc phát, lấy một đao khai thiên địa uy thế, hướng Diệp Phàm hung hăng bổ tới. Phanh. Nhưng mà, kim thương quét qua, như thiên đế quét bát hoang, bá đạo tuyệt luân vô địch kim quang, trực tiếp đem chiến đao hư ảnh nghiền nát, một thương đem 4 đầu chiến đao cổ ma hung hăng quét bay. Ngay sau đó, 13 đạo đoạt mệnh thương ảnh theo sát mà tới, 4 đầu chiến đao cổ ma bay ngược mà ra, thân ảnh còn chưa rơi xuống đất, liền bị thương ảnh vô tình xuyên thủng, trên thân xuất hiện mấy cái lỗ thủng khổng lồ. Phanh phanh phanh. 4 đầu chiến đao cổ ma ngã xuống đất bỏ mình, Diệp Phàm thu thương, chiến đấu kết thúc. Có chút thực lực, nhưng không nhiều. Diệp Phàm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên. Một bên khác, nữ tử áo trắng chiến đấu cũng nên đón kết thúc. Thanh Long Hiển Nguyệt đao bá khí lộ bên, một đao chém một ma, không có chút nào dây dưa dài dòng, đại khai đại hợp, khí thế bằng bạc. Diệp Phàm thấy liên tục tán thưởng, đối phương tuy là nữ tử, có thể chiến đấu, không chút nào không thể so với nam tử yếu. Thậm chí so một chút nam nhân còn có nam nhân khí khái. Quả nhiên là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Năm đầu chiến đao của ma đều bị nữ tử áo trắng chặt đứt đầu lâu, ngã xuống đất khí tuyệt. Nữ tử áo trắng thu đao, ghé mắt nhìn về phía Diệp Phàm, đã thấy Diệp Phàm chính đầy mắt sợ hãi than nhìn xem nàng. Động tác còn nhanh hơn ta sao? Nữ tử áo trắng trong lòng không khỏi giật mình. Đi nhanh lên đi, nơi này tốt âm trầm. Chu Hi Nhi rụt rụt cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói ra. Ở sau lưng nàng, Chu Tước cũng phát ra một đạo thuốc dục giống như hót vang. Đi thôi. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tại hắn cùng nữ tử áo trắng đang muốn rời đi thời điểm, hai người trước mặt không gian đột nhiên như bình tĩnh mặt nước rơi vào cục đá bình thường, sinh ra đạo đạo gợn sóng. Đây là. Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng đều thối lui một bước, trước mặt bọn hắn, đột nhiên trống rông xuất hiện hai viên mặt quỷ lệnh bài. Đó là vật gì? Chu Hi Nhi cùng Đường Uyển Nhi cũng là cả kinh. Diệp Phàm lắc đầu, cái này hai viên mặt quỷ lệnh bài tản mát ra một cỗ băng lãnh mà khí tức đáng sợ, tựa như không phải chính đạo đồ vật. Chẳng lẽ là chấn ma các chấn ma làm cho? Nữ tử áo trắng đông nhiên nói. Chấn ma làm cho? Diệp Phàm trên mặt phun lên một vòng hiếu kỳ. Muốn đi vào chấn ma các, nhất định phải đạt được chấn ma làm cho, lấy chấn ma làm cho nhập các, liền muốn chấn sát trong các cổ ma, giết đến càng nhiều, lấy được ban thưởng cũng càng nhiều, nữ tử áo trắng giải thích nói. Dưới mắt chấn ma các cổ ma, không đều thoát vây sao? Diệp Phàm không hiểu. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ chúng ta đều đoán sai, trấn ma các cổ ma khả năng căn bản không có phá phòng, còn bị áp chế ở trấn ma các bên trong. Trích Tinh Đài, Vấn Tiên lâu cổ ma hướng Cổ Linh Sơn mà đến, khả năng mục đích của bọn nó cũng không phải là Cổ Linh Sơn, mà là Cổ Linh Sơn phía sau trấn ma các. Bọn chúng muốn tới trấn ma các, đem cái này trong các cổ ma cho phóng xuất ra. Diệp Phàm nghe vậy thần sắc khẽ biến, thật là có khả năng này. Dù sao trấn ma các bên này, thật sự là quá an tĩnh, yên tĩnh, không hề có động tĩnh gì. Trừ trong các cổ ma đã chết, hoặc là cổ ma phá phong liền che giấu, còn có một loại khả năng, đó chính là trấn ma các bên trong trấn áp cổ ma, căn bản liền không có phá phong. Trấn ma các cũng là triều ca thánh tích một đại cơ duyên chi địa, cái này trấn ma làm ta muốn, dự định tiến vào trong các lịch luyện một phen. Nữ tử áo trắng quả quyết xuất thủ, đem một viên trấn ma làm cho bắt bỏ vào trong tay. Diệp Phàm hơi trầm âm, cũng lựa chọn đem một khối khác trấn ma làm cho lấy đi. Huyền Nhi, ngươi cùng Chu Hi Nhi đi trước Nhân Hoàng Điện, trên đường coi chừng. Diệp Phàm một tay bóp ra một đạo pháp quyết, đưa tới Đường Uyển Nhi trước mặt lúc, đầu ngón tay liền có ba đạo kim quang quanh quẩn. Đây là ba đạo vô địch chiêu thức, có thể huyễn hóa kiếm quang giết địch, đủ để giết chết bất luận cái gì cổ ma đem, trọng thương cổ ma vương. Ba đạo tê phóng, ngay cả cổ ma vương đâu có thể chạm. Ngươi cầm, nếu là gặp được cường đại của ma, liền có thể dùng để tự vệ. Đường Uyển Nhi điểm nhẹ vầng trán, cẩn thận từng ly từng tí đem ba đạo kim quang nhận lấy. Uyển Nhi tạ, chúng ta đi trước đi. Chu Hi Nhi leo lên chu tước, nàng trời sinh thuộc hỏa, trấn ma các cấm trầm, thật sự là để nàng quá khó tiếp thu rồi. Diệp Phàm, vậy chúng ta đi trước. Đường Uyển Nhi cũng leo lên ngồi bạch hổ, cáo biệt một tiếng sau, nàng cùng Chu Hi Nhi hóa thành một đỏ một trắng hai đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất. Nữ tử áo trắng nhắm mắt lại, một cỗ nguyên lực tuôn ra, rót vào trấn ma làm cho bên trong. Trấn ma làm cho phát ra một đạo lưu quang, đưa nàng bao phủ, đem nàng đưa vào trấn ma các bên trong. Diệp Phàm cũng không làm do dự, hướng trấn ma làm cho rót vào nguyên lực. Sau một khắc, không gian như gương hoa thủy tháng giống như biến ảo. Diệp Phàm bị kéo vào một lỗ chống hắc ám trong chiến trường cổ. Trấn ma lệnh đệ một trận chiến, hắc ám dạ tập. Thông quan điều kiện, còn sống một cách giờ. Diệp Phàm vừa tiến vào hắc ám cổ chiến trường, bên hai liền vang lên một chuỗi không tình cảm chút nào âm cổ. Hắc ám dạ tập, còn sống một cách giờ. Đây là thông quan trấn ma các trận chiến đầu tiên điều kiện. Còn chưa chờ Diệp Phàm kịp phản ứng, trong chiến trường cổ liền có vô số bóng đen như hắc nha giống như thiểm lược mà tới, quét sạch vô tận ma khí, giống như giang hải bốc lên. Mà cũng phát bên cạnh ta, thì là từng cái người mặc chiến giáp, tay cầm binh khí triều ca cổ võ giả. Lại nhất định con ngươi, Diệp Phàm phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa trên tường thành cổ. Chờ chút, chẳng lẽ nói, Diệp Phàm đôi mắt ngưng tụ, đây chẳng lẽ là thái cổ thời kỳ, triều ca thánh tích từng trải qua chiến tranh. Hắc ám của ma khởi xướng náo động, tập kích triều ca cổ thành. Chương 1375 triều ca cổ võ giả, hắc ám cổ ma biến dị. Chương 1375 triều ca cổ võ giả, hắc ám cổ ma biến dị ảo. Vô số ma ảnh uy hiếp mà đến, tình thế vạn phần nguy cấp. Không đợi Diệp Phàm động thủ, trên tường thành cổ triều ca cổ võ giả liền dẫn đầu xuất thủ. Bọn hắn nhao xuất ra thập tự nỗ, hướng bên trong quán thâu nguyên lực, thập tự nỗ phát ra một trận hào quang sáng chói, giống như trong bầu trời đêm minh tinh, tiếp lấy siêu 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 bộc phát ra từng đạo tên nỏ. Tên nỏ phá không, giống như mưa to gió lớn, quét sạch lực lượng đáng sợ, bắn tại đầy trời hắc ám cổ ma trên thân. Những tên nỏ kia phảng phất do tinh thần thạch tạo thành, mỗi một mai tên nỏ đều mười phần sáng ngời. Tên nỏ bắn tại hắc ám cổ ma trên ma khu, lập tức giống như liệt hỏa đụng phải củi khô, ma khu trong nháy mắt bị nhen lửa, cổ ma phát ra thê lương mà thảm liệt chu lên. Trong hư không, từng đầu hắc ám cổ ma bỏ mình bất lạc, trùng điệp té lăn trên đất, cuối cùng ma khu bị tinh thần hỏa diễm đốt cháy thành tro. Nhưng mà, cứ việc triều ca cổ võ giả có tinh thần thập tự nỗ gia trì, có thể cự ly xa bắn giết của ma, nhưng làm sao hắc ám cổ ma số lượng thật sự là nhiều lắm. Từng cơn sóng liên tiếp, giống như liên miên bất tuyệt thủy triều, giết chi không hết, đồ chi không kiệt. Rất nhanh, tại hy sinh hơn vạn đầu hắc ám cổ ma đằng sau, rốt cục có một nhóm hắc ám cổ ma leo lên cổ thành tường. Ước chừng hơn 1000 đầu hắc ám cổ ma, từng cái người mặc hắc ám chiến giáp, tay cầm hắc ám vũ khí, trang bị tinh lương, ma khí hùng hậu, chiến lực không tầm thường. Giết. Trên tường thành cổ triều ca cổ võ giả lộ ra đâu vào đấy, không loạn chút nào. Hơn ngàn con hắc ám cổ ma trèo lên tường, một nhóm trường đao cổ võ giả giống như thủy triều tuôn ra, ở trên thành lầu cùng cái này hơn ngàn con hắc ám cổ ma đánh giáp lá cả, bảo hộ cách đó không xa tinh thần thập tự nỗ cổ võ giả, không nhận cổ ma tổn thương. Ta cũng nên xuất thủ. Diệp Phàm hai mắt sáng lên, hắn không có tinh thần thập tự nỗ, không thích hợp viễn trình tác chiến, nhưng là hắc ám cổ ma đều leo lên tường thành, thiếp thân cận chiến, hắn có thể không sợ đối phương. Vài đầu hắc ám cổ ma để mắt tới Diệp Phàm, hướng quanh hắn giết tới. Diệp Phàm cười lạnh, đấm ra một quyền, một cây kim thương chống rông xuất hiện, một thương đem cái kia vài đầu hắc ám cổ ma như chuỗi đường hồ lô bình thường nối liền nhau, trong nháy mắt đâm chết. Hiu, một đạo âm thanh xé gió đột nhiên từ phía sau truyền đến, Diệp Phàm lập tức thân hình lún xuống. Lúc này, một cây hàn thương từ bên cạnh hắn xen kẽ mà qua. Nhìn lại, một tôn hắc ám cổ ma đem đang đứng tại phía sau hắn. Vừa mới một thương kia, chính là xuất từ tôn này cổ ma đem tay. Muốn chết. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, bàn tay hư nắm, kim quang tăng gọn, vô địch trời đánh kiếm hiện hiện. Đối với hắc ám cổ ma đem liền chém mạnh xuống dưới. Ken ken. Hắc ám cổ ma đem giơ thương đó nữa, nó thương pháp thuần thục, rất có vài phần lỗ hỏa thuần thanh chi ý, thế mà cùng Diệp Phàm giao chiến số hợp, đều không có mảy may rơi vào hạ phong. Trấn ma trong các cổ ma, quả nhiên so mặt khác cổ ma phải mạnh hơn một chút. Một tôn này cổ ma đem, luận tổng hợp chiến lực, đều có thể cùng một đầu bình thường cổ ma vương so sánh. Diệp Phàm một bên giao chiến, trong lòng một bên thầm than. Chết. Đột nhiên, Diệp Phàm bắt lấy Hắc Ám Cổ Ma đem một sơ hở, một kiếm đâm ra, đánh bay nó hàn thường, tiếp lấy một cái quay đầu ngắm trăng, mũi kiếm đâm vào Hắc Ám Cổ Ma đem tim, đưa nó giết chết. Một cỗ sinh mệnh năng lượng nhập thể, Diệp Phàm khẽ gật đầu, cái này năng lượng cường độ ngược lại là rất không tệ. Tại Diệp Phàm bên này kết thúc chiến đấu đồng thời, Trường Đao Cổ Võ Giả cũng đem trên tường thành hơn 1000 đầu Hắc Ám Cổ Ma đều giết sạch. Tinh thần thập tự nỗ còn tại liên tục không ngừng phát sạng, tên nọ như là không cần tiền bình thường, điên cuồng vẩy hướng Hắc Ám Cổ Ma bảy. Có thể không ngừng nhìn thấy Hắc Ám Cổ Ma thi thể vẫn lạc, biến thành tàn bã. Nếu như chỉ có loại trình độ này, cái kia còn sống một canh giờ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm nhìn về phía thành lâu bên ngoài, mặc dù Hắc Ám Cổ Ma số lượng khổng lồ, nhưng Triều Ca Cổ Võ Giả cũng không phải ăn chay. Loại trình độ này quần công, căn bản là không có cách đối với Triều Ca Cổ thành tạo thành quá lớn uy hiếp. Diệp Phàm đứng ở đầu tường, ngừng chân nhìn ra xa. Hắn biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Tại trong vòng một canh giờ này, nhất định chả sẽ phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Quả nhiên, sau đó không lâu, bầu trời bỗng nhiên vang lên một chuỗi quỷ dị hót vang. Chỉ gặp một đám Hắc Ám Cổ Ma đột nhiên bộc phát ra quần quần ma khí, sau đó ma khí liền tại trước mắt bao người, biến thành từng cái to lớn con rơi màu đen. Con rơi màu đen bắt lấy Hắc Ám Cổ Ma bàn tay, cứ như vậy treo bọn chúng, hướng Triều Ca Cổ thành đánh tới. Hiu hiu hiu. Tinh thần thập tự nỗ không biết mệnh mỏi bắn, chỉ là lần này, tên nọ nhưng không có như trước đó như vậy, lấy được rõ rệt hiệu quả. Những cái kia do ma khí huyền hóa con rơi màu đen, tựa hồ có vượt qua thường nhân tính lực và tốc độ phản ứng. Tinh thần tên nọ sắp bắn chúng bọn chúng trong nháy mắt, con rơi màu đen liền sẽ chấn động cánh, lấy một loại tốc độ kinh người, thoáng hiện đem tên nọ tránh đi. Một vòng xạ kích xuống tới, thế mà một đầu Hắc Ám Cổ Ma đều không có bắn xuống. Lúc này, Diệp Phàm có thể rõ ràng chú ý tới, những tinh thần kia thập tự nỗ cổ võ giả bắt đầu luống cuống. Từng câu chiều ca ngữ từ bọn hắn trong miệng nói ra, Diệp Phàm lại thần kỳ có thể nghe hiểu. Hoàng bét, Hắc Ám Cổ Ma tiến hành một lần biến dị, thu hoạch được Hắc Ám con rơi gia trì, chúng ta tinh thần thập tự nỗ căn bản không thể bắn bên trong bọn chúng. Một lần biến dị Hắc Ám Cổ Ma đã không phải là thập tự nỗ quân có thể giải quyết, để Trường Đao quân ra tay đi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, một vị thoạt nhìn như là thập tự nỗ quân thống lĩnh cổ võ giả vung tay lên, chúng thập tự nỗ quân liền cấp tốc lui ra. Ầm ầm, đều nhịp tiếng bước chân vang lên, kế tiếp là mấy ngàn tên Trường Đao quân tiếp nhận ra trận. Chỉ bất quá, thập tự nỗ quân lùi lại bên dưới, liền mang ý nghĩa Triều Ca Cổ thành viễn chiến ưu thế, không còn sót lại chút gì. Sau đó, chính là cận thân vật lộn, nhất trần trụi giết chóc. Diệp Phàm tự nhiên cũng gia nhập trong đó. Bất quá hắn nhưng không có đội vã xuất thủ, mà là tại một bên trước lặng lẽ quan sát. Soạn. Trường Đao quân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một lần biến dị Hắc Ám Cổ Ma leo lên tường thành, liền trong nháy mắt gặp phải Trường Đao quân xúc thế công kích. Trường Đao quân nắm giữ một loại lực lượng không gian, xuất đao trong nháy mắt, liền có thể chặt đứt chung quanh hư không, đem Hắc Ám Cổ Ma phong kín. Cho dù bọn chúng có Hắc Ám con rơi tương trợ, có thể thoáng hiện Nazi, tránh né công kích, nhưng là không gian bị chém đứt, coi như lại có thể trốn tránh, cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Không gian đè ép, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Tương đầu một lần biến dị Hắc Ám Cổ Ma, rất nhanh liền chết tại Trường Đao quân phong tỏa thêm hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Thủ đoạn thật là lợi hại. Diệp Phàm thấy vỗ tay tán dương, có thể đem lực lượng không gian vận dụng đến loại trình độ này, đủ để nhìn ra những này Trường Đao quân cường đại. Không gian phong tỏa, không gian đè ép sinh ra hỏa diễm, loại thủ đoạn này đơn giản làm cho người kinh diễm. Không trung lại lần nữa truyền đến cổ ma gào thét. Một lần biến dị Hắc Ám của ma, lại lần nữa buộc phát ma khí, nên đón hai lần biến dị. Hắc Ám con rơi bị ma khí bao khỏa, lập tức biến hóa thành Hắc Ám ma hổ, bị Hắc Ám cổ ma ngồi cưỡi dưới thân thể. Mãnh hổ phát ra gào thét, nó tiếng như lôi, trong khoảnh khắc liền đem Trường Đao quân không gian phong tỏa chấn bỡ. Đông đảo Trường Đao quân cũng bị hổ khiếu chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, khí huyết dung chuyển, nhận nội thương. Chương 1376 tứ biến, chương 1376 tứ biến, đây là hai lần biến dị. Diệp Phàm thần sắc biến đổi, Hắc Ám cổ ma thế mà còn có thể hai lần biến dị, dùng ma khí diễn hóa Hắc Ám mãnh hổ. Nếu như nói một lần biến dị huyễn hóa Hắc Ám con rơi, có tốc độ cùng trên không gian ưu thế. Như vậy hai lần biến dị diễn hóa Hắc Ám mãnh hổ thì là thuần túy nhất cỗ máy giết chóc. Một nhóm Hắc Ám cổ ma tại ám hắc con rơi trợ lực bên dưới, xông lên cổ thành tường, lại hai lần biến dị, triệu hồi ra Hắc Ám mãnh hổ. Có Hắc Ám mãnh hổ làm thuốc cưới, Hắc Ám cổ ma như có thần trợ, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền đem Trường Đao quân đánh cho quân lính tăng dã. Trường Đao quân không gian phong tỏa, tại ám hắc mãnh hổ trước mặt so như không có gì, bị nhẹ nhõm đột phá. Không được, ta phải xuất thủ. Diệp Phàm thất kinh. Chỗ này tường thành bị thiết trí không gian cấm chế, hắn không cách nào thoát đi, chỉ có thể cùng nơi đây Triều Ca cổ võ giả cùng tiến thối, chống lại Hắc Ám cổ ma. Nếu như Triều Ca cổ võ giả bị giết hết, như vậy hắn cũng chỉ có thể một người nên chiến đông đảo Hắc Ám cổ ma. Vô địch quyền tâm thương, xuất liên tục mấy quyền, mấy đạo thương ảnh màu vàng phá không, thẳng hướng hai lần biến dị Hắc Ám cổ ma. Nhưng mà Hắc Ám mãnh hổ da dày thịt béo, vô địch quyền tâm thương đâm đến, đúng là không cách nào đâm rách da của bọn nó. Cứng như vậy, Diệp Phàm trong lòng kinh hô. Một vị Trường Đao quân lớn tiếng nói, tháp sáng cựu dương đèn. Thanh âm truyền ra, không ra một lát, Triều Ca cổ thành bên trong liền có một chiếc to lớn cổ đang bị nhen lửa. Cổ đăng kia có 9 đạo dây tóc, mỗi một đạo dây tóc giấy lên một đám lửa hừng hực, đem đêm khuya tối thui triệt để chiếu sáng, sáng như ban ngày. Tựa như là có 9 quả thần dương treo móc ở thiên nhất giống như. Giống. Cửu dương đèn sáng đến lóa mắt, những cái kia Hắc Ám cổ ma lại phát ra trận trận tiêu thảm. Cửu dương đèn 9 đám thần dương liên hỏa, tựa như là thần hỏa bình thường thiêu đốt bọn chúng ma khu, suy yếu lực lượng của bọn chúng. cảm nhận được hắc ám cổ ma trên người ma khí càng cắt giảm, Diệp Phàm đại hỉ, tay cầm vô địch quyền tâm thương, một thương xuyên qua vài đầu hắc ám mãnh hổ, tính cả trên thân nó hắc ám cổ ma cũng cùng nhau giết chết. Bị cửu dương đèn soi sáng đằng sau, hắc ám cổ ma thực lực giảm lớn, chém giết bọn chúng tựa như bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Phát hiện quy luật sau, Diệp Phàm dứt khoát triệu hồi ra hai cây vô địch quyền tâm thương, xông vào cổ ma trong đám, trắng trận đổ sát. Đang lúc Diệp Phàm giết đến khởi kình, hơn 100 đầu hắc ám cổ ma lần nữa nên đón biến dị. Ba lần biến dị, hắc ám mãnh hổ trực tiếp dị biến thành bán long nửa hổ mãnh thú. Long hổ thú, giống. Hắc ám cổ ma thu hoạch được long hổ thú lực lượng, trên thân xuất hiện một bộ long hổ áo giáp. Cửu dương đèn thần quang chiếu xuống, có long hổ áo giáp che chở, hắc ám cổ ma thế mà không hề bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Vâng. Một tôn ba lần biến dị hắc ám cổ ma đối với Diệp Phàm đánh ra một quyền, long hổ áo giáp lập tức bộc phát ra một đỏ một vàng hai cỗ năng lượng, hội tụ đến quả đấm của nó phía trên, hình thành long hổ quyền kình, nổ tung mà ra. Vô địch quyền. Diệp Phàm lấy vô địch quyền cứng rắn đạo này long hổ quyền kình, hai quyền chạm vào nhau, giống như hai viên lưu tinh đối hoành, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Mặc dù Diệp Phàm vô địch quyền cuối cùng đem long hổ quyền kình nghiền nát, nhưng là Diệp Phàm cũng đồng dạng bị đẩy lui, cơ hồ xem như đánh cái ngang tay, chỉ bất quá Diệp Phàm hơi chiếm thượng phong. Ba lần biến dị hắc ám cổ ma sức chiến đấu cường đại như vậy sao? Thế mà có thể cùng ta vô địch quyền đả thành ngang tay. Diệp Phàm trong lòng thất kinh. Kim quang điểm lượng, hắn triệu hồi ra vô địch trời đánh kiếm. Hiện tại mới đi qua 1/4 canh giờ, thời gian còn lại, Diệp Phàm không dám nghĩ những này hắc ám cổ ma sẽ hay không 4 lần, 5 lần biến dị. Nếu quả thật có lời nói, như vậy cái này trấn ma các cửa thứ nhất, hắn đều rất có thể qua không được. Không hổ là ngũ đại kỳ quan bên trong, hung hiểm nhất nhìn qua. Chỉ cần đem hắc ám cổ ma sớm giết chết, bọn chúng liền không thể lại tiến hành cao cấp hơn biến dị. Diệp Phàm thầm nghĩ. Trải qua vừa rồi mấy lần chiến đấu sau, cơ bản tất cả hắc ám cổ ma đều đã xuất hiện. Bây giờ giữa sân uy hiếp lớn nhất chính là trước mắt cái này trên trăm đầu ba lần biến dị của ma. Chỉ cần mau chóng giết chết bọn chúng, liền sẽ không có 4 lần, 5 lần biến dị của ma xuất hiện. Một kiếm vô địch. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm cấp tốc xuất thủ. Vô địch trời đánh kiếm tràn lan sát ý, kiếm mang màu vàng điên cuồng phun trào, thẳng hướng một đầu tam biến của ma. Dầm dầm dầm. Có lẽ là cảm thấy sinh mệnh nhận uy hiếp, đầu kia tam biến cổ ma không có bất kỳ cái gì giữ lại, liên tục vung ra mấy quyền, mỗi một quyền đều bộc phát ra một đạo long hổ quyền kình. Bành! Chém xuống một kiếm, hung hãn long hổ quyền kình trên không trung nổ tung, giống như từng đóa chói lọi khói lửa. Long hổ quyền kình vừa vỡ, Diệp Phàm thân hình lóe lên, vô địch trời đánh kiếm đâm nhập đầu kia tam biến cổ ma lồng ngực, đưa nó một kích mất mạng. Tại một kiếm vô địch phong mang bên dưới, cho dù cứng rắn như long hổ áo giáp, cũng vô pháp ngăn cản, yếu ớt như tờ giấy, một kiếm liền nát. Giết giết giết! Vô địch trời đánh kiếm quả nhưng có thể nhẹ nhõm diệt sát tam biến của ma, Diệp Phàm khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, đã như vậy, vậy hắn liền muốn triển khai mổ giết. Hắn là ai bộ hạ? Vì sao dữ dội như vậy? Không biết, chưa bao giờ thấy qua, nhìn hắn cách ăn mặc cùng chiêu thức, cũng không giống chúng ta Triều Ca người. Có lẽ hắn là thượng tiên phái xuống đến cứu vớt chúng ta a. Trên tường thành cổ, Triều Ca cổ võ giả nhao nhao lui ra phía sau, lấy thực lực của bọn hắn, hiển nhiên không phải tam biến cổ ma đối thủ. Lớn như vậy cổ thành tường, biến thành Diệp Phàm một người sân khấu. Một người một kiếm, một mình chiến quần ma. Vô địch trời đánh kiếm huy múa, mang theo đạo đạo vô địch kiếm mang, như chém dưa thái rau, điên cuồng thu hoạch tam biến cổ ma tính mệnh. Luân phiên sát phạt phía dưới, trên trăm đầu tam biến cổ ma cơ hồ bị giết sạch, chỉ còn lại có cuối cùng không đến 10 đầu. Chiến đấu kết thúc. Giờ phút này đã qua đi nửa canh giờ. Diệp Phàm sớm kết thúc chiến đấu, chỉ cần tại Triều Ca cổ thành ngốc nửa canh giờ, liền có thể thông quan. Giống giống. Còn sót lại 7 đầu tam biến cổ ma, đột nhiên phát ra bi thương gào thét. Tiếp lấy liền gặp 6 đầu tam biến cổ ma, tựa như phát điên hướng Diệp Phàm vọt tới, giống như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Mà cuối cùng đầu kia tam biến của ma thì há mồm phun ra một cô ma khí nồng nặc, đem toàn thân mình bao khỏa. Không tốt, nó muốn tự biến. Diệp Phàm một chút liền xem thấu đầu kia tam biến của ma muốn làm gì. Mà khác 6 đầu tam biến của ma thẳng hướng hắn, là vì cho cuối cùng đầu kia tam biến của ma sáng tạo biến dị thời gian. Tinh thần thập tự nỗ chuẩn bị. Thủ thành Triều Ca cổ võ giả cũng phát hiện mánh khóe, thập tự nô quân lại lần nữa xuất động, vô số ngôi sao tên nọ như mưa sao băng giống như bắn về phía đầu kia ngay tại tứ biến của ma. Đang đang đang. Diệp Phàm cũng tay cầm vô địch trời đánh kiếm, ra sức cùng cái kia 6 đầu tam biến cổ ma chém giết. Nhưng mà cái này 6 đầu tam biến cổ ma ôm quyết tâm quyết tử, đem toàn thân huyết đục đều dung hợp tiến vào long hổ trong áo giáp, trong lúc nhất thời áo giáp chiến lược tăng vọt, ngay cả vô địch trời đánh kiếm cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh tan. Bắn về phía đầu kia sắp tứ biến hắc ám cổ ma tinh thần tên nọ, cũng bị cổ ma thả ra ma khí chỗ ngăn cản, căn bản không đả thương được nó nửa phần. Giang có mấy chục giây sau, Diệp Phàm vận dụng một kiếm vô địch, đem còn lại 6 đầu tam biến cổ ma toàn bộ chém giết. Mà chính là lúc này, cuối cùng một đầu hắc ám cổ ma cũng hoàn thành tứ biến. Chương 1377 Long Hổ Cổ Ma Vương, chương 1377 Long Hổ Cổ Ma Vương, hay là để nó thành công tứ biến. Diệp Phàm có chút thở dốc, trong ánh mắt để lộ ra một tia không cam lòng. Vừa rồi hắn vận dụng mấy lần một kiếm vô địch, mới rốt cục đem lục đầu thấy chết không sờn tam biến cổ ma chém giết, lại vẫn không thể ngăn cản cuối cùng một đầu hắc ám cổ ma hoàn thành tứ biến. Bây giờ hắn tiêu hao đại lượng đế thánh chi lực, có thể hay không chiến thắng đầu này tứ biến hắc ám cổ ma, cũng đều là không biết. Trấn ma các cửa thứ nhất, độ khó đều to lớn như thế. Nếu như đến tiếp sau còn có cửa ải, Diệp Phàm không dám tưởng tượng nên có bao nhiêu khó. Giống. Trầm thấp ma hống từ nồng đậm đen kịt trong ma vụ truyền ra, ma vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng, đem hắc ám cổ ma bao phủ. Một cánh tay dẫn đầu từ trong ma vụ xuyên ra, cánh tay kia cực thô, cùng loại một đầu nuốt nguyên một đầu man như cự mãng. Trên cánh tay bao trùm một tầng giống như cương châm giống như lông tơ, mỗi một cây lông tơ đều hiện ra băng lánh ánh kim loại. Giống. Cánh tay một nắm, đúng là trống rông phát ra một đạo đinh thai nhức có hổ khiếu. Bá. Sau một khắc, lại có một cánh tay từ trong ma vụ xuyên ra. Cánh tay này đuổi theo một đầu đồng dạng lớn, chỉ là khác biệt chính là trên cánh tay bao trùm không còn là lông tơ, mà là lân phiến. Từng mai băng lãnh, như dao lân phiến. Diệp Phàm đồng tử co rụt lại. Hai cánh tay này, không hiểu cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Người trước cùng loại mãnh hổ, người sau thì cùng loại giao long. Hẳn là hắc ám cổ ma tử biến, là đem tam biến long hổ thú thôn vệ dung hợp, thu hoạch được long hổ chi lực. Gào. Đầu kia cùng loại giao long cánh tay mạnh mẽ nắm tay, Diệp Phàm liền nghe được một trận xé rách màng nhĩ tiếng long ngâm. Ngay sau đó, to lớn ma vụ giống như là bị càng lớn lớn tồn tại ngang ngược và nát. Một tôn khổng lồ của ma xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt. Có lẽ không nên xưng nó là cổ ma, mà hẳn là xưng hô nó là cổ ma vương. Như Diệp Phàm sở liệu, đầu này khổng lồ cổ ma vương, nửa người bảo lưu lấy mãnh hổ đặc thủ, mọc đầy lông tóc, râu tóc như trâm. Một nửa khác thân thể thì có giao long đặc điểm, bao trùm bảy rồng, không thể phá vỡ. Tứ biến hắc ám của ma, trực tiếp vượt qua cổ ma đem, biến dị thành cổ ma vương. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn thẳng con rồng này hổ cổ ma vương con mắt. Xuyên thấu qua cái kia băng lãnh mà hiện ra sát ý ma đồng, hắn giống như xuyên qua thời không, thấy được thái cổ thời kỳ, tòa này triều ca cổ thành hạ tràng. Ngày đó, vô số triều ca cổ võ giả không màng sống chết, ra sức chém giết. Nhưng mà, huyết nục của bọn hắn thân thể liền tựa như sâu kiến bình thường, cái sau nối tiếp cái trước sông lên trước, lại cái sau nối tiếp cái trước bị long hổ cổ ma vương sống sờ sờ bóc chết. Tại thái cổ thời kỳ, trận chiến này cuối cùng thua sao? Diệp Phàm nuốt nước miếng một cái, trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Khoảng cách còn sống một canh giờ hạn chế, không xa. Nhưng là chút điểm thời gian này, đã đầy đủ long hổ cổ ma vương giết hắn trăm lần nghìn lần. Diệp Phàm sau lưng, trên cổng thành triều ca cổ võ giả từng cái mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Một đầu này bán long nửa hổ cổ ma vương, liền giống như một đạo lệch trời giống như, hoành đứng ở này, cho bọn hắn vô hạn tuyệt vọng. Phản phất vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Đánh trước lại nói, sống hay chết, toàn bằng tiên ý. Diệp Phàm hung hăng cắn răng, đem trong lòng có chút dao động ý chí lại kéo lại. Đối mặt nguy hiểm, sợ hãi cùng lùi bước là nhân tộc võ giả bản tính. Nhưng là, đi ngược dòng nước, trực diện sợ hãi, lại là nhân tộc vĩ đại nhất bài hát ca tụng. Một đôi to lớn cánh màu đen hiện ra ở Diệp Phàm sau lưng. Hắc ám cốt long hoàng chi rực giãn ra, phối hợp 9.000 lôi động, Diệp Phàm tốc độ tăng lên tới cực hạn, cơ hồ ngay cả nơi đây không gian đều có chút gánh chịu không được hắn tốc độ. Một kiếm vô địch. Vừa ra tay chính là át chủ bài, Diệp Phàm không giữ lại chút nào, một tay cầm kiếm, vô địch trời đánh nở rộ kim quang, sắc ý hóa thành một vòng kiếm ảnh, bám vào trên lưỡi kiếm, trực tiếp đâm về long hổ cổ ma vương. Sâu kiến, cũng vọng tưởng khiêu chiến thần minh long hổ cổ ma vương chậm rãi mở miệng, lại là phun ra một câu niệm mai ngữ điệu. Diệp Phàm bất vi sở động. Chỉ là cổ ma, lại xưng thần minh. Chẳng phải là so với hắn càng thêm một người. Hoa. Vô địch trời đánh kiếm giáng lâm long hổ cổ ma vương trước người, kiếm ảnh màu vàng hung mãnh đâm mà ra, quét sạch hủy thiên diệt địa uy năng kinh khủng, một kiếm đâm xuống. Keng. Tuyệt vọng một màn xuất hiện. Long hổ cổ ma vương chỉ là nhẹ nhàng quát tay, liền đỡ được một kiếm vô địch. Nó nâng lên chính là hổ tay, trên cánh tay chuẩn bị lông tóc dựng ngược, giống như từng thanh trường thương, tản mát ra tùm hàn mang. Vô địch kiếm ảnh đâm vào hổ tay phía trên, bị long hổ chỗ ngăn cản, tiếp lấy một cô ma khí hóa hình mãnh hổ, một ngụm đem kiếm ảnh nuốt mất. Phúc, Diệp Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình dừng lại, giống một cái kiệt lực chim chóc, kém chút từ không trung vỡ lạc. Cái này sao có thể? Đây chính là vô địch trời đánh kiếm, một kiếm vô địch a. Diệp Phàm không lo được không ngừng hướng xuống nhỏ xuống máu tươi, hắn tự sáng tạo một kiếm vô địch, dung hợp vô địch pháp tắc, lại phối hợp vô địch trời đánh kiếm. Một kiếm này, vốn nên uy lực kinh người mới đối, làm sao ngay cả long hổ cổ ma vương ra lông đều không có đâm xuyên. Ác hổ phệ hồn. Long hổ cổ ma vương hổ tay vung mạnh, chống rông đánh ra một đoàn ma khí, trên không trung hóa thành một đầu tựa như núi cao to lớn mãnh hổ, há miệng cắn về phía Diệp Phàm. Đình kiếm hỏi tiên. Diệp Phàm ra sức đâm ra một kiếm, bàng bạc đế thánh chi lực phun trào, sau lưng dị tượng ngàn vạn, chư thiên kiếm tiên quý vị, đồng thời xuất kiếm, cùng ác hổ đối oanh. Pha lên pha toái giống như thanh âm liên tiếp. Tương đạo kiếm ảnh pha toái, Diệp Phàm đình kiếm hỏi tiên còn không có kiên trì ba hơi, liền bị ma khí ác hổ toàn bộ cắn nát. Một kiếm vô địch. Diệp Phàm gào thét một tiếng, lại lần nữa giết ra một kiếm, lưỡi kiếm mang theo kim quang, giống như một vòng xí dương, bị một kiếm bổ ra. Oanh. Xí dương vọt tới ác hổ, ma khí bị kiếm khí tăng dã, từng kia vô địch chi ý từ xí dương phía trên phát ra, khu trục ma ý, nghiền nát tà ác. Oanh. Xí dương kiếm quang phi tốc chuyển động, giống như là một đạo cắt chém quang luân, ngạnh sinh sinh đem ma khí ác hổ cưa thành hai nửa. Diệp Phàm trong mắt sát ý tăng gọn, giơ cao vô địch trời đánh kiếm, chân sĩ phóng tới long hổ của ma vương. Lại là một kiếm vô địch. Vô địch trời đánh kiếm chạm bên dưới, làm cho người kinh ngạc chính là, lần này lại có hai đạo kiếm quang từ trong thân kiếm phân ra. Một trái một phải, kiếm quang cấp tốc tăng gọn. Soạt. Hai đạo kiếm quang phân biệt hóa thành hai vòng xí dương. Trên trời cao, hai vòng xí dương treo lơ lửng, quả thật vạn cổ kỳ quan. Vô địch phát tắc, nhất niệm vô địch, nhược tâm sinh kết ý, liền uy lực giảm nhiều. Chỉ có trong lòng vô địch, một kiếm vô địch thiên hạ, mới có thể đem vô địch pháp tắc lực lượng phát huy đến cực hạn. Một kiếm này, ta vô địch, ngươi đi chết. Diệp Phàm trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp. Một kiếm rơi xuống, hai vòng xí dương phi tốc thẳng hướng long hổ cổ ma vương. Long hổ cổ ma vương kinh hãi, nó rõ ràng cảm nhận được cái này hai vòng xí dương kiếm quang, cùng trước đó kiếm quang màu vàng không giống với lúc trước. Từ đó, nó ngửi được mùi vị của tử vong. Hổ tay, long thủ đồng thời thôi động. Ác hổ, giao long, song song giết ra. Nhưng mà, đã là không làm nên chuyện gì. Hai vòng xí dương kiếm quang, phân biệt đối đầu ác hổ giao long, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem cả hai cắt chém thành hai nửa. Chương 1378 liệp ma tiến tay, đồ ma cung. Chương 1378 liệp ma tiến tay, đồ ma cung chết. Theo một đạo thanh âm băng lãnh rơi xuống, hai vòng xí dương kiếm quang phi tốc xoay tròn, từ một trái một phải cắt về phía long hổ cổ ma vương, đem to lớn ma khu cắt thành tam đoạn. Ma huyết rơi đầy đất, long hổ cổ ma vương ầm vang sụp đổ, giống sơn nhạc đổ nát bình thường. Diệp Phàm hai mắt phun trào kim quang dần dần ảm đạm đi, vừa rồi hắn cảm nộ càng mạnh vô địch lực lượng phát tắc, lúc này mới ngưng tụ ra hai vòng xí dương kiếm quang, chu sát long hổ cổ ma vương. Một đỏ một vàng hai cỗ năng lượng tổng long hổ cổ ma vương trong thi thể bay ra, rót vào Diệp Phàm thể nội. Diệp Phàm thần thanh khí sảng, thôn vệ cái này hai cỗ năng lượng sau, hắn cách ngũ trọng đế thánh cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Chấn ma lệnh đệ vừa đóng, thông qua. Lạnh nhạt đến cực hạn thanh âm tại Diệp Phàm vang lên bên hai, trung quanh chiều ca cổ thành cảnh tượng giống như pha lê phá toái bình thường biến mất. Hắn đi tới cửa thứ hai. Không có ban thưởng sao? Diệp Phàm lông mày nhướng lên. Hắn tốn công tốn sức mới xông qua cửa thứ nhất, kết quả một chút ban thưởng đều không có, trực tiếp liền bị chuyển tống đến cửa thứ hai. Không có người trả lời hắn. Một lát sau, âm cổ tại Diệp Phàm trong đầu vang vọng, giảng thuật là chấn ma lệnh đệ hai quan thông quan điều kiện. Chấn ma lệnh đệ thế chiến thứ hai, gãy cánh bay ma. Thông quan điều kiện, bảo hộ thành trì chống đỡ ba đợt bay ma tiến công. Có thể đạt được trận chiến này đặc thù tăng thêm, thu hoạch được thân phận liệp ma tiến tay. Giao phó hoàn toàn mới vũ khí, đồ ma cung. So với trận chiến đầu tiên, trận chiến thứ hai còn cho Diệp Phàm lên một chút tăng thêm. Mặc kệ Diệp Phàm có đồng ý hay không, âm cổ rơi xuống sát na, một cỗ xa lạ ký ức liền đã mạnh nhét vào Diệp Phàm trong não. Đồng thời Diệp Phàm thân thể cũng đang phát sinh biến hóa. Một thanh màu tím huyền thiết cung tiễn xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt, Diệp Phàm cơ hồ là cơ bắp ký ức giống như đưa tay nắm chặt nó. Để sau một cỗ cảm giác quen thuộc nước vọt khắp toàn thân, Diệp Phàm cảm giác mình tựa như là cả người trải qua bách chiến thần tiến thủ, mà trong tay cung tiễn này thì là bồi bạn hắn vô số cái ngày đêm đồng bạn. Nói như vậy, thân phận của ta bây giờ là liệp ma tiễn tay. Trong tay của ta cung tiễn thì là đồ ma cung. Diệp Phàm một bàn tay nắm chặt đồ ma cung, một tay khác nhẹ nhàng mà sát không lưng. Đồ ma cung toàn thân màu tím, ngoại quan ba khí, phản phất thần thiết tạo thành, tản mát ra một cỗ lạnh lùng ánh kim loại. Cho dù Diệp Phàm không chút tiếp xúc qua cung tiễn, nhưng là có liệp ma tiễn tay ký ức gia trì, trong tầm tay bên trên đồ ma cung trong nháy mắt, hắn hay là có một loại cảm giác, một loại bách phát bách trúng, vô địch thiên hạ cảm giác. Hơi say mê một lát, Diệp Phàm dương mắt nhìn về phía trung quanh, sắc mặt lập tức có chút tối sầm. Tòa thành trì này, thế mà chỉ có một mình hắn, một cái triều ca cổ võ giả đều không có, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hào hào. Không kịp nghĩ nhiều, chân trời xuất hiện âm thanh xé gió, bay ma bắt đầu sầm lấn. Khoảng cách thành trì ước chừng trăm dặm, Diệp Phàm kế thừa liệp ma tiễn tay lực lượng, hai mắt như là mắt ưng, dị thường sắc bén, trăm dặm có hơn sự vận, cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, Diệp Phàm vận dụng chính mình đế vương mắt vàng, cũng có thể một dạng thấy rõ ràng. Chỉ bất quá liệp ma tiễn tay mắt ưng không cần chủ động sử dụng, mà là sẽ tự động khóa chặt con mồi. Trên trăm đầu bay ma. Vậy còn có thể, chỉ ngăn cản ba đợt lời nói, không khó lắm. Diệp Phàm còn chưa nói xong, liền có một tầng tiếp lấy một tầng bóng đen, từ không trung phía sau bay ra. Ở đâu là trên trăm đầu bay ma? Quả thực là mấy vạn con bay ma. Vừa mới bay ở phía trước cái kia mấy trăm con bay ma, là cổ ma đem, sai để Diệp Phàm tưởng rằng phổ thông của ma. Đợt thứ nhất liền mấy vạn con bay ma, ta một người. Đem cung kéo đứt đều giết không hết nhiều như vậy bay ma a. Diệp Phàm khỏe miệng giật giật. Không biết trừ liệp ma tiễn tay cùng đồ ma cùng, hắn còn có thể hay không dùng thủ đoạn khác. Thử trước một chút. Diệp Phàm nếm thử triệu hoán vô địch trời đánh kiếm, lại phát hiện như bùn trâu vào biển, không có nửa điểm phản ứng. Xem ra chỉ có thể dựa vào liệp ma tiễn tay cùng đồ ma cùng lực lượng. Diệp Phàm trong lòng cảm thán một tiếng, tiếp lấy một người tới đến đầu tượng, tay trái như kìm sắt giống như chế trụ cánh cung, tay phải ba ngón nhất dây, lưng eo thuận thế chìm xuống, xương bả vai hướng về sau kẹp chặt, đem trường cùng kéo thành trăng tròn. Liệp ma tiễn thủ lực số lượng phát động, nguyên bản không có vật gì đồ ma cung, phun lên một cỗ u tử sắc quang mang, lập tức hình thành một viên năng lượng tiễn mũi tên, khoác lên trên cung. Đi. Diệp Phàm trong lòng quắc khẽ, tay phải đem dây cung bung ra. Một viên đồ ma tiễn thì bay vụt, Diệp Phàm trong mắt chợt có tử quang hiện lên, tiễn thì chia ra làm ba, vẽ ra trên không trùng chói lọi độ cong, chúng mục tiêu bay ở đằng trước nhất cổ ma đem trên thân. Một đầu cổ ma đem thân chúng một tiễn, một đầu khác cổ ma đem thân chúng hai mũi tên. Bên trong một tiễn cổ ma đem, tiễn thì bắn tại trên cánh, đưa nó ma rực tại chỗ đâm xuyên, phát ra kịch liệt kêu rên, suýt nữa rơi xuống dưới. Bên trong hai mũi tên cổ ma chấp nhận tương đối thảm rồi, một tiễn tinh chuẩn cắm ở trên đầu, một cái khác mũi tên bắn vào lồng ngực. Vô luận cái nào một tiễn, đều là vết thương chí mạng. Đầu kia cổ ma đem báo tố ra đại lượng ma huyết, từ không trung vẫn lạc. Uy lực mạnh như vậy. Thấy cảnh này, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Hai mũi tên chém giết một đầu cổ ma đem, liệp ma tiễn tay lực lượng, giống như có chút quá mức cường đại. Ông ngoong. Trong tay đổ ma cung run nhẹ nhẹ, con lưng tựa hồ giấy lên một tầng như có như không hỏa diễm. Diệp Phàm sững sờ, hắn cùng đổ ma cung tâm ý tương thông, tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được tầng này biến hóa. Giết một đầu cổ ma đem sau, đổ ma cung giống như trở nên mạnh hơn một chút. Đoạt hồn. Đổ ma cung chuyên môn đặc tính, san giết cổ ma sau, có thể cướp đoạt nó ma hồn, hóa thành ma hồn chi hỏa, tại đồ ma cùng mặt ngoài thiêu đốt. Ma hồn chi hỏa có thể gia tăng đồ ma cung uy lực, để bắn đi ra đồ ma tiễn thị kèm theo hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả. Đồng thời ma hồn chi hỏa sẽ còn theo săn giết cổ ma càng nhiều, mà trở nên càng cường đại. Cứ như vậy, trận chiến thứ 2 không thể so với trận chiến đầu tiên đơn giản nhiều. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lại lần nữa kéo ra đồ ma cung, liên tiếp bắn ra 7 mũi tên. Thất tinh liên châu. Lần này Diệp Phàm vận dụng vẫn như cũng là liệp ma tiễn tay chiêu thức, 7 viên tiễn thị nối liền thành một đường, giống như thất tinh liên châu, trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Bay ở phía trước nhất một đầu cổ ma đem, trực tiếp bị thất tinh liên châu xuyên tim mà qua, ma hồn chi hỏa thiêu đốt nó ma khu, không cần một lát, nó liền hóa thành một đám tro tàn. Giết chết một đầu cổ ma đem sau, thất tinh liên châu cũng không dừng lại, mà là tiếp tục chu sát mặt khác cổ ma đem. Diệp Phàm cũng không có dừng tay, không ngừng bắn ra đồ ma tiễn thị. Giữa sân có thể có mấy bạn con cổ ma, mặc dù liệp ma tiễn tay hoàn toàn chính xác lợi hại, có thể nghĩ muốn giết chết nhiều như vậy của ma, cũng cần phí không ít công phu. Lưu tinh mưa tên. Diệp Phàm bắn ra một mũi tên, mũi tên kia giống như một đoàn khói lửa giống như, trên không trung nổ tung, hóa thành vô số chói lọi như là sao chổi phi tiễn, hướng bay ma vào tới. Dòng dã mấy ngàn mũi tên, xôn xao xuống, cực kỳ giống một trận mưa sao băng. Chỉ bất quá trận này mưa sao băng, không chỉ có mỹ lệ, còn chí mạng. Thất tinh liên châu liên tiếp chém giết 10 đầu cổ ma đem, mới cuối cùng phá toái tiêu tán. Sau đó lưu tinh mưa tên liền phô thiên cái địa rơi xuống. Cổ ma đem có thể miễn cưỡng ngăn cản lưu tinh mưa tên, có thể theo càng ngày càng nhiều tiễn thị rơi vào trên người, bọn chúng ma khu cũng không thể tránh khỏi bị ma hồn chi hỏa bao trùm, thiêu đốt mà chết. Phổ thông bay ma thì là thân chúng 1-2 mũi tên, ngay tại chỗ mai táng mệnh. Chương 1379 định quân mũi tên chương 1379 định quân mũi tên 100, 200, 500, 1000. Càng ngày càng nhiều phi ma cùng cổ ma sẽ vẫn rơi vào đồ ma tiễn thị phía dưới, Diệp Phàm trong tay đồ ma cùng, mặt ngoài bao trùm ma hồn chi hỏa cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mãnh liệt nóng bỏng. Giết cổ ma càng nhiều, ma hồn chi hỏa liền càng mạnh, đồ ma tiễn thị uy lực cũng liền càng lớn. Thậm chí đến cuối cùng, một tiễn có thể liên sát 2 đầu phổ thông phi ma cổ ma đem thì có thể một tiễn bắn giết. Liệp ma tiễn tay cùng đồ ma cùng, cũng quá dùng tốt. Chẳng lẽ đây là từng tại trấn ma các bên trong, biểu hiện ưu dị tiền bối? Diệp Phàm trong lòng không khỏi cảm khái, một cái liệp ma tiễn tay cơ hồ thì tương đương với một cái quân đoàn, có thể một người quân sát đông đảo của ma. Nếu như bên người lại có cường giả bảo vệ nói, không khác một tòa đồ ma tiễn tháp, công thủ gồm nhiều mặt, địch nhân không làm gì được. Chiến đấu kế tiếp dần dần dễ dàng hơn. Diệp Phàm chỉ cần đứng ở trên thành lầu, không ngừng dương cung bắn tên là được rồi. Đã thức tỉnh liệp ma tiễn tay lực lượng, hắn thu hoạch được bén nhạy mắt ưng, bách phát bách trúng thần kỹ, còn có cơ bắp ký ức giống như cùng tiễn trình độ. Đừng nói trăm dặm có hơn, ngàn dặm, bên ngoài vạn dặm, hắn cũng có thể tinh chuẩn một tiễn bắn trúng mục tiêu. Trước tiên đem cổ ma đem đều giết hết. Diệp Phàm cảm giác được hắn đối với liệp ma tiễn tay lực lượng khai phát còn không có đạt tới hoàn toàn. Thất tinh liên châu, lưu tinh mưa tên chỉ là liệp ma tiễn tay hai cái phổ thông chiêu thức. Càng mạnh chiêu thức, tựa hồ muốn săn giết càng nhiều cổ ma mới có thể giải tỏa, cũng chính là cường hóa ma hồn chi hỏa, kích hoạt đồ ma cung hoàn toàn mới lực lượng. Thất tinh liên châu. Diệp Phàm như là bản thạch đứng ở thành lâu, ngưng thần định khí, hai tay mở ra, cài tên dẫn cung, đồ ma cung trong nháy mắt bị kéo thành trăng tròn. 7 chi đồ ma tiễn thị bắn ra, ở không trung sâu chuỗi thành một đường thẳng. Thất tinh liên châu. Mũi tên giống như tinh thần phá không mà đi, trực tiếp bắn về phía đằng trước nhất phi ma cổ ma đem. Cổ ma đem vũ cánh, cuốn lên đầy trời phong bạo, ý đồ nhiễu loạn thất tinh liên châu phi hành quy tích, lại là phi công. Giống như một ngụm thất tinh kiếm phá toái hư không, mang theo một vòng kinh người kiếm mang, không chứa mảy may dây dưa dài dòng, một tiễn xuyên tim, đem mười mấy đầu phi ma cổ ma đã địch chết. Hiu hiu hiu. Diệp Phàm một mực không có dừng tay, thất tinh liên châu vừa qua khỏi, lại có mấy mười chi đồ ma tiễn thị bay vụt mà đến. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Vô cùng cường đại, không ai bị nổi phi ma cổ ma đem. Tại Diệp Phàm trước mắt tựa như là nam phi chim nhạn bình thường, một bắn một cái chuẩn, một tiễn giết một đầu. Đồ ma cung mặt ngoài ma hồn chi hỏa càng nhiệt liệt, phản phất Diệp Phàm nắm không phải một cây cung, mà là một đoàn thịnh vượng ma hỏa. Cuối cùng một tiễn, hưu, một tiễn trúng mục tiêu đầu lâu, đợt thứ nhất phi ma xâm lấn cuối cùng một đầu cổ ma đem, bị Diệp Phàm nhẹ nhõm giết chết. Còn lại, chính là như đám ô hợp giống như phổ thông phi ma. Ba ba bá. Diệp Phàm dùng sức đem cung kéo thành trăng tròn, một tiễn bắn ra, lại hóa thành một cái khu vực hình quạt, bộc phát ra vô số đồ ma tiễn thị. Vẹn vẹn một vòng mưa tên, liền gạt bỏ 5000 đầu phổ thông phi ma. Đại lượng phi ma thi thể nổ tung, hóa thành cặn bã cùng ma huyết, ô nhiễm nửa bầu trời cùng đại địa. Thiên cung bị nhuộm thành màu tím đen, vô số ma khí bốc lên. Diệp Phàm bất vi sở động, tiếp tục kéo cung. Mảng lớn phi ma chết tại hắn dưới tên, đồ ma cung uy lực cũng đang không ngừng tăng bọn, điệp ra. Lại là mấy vòng mưa tên xuống tới, đợt thứ nhất xâm lấn phi ma, liền cơ hồ toàn bộ bị Diệp Phàm giết chết. Định quân mũi tên. Giết hết đợt thứ nhất phi ma sau, đồ ma cung ma hỏa mãnh liệt, Diệp Phàm cũng tức tỉnh liệp ma tiễn tay hoàn toàn mới chiêu thức. Định quân mũi tên, tại vạn quân bụi bên trong, một tiễn định địch quân thủ cấp, như lấy đồ trong túi, là một đạo cực mạnh sát chiêu. Hô hô. Bầu trời không có bình tĩnh quá lâu, Diệp Phàm còn tại thưởng thức trong tay đồ ma cùng, đột nhiên, chân trời cuồng phong gào thét. Đợt thứ 2 phi ma giáng lâm. 50,000 đầu phi ma. Cùng lúc trước phi ma khác biệt, bọn chúng có một cái cánh, thế mà bị bẻ gãy. Dựa vào một cái cánh đơn đang bay. Gãy cánh phi ma. Diệp Phàm thần sắc nghi hoặc. Nhất cung xạ ra một tiễn, mũi tên phá không, trong nháy mắt đem một đầu gãy cánh phi ma giết chết. lực lượng cùng phòng ngự đều so trước đó phổ thông phi ma mạnh một cái cấp bậc. Diệp Phàm thầm nghĩ trong lòng, dựa theo hiện tại đồ ma cung cường độ, nếu như là trước đó phổ thông phi ma, một tiễn liền có thể bắn giết 10 đầu. Mà bây giờ, chỉ có thể một tiễn giết chết 1 đầu. Hô hoa, hàng phía trước 10. Không 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 đầu gãy cánh phi ma vô cánh đơn, lập tức lôi cuốn lên một câu ngập trời cuồng phong. Phô thiên cái địa, thanh thế to lớn. Diệp Phàm biểu lộ khẽ biến, hiện tại hắn là liệt ma tiến tay, nhục thân lực lượng cũng không cường đại, nếu như bị cuồng phong đánh trúng, chỉ sợ tại chỗ liền muốn nuốt hận. Lưu tinh mưa tên. Đầy trời mũi tên bắn ra, Diệp Phàm dự định lợi dụng lưu tinh mưa tên uy lực, đến cưỡng ép phá vỡ cuồng phong. Vô số mũi tên như mưa sao băng giống như bắn xuống, ngạnh sinh sinh đem cuồng phong xé mở một cái lỗ hổng. Diệp Phàm lại lần nữa dương cung lắp tên, một cái thất tinh liên châu bắn ra, mũi tên giống như một đường thẳng, thuận lỗ hổng giết vào phi ma quần bên trong. Thất tinh liên châu xen kẽ mà qua, liên tiếp lại nạ lợi ít bờ lạc phi ma, mới cuối cùng dừng lại tiêu tán. Mà phi ma vô cùng phòng, cũng bị lưu tinh mưa tên tan rã. Đố ma cung ma hỏa càng sáng hơn, Diệp Phàm khỏe miệng có chút nhếch lên, gãy cánh phi ma sát thực muốn so phổ thông phi ma thực lực càng mạnh, nhưng đồng dạng, giết chết bọn chúng đằng sau, đố ma cung lấy được cường hóa cũng sẽ càng nhiều. Đó là gãy cánh phi ma đem. Phi ma quần bên trong, đột nhiên bay ra trên trăm đầu tay cầm ma binh phi ma. Bọn chúng ma ý như lửa, hình thể cũng là phổ thông phi ma mấy lần. Nghĩ đến hẳn là gãy cánh phi ma đem. Cái kia trên trăm đầu gãy cánh phi ma đem giờ cao ma binh trong tay, mỗi một đầu gãy cánh phi ma đem đều dẫn tới hơn 500 đầu gãy cánh phi ma đi theo. Rất nhanh, bầu trời liền bị mấy chục cái phi ma chiến trận bao phủ. Phi ma đem có thể thống ngự phi ma, tổ hợp chiến trận. Cứ như vậy, phi ma quần sức chiến đấu liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Trên bầu trời, đông đảo phi ma chiến trận như đại quân áp cảnh, hướng Diệp Phàm nghiền ép lên đến. Diệp Phàm vừa đem đồ ma cung nâng lên, nhưng lại sắc mặt cổ quái buông xuống. Đúng rồi, phi ma chiến trận cần phi ma tướng tài có thể thống ngự. Mà ta vừa mới thức tỉnh định quân mũi tên, không phải là chém đầu thần kỹ sao? Đã định quân mũi tên săn giết trong chiến trận phi ma đem, chẳng lẽ có thể làm đến không cần tốn nhiều sức liền công phá phi ma chiến trận? Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, đây cũng quá trùng hợp, vừa vặn có thể thử một chút định quân mũi tên uy lực. Hưu. Nói thử liền thử, Diệp Phàm đưa tay bắn ra một tiễn, một chi đồ ma tiễn thỉ như phi long đằng rồng, bèo một cái thoát ra. Hoa. Hùng hùng ma hồn chi hỏa tại trên mũi tên thiếu đốt, theo mũi tên không ngừng phi hành, ma hỏa hình thái phát sinh biến hóa, trong mơ hồ lại phản phất hóa thành một đầu nhắm người mà vệ mãnh hổ. Bị định quân mũi tên khóa chặt phi ma đem, đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người quần thân. Nó lập tức thúc đẩy phi ma công kích định quân mũi tên. Trong chiến trận ma khí cuồn cuộn, nào về phía định quân mũi tên, giống như kinh đảo hải lãng. Định quân mũi tên lại theo gió bừa sóng, nhất cử bài trừ ma khí, một tiễn tinh chuẩn bắn vào trong chiến trận phi ma đem tim. Định quân mũi tên, một tiễn định vạn quân. Trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Chương 1380 phá không giết chương 1380 phá không giết oanh. Phi ma đem to lớn ma khu từ trên trời giáng xuống, hung hăng quẳng xuống đất, ném ra một cái hố sâu. Tim cắm một chi thiêu đốt mãnh hổ hình dạng hỏa diễm mũi tên, điên cuồng cướp đoạt sinh mệnh lực của nó, cho đến triệt để tử vong. Phi ma đem vừa chết, phi ma chiến trận lập tức hỗn loạn, hóa thành một đoàn bụi cát, chiến lược hoàn toàn không có. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không buông tha những cái kia phổ thông phi ma, nâng lên đồ ma cùng, mấy mũi tên đồng phát, không trung xẹt qua chói lọi mưa tên, trong nháy mắt thu hoạch những cái kia phi ma tính mệnh. Một cái phi ma chiến trận liền bị Diệp Phàm nhẹ nhàng như vậy cầm xuống. Dựa vào định quân mũi tên cùng tất tinh liên châu, lưu tinh mưa tên các loại chiêu thức, đợt thứ hai phi ma xâm lấn cũng sẽ không rất khó. Diệp Phàm trong lòng lẩm bẩm, lại lần nữa bắn ra một chi định quân mũi tên, như mọc mắt giống như khóa chặt một đầu phi ma đem, ma hỏa bốc lên, giống như thần hổ giáng thế, bay lượn mà ra. Lại một đầu phi ma đem trúng tên bỏ mình, định quân mũi tên uy lực cường hãn, căn bản không phải phi ma đem có thể phòng ngự xuống. Còn lại phổ thông phi ma, Diệp Phàm tiện tay bắn ra một hai mũi tên, liền đem bọn chúng giải quyết. Gãy cánh phi ma tuy mạnh, nhưng là đồ ma cung trải qua cường hóa, chiến lực cũng 10 phần hung hãn. Diệp Phàm nghĩ như vậy, động tác trên tay nhưng không có dừng lại mảy may, mũi tên còn tại từng nhánh bắn ra, từng đầu phi ma chết thảm vẫn lạc. Lại lục tục ngoe diệt đi mấy cái phi ma chiến trận sau, Diệp Phàm rốt cục gặp phiền phức. Phi ma vương. Diệp Phàm đôi mắt ngưng tụ, lúc này mới đợt thứ hai sầm lớn, liền gặp được phi ma vương sao? 10 đầu phi ma đem tổ hợp chiến trận, tọa trấn trung ương, chính là một đầu phi ma vương. Gãy cánh phi ma vương. Nó chỉ có một cái cánh, một cái khác lấy một loại cổ quái phương thức bẻ gãy, lộ ra thê thảm bị tráng. Đầu này phi ma vương thực lực, chỉ sợ là gãy cánh phi ma đem gấp 10 lần, thậm chí gấp 20 lần. Diệp Phàm trong lòng sợ hãi thán phục. Một đầu phi ma vương thống ngự chiến trận, chiến lực cũng xa so với phổ thông phi ma chiến trận mạnh hơn. Chiến sao? Diệp Phàm não hải toát ra một cái ý niệm trong đầu, lập tức hắn lắc lắc đầu, phát ra một tiếng cười khẽ. Hắn không đường tối lui, chỉ có thể một trận chiến, mà lại là chính diện mạnh cương. Liệp ma tiện tay thân phận này giao phó hắn cường đại viễn trình ám sát năng lực cùng quần công lực lượng, nhưng đồng dạng tức đoạn hắn muốn có thủ đoạn, để hắn công kích kéo căng, phòng ngự lại tức yếu. Nhất định phải tại cái kia phi ma chiến trận bọn tới trước mặt trước đó, đem bọn nó cho xử lý. Nếu không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải liền là vài đầu phi ma sao? Giết bọn chúng chính là, có sợ gì quá thay. Diệp Phàm dưới đáy lòng hét to. Đố ma cung nâng lên, một cỗ sát ý hỗn hợp ma hồn chi hỏa, ngưng tụ thành một chi cực nóng mũi tên. Định quân mũi tên, lần này không sát tướng, sát vương. Đi. Diệp Phàm lòng ngón tay ra, định quân mũi tên hết sức căng thẳng, trên không trung phi nhanh, lại hóa hình mãnh hổ, phát ra rung trời gào thét, xông phá đông đảo phi ma đem ngăn cản, bắn về phía Phi Ma Vương. Giống. Chấn vỡ hư không gầm thét bộc phát, Phi Ma Vương nổi giận, vỗ còn sót lại một cái cánh, vung chém ra một đạo ma quang phong nhận. Ken. Định Quân mũi tên bắn tại ma quang trên phong nhận, mặc dù đem phong nhận đánh gãy thành hai đoạn, nhất Định Quân mũi tên cũng bởi vậy vỡ tan, bị chặn lại. Phi Ma Vương quả nhiên không dễ dàng như vậy giết. Diệp Phàm hít sâu một hơi, kết quả này hắn cũng là có thể đoán được. Vậy trước tiên giết Phi Ma Đem. Khoảng cách Đồ Ma Cung lại một lần nữa cường hóa, đã không xa. Lại giết vài đầu Phi Ma Đem, Đồ Ma Cung nên đón cường hóa, đến lúc đó thức tỉnh mới Liệp Ma chiêu thức, hẳn là cũng đủ để chém giết Phi Ma Vương. Nào có thể đoán được Phi Ma Vương giống như là xem thấu Diệp Phàm tâm tư bình thường, người sau còn không có độc thủ, nó liền chỉ huy Phi Ma Đem phát động công kích. Phi Ma chiến trận trên không trung lấp lóe, từng đạo đoạt mệnh phong nhận bộc phát, phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Phàm. Cùng lúc đó, mặt khác Phi Ma chiến trận cũng tham dự vào, hiệp trợ Phi Ma Vương rảo sát Diệp Phàm. Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống, Liệp Ma tiên tiếp tay đến chính là cao công thấp phòng, đối mặt loại trình độ này vây công, hơi bị chặn thử, đoán chừng liền muốn hóa thành một đám huyết thủy. Ngạnh cương không được, chỉ có thể nhượng bộ. Nhưng hắn lại nơi nào có đường lui đâu, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Thần du bước, cũng may Liệp Ma tiên tiếp tay thân có cao tính cơ động, còn tu luyện một bộ không tầm thường thân pháp. Diệp Phàm hai chân bộ pháp biến ảo, thần du với thiên, hư không dạo bước, liên tiếp né tránh mấy đạo phong nhận. Thực sự trốn không thoát phong nhận, Diệp Phàm trực tiếp đưa tay bắn tên, một tiên đem đánh nát. Định Quân mũi tên, ba mũi tên tề phát. Diệp Phàm kéo ra Đồ Ma Cung, ba chi mũi tên ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt bắn ra, phân biệt khóa chặt ba cái Phi Ma chiến trận thống soái. Như ba đầu mãnh hổ xông vào chiến trường, ai cũng không ngăn trở được, trực tiếp nhào về phía tam đầu Phi Ma tướng, lấy thế dễ như trở bàn tay, đưa chúng nó chém giết. San giết tam đầu Phi Ma tướng, Đồ Ma Cung ma hỏa trở nên càng thịnh vượng mấy phần, Diệp Phàm cảm giác Đồ Ma Cung khoảng cách lần tiếp theo cường hóa rất gần. Lại giết năm đầu Phi Ma đem, liền có thể cường hóa Đồ Ma Cung. Diệp Phàm thầm nghĩ. Phi Ma Vương vỗ cánh, thôi động chiến trận bộc phát ra một cơn bão. Phong bạo quét sạch, đủ để phá hủy hết thảy. Xem ra Phi Ma Vương gấp, nó biết tùy ý Diệp Phàm tiếp tục săn giết Phi Ma Đem, các loại Đồ Ma Cung thu hoạch được cường hóa, chết chính là nó. Chỉ bất quá, một cơn bão, làm sao có thể ngăn được Diệp Phàm? Thất Tinh Liên Châu, bảy mũi tên tề phát, một đạo tinh quang mãnh liệt bắn, như trường long bình thường, vọt tới phong bạo. Trực tiếp lấy ngang ngược tư thái, đem báo táp xé mở một cái lỗ hổng, lập tức sức gió sụt giảm. Diệp Phàm thừa cơ dẫm lên thần du bước, lấy tinh diệu thân pháp, thoát đi phong bạo phạm vi công kích. Thuận tay bắn ra hai chi Định Quân mũi tên, lại chém giết hai đầu Phi Ma Đem. Hống hống hống. Thấy cảnh này, Phi Ma Vương đều muốn tức nổ tung. Tên nhân loại này, làm sao cùng cá trạch một dạng giảo hoạt? Căn bản đánh không trúng hắn. Ngược lại hắn lại có thể không ngừng bắn tên, giết chết đồng bạn của bọn nó. Đi. Diệp Phàm chân đạp thần du bước, thân thể đột nhiên ngừng, liên xạ ba mũi tên. Ba chi mũi tên phát động Định Quân thần lực, thuấn sát tam đầu Phi Ma tướng. Ba cỗ năng lượng bị Đồ Ma Cung hấp thu, ma hồn chi hỏa tăng bọn, Diệp Phàm lại thu hoạch được một đạo Liệp Ma chiêu thức. Ào ào ào. Phi Ma Vương công kích cũng đột nhiên giáng lâm. Phía trước phong bạo bị đoạn, lần này là mấy chục đạo phong nhận, hình thành một quả cầu, vây quanh Diệp Phàm. Phá không giết. Diệp Phàm khỏe miệng nhếch lên, nếu là không có thức tỉnh mới Liệp Ma chiêu thức, có lẽ hắn đối mặt cái này mấy chục đạo phong nhận vây công, sẽ còn chân tay luống cuống, hiển thị rõ chật vật. Nhưng bây giờ đã thức tỉnh mới Liệp Ma kỹ, chỉ là mấy chục đạo phong nhận, không đủ gây sợ. Chỉ gặp Diệp Phàm kéo ra Đồ Ma Cung, lại là không có bất kỳ cái gì mũi tên tại trên cung ngưng tụ. Một tiếng bắn ra, Diệp Phàm thân thể trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Oanh! Rất nhiều phong nhận rơi xuống, vô hụt. Không gian xé rách, Diệp Phàm tại cách đó không xa xuất hiện. Phá không giết. Lần nữa thi triển Liệp Ma kỹ, lần này có mũi tên ngưng tụ. Là một đạo màu xanh trắng mũi tên, Diệp Phàm nhắm ngay Phi Ma Vương, một tiếng bắn ra. Nhưng mà quỷ dị chính là, mũi tên rời dây cùng, đúng là hư không tiêu thất. Mà thân ở Phi Ma trong chiến trận Phi Ma Vương, lại là chợt cảm nhận được một trận sợ hãi. Sau lưng nó hư không đống nhiên nứt ra, một viên mũi tên từ đó trống rông xuất hiện, cho đến gãy của nó. Chương 1381 chém xong vương, chương 1381 chém xong vương gốc. Mũi tên bắn xuống, ẩn chứa phá không chi lực, uy lực vô cùng kinh khủng. Phi Ma Vương đầu lâu như dưa hấu bình thường, trực tiếp bị mũi tên bắn nổ, vật sền sệt từ không trung hạ xuống. Phi Ma chiến trận đại loạn, trong trận Phi Ma đem hoảng hốt chạy bừa, vỗ cánh bay cao. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ tới, cường như Phi Ma Vương, đều bị Diệp Phàm một tiên bắn giết. Hiu hiu hiu. Diệp Phàm không có nương tay, bắn nhanh mấy mũi tên. Mũi tên xé rách hư không, chống rỗng xuất hiện tại những cái kia Phi Ma đem sau đầu, đưa chúng nó từng cái bắn giết. Lại thi triển ra một chiêu lưu tinh tiễn vũ, đầy trời bay tán loạn mũi tên như mưa sao băng giống như rơi xuống, lít nha lít nhít, quang mang bắn ra bốn phía. Vô số Phi Ma không thể trốn đi đâu được, bị tiễn vũ xuyên qua thân thể, chết thẳng tại chỗ. Đợt thứ hai Phi Ma xâm lấn, đến đây kết thúc. Hấp thu một đầu Phi Ma Vương lực lượng, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được trong tay Đồ Ma Cung trở nên hưng phấn hơn. Ma hồn chi hỏa cũng chưa từng như vậy thịnh vượng tiêu đốt. Đáng tiếc, Liệp Ma tiễn tay cùng Đồ Ma Cung, cuối cùng không phải đồ của ta. Diệp Phàm nhìn xem trong tay ngày càng cường đại Đồ Ma Cung, cũng là tiếc hận thở dài một hơi. Không bao lâu, đợt thứ ba Phi Ma xâm lấn tiến đến. Liếc nhìn lại, chỉ có hơn ngàn con Phi Ma, quy mô kém xa thứ nhất, lần thứ hai xâm lấn. Nhưng là nhìn kỹ lại, cái kia hơn ngàn con Phi Ma thế mà đều không phải là phổ thông Phi Ma, mà là Phi Ma Đem. Đông đảo Phi Ma Đem ở giữa, vây quanh ba đạo thân ảnh khổng lồ. Rõ ràng là tam đầu Phi Ma Vương. Cuối cùng một đợt Phi Ma xâm lấn, quả nhiên không có dễ ngăn cản như vậy. Tam đầu Phi Ma Vương, hơn ngàn con phi ma đem, chỉ là đội hình này cũng đủ để tách ra một đống thượng cổ đại đế, thậm chí viễn cổ đại đế. Diệp Phàm không có ngồi chờ chết, mà là tiên hạ thủ vi cường, kéo ra đồ ma cung, phá không giết thi triển, đối với một đầu phi ma vương mở cung, bắt giặc trước bắt vua. Một mũi tên bay lượn mà ra, trong nháy mắt biến mất trên không trung. Sau một khắc, một đầu phi ma vương chán hậu phương, hư không vỡ ra, mũi tên phá không mà ra, quét sạch bá đạo lực lượng. Phá không giết, xuyên thấu hư không lực lượng. Ken, nhưng mà, làm cho Diệp Phàm ngoài ý muốn chính là, lần này phá không giết cũng không giống trước đó chém giết đầu kia đợt thứ hai phi ma vương như vậy nhẹ nhõm. Mũi tên giết bên dưới, lại bị một đạo trọng sơn ảnh ngăn trở, phát ra một chuỗi âm thanh thanh thúy, tiếp lấy cắt thành hai đoạn. Cái này, Diệp Phàm hơi nhướng mày, trong lòng có chút chấn kinh. Chỉ gặp đầu kia phi ma vương bên người, một cỗ màu vàng xanh lá năng lượng phun trào, hình thành ba đạo trọng sơn ảnh. Mỗi một tòa trọng sơn ảnh đều giống như một mặt tấm chắn, không thể phá vỡ. Oanh! Trong đó một tòa trọng sơn ảnh đột nhiên kịch liệt lay động, lập tức vạch phá bầu trời, đối với Diệp Phàm ép đến. Không tốt. Diệp Phàm kinh hãi, xuất liên tục ba mũi tên phá không giết. Ba chi mũi tên bắn tại trọng sơn ảnh bên trên, lại như đá ném vào biển rộng, không có nhấc lên nửa phần bọt sóng. Bất đắc dĩ Diệp Phàm chỉ có thể lại thi triển một lần phá không giết, đồng thời thôi động thần du bước, đem chính mình đưa ra trọng sơn ảnh phạm vi công kích. Trọng sơn ảnh đánh xuống, đem không gian đều nện đến từng mảnh vỡ nát. Diệp Phàm ngẩng đầu, đem đầu kia trọng sơn ảnh phi ma vương ghi lại, đầu này phi ma vương thân phụ trọng sơn ảnh, lực phòng ngự kinh người, lực phá hoại cũng đồng dạng không tầm thường, là một cái đại địch. Hô hô. Trọng sơn ảnh phi ma vương một kích chưa trúng, còn chưa kịp hai lần xuất thủ, một đầu khác phi ma vương liền không nhịn được hướng Diệp Phàm phát động công kích. Tốc độ nó cực nhanh, phi hành giống như một trận gió lốc màu xanh. Nó hai cái cánh đều bẻ gãy, hoàn toàn dựa vào gió lốc nắm nâng mới có thể phi hành, nhưng mà lại so hoàn chỉnh cánh phi ma, tốc độ còn nhanh, lực lượng còn muốn càng mạnh. Hai đầu trường tiên màu xanh huyễn hóa mà ra, là do gió lốc màu xanh ngưng tụ mà thành, đối với Diệp Phàm trùng điệp bỏ rơi. Diệp Phàm đội vàng thi triển phá không giết, đem thân thể của mình mang đi ra ngoài, đồng thời thôi động thần du bước, phi tốc nhanh lùi lại. Oanh! Trường tiên màu xanh đánh hụt, thanh phong ảnh phi ma vương phát ra bất mãn tiếng giống, tăng tốc phóng tới Diệp Phàm vị trí, lại lần nữa vung ra hai roi. Lần này, trường tiên tốc độ càng nhanh, gần như sắp đến ngay cả hư không đều không thể tiếp nhận tốc độ kia. Thất tinh liên châu, bảy mũi tên liên phát, khi mũi tên hợp thành tuyến vọt tới gió lốc trường tiên trong nháy mắt, Diệp Phàm lại lần nữa bắn ra phá không giết, cùng thanh phong ảnh phi ma vương kéo dài khoảng cách. Một đầu trọng sơn ảnh phi ma vương am hiểu phòng ngự, một đầu thanh phong ảnh phi ma vương am hiểu nhanh công. Cuối cùng này một đợt phi ma sầm lớn, quả thật không đơn giản. Lưu tinh tiến vũ, Diệp Phàm đem đồ ma cung kéo lại trăng tròn, từng nhánh mũi tên thuần phát mà ra, giống như một trận hoa lệ mưa sa băng. Thanh phong ảnh phi ma vương tốc độ lại nhanh, đối mặt nhiều như vậy mũi tên, cũng không có khả năng hoàn toàn né tránh. Vận dụng lưu tinh tiến vũ, liền có thể hơi kéo dài một chút hành động của nó. Chỉ cần có thể tạm hoãn thanh phong ảnh phi ma vương tốc độ, liền có thể dùng định quân mũi tên một tiễn đưa nó chu sát. Vâng. Lúc này, lại một đạo ma ảnh lướt đến. Con thứ ba phi ma vương. Soạn. Cái kia phi ma vương há miệng chính là phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm như rồng, lao thẳng tới, cực kỳ lực uy hiếp. Hỏa long ảnh phi ma vương. Định quân mũi tên. Diệp Phàm chân đạp thần du bước, cấp tốc kéo ra thân vị, tiếp lấy trở lại một cái định quân mũi tên bắn ra. Mũi tên hóa thành mãnh hổ, cùng hỏa long chạm vào nhau, lưỡi bại câu thương. Diệp Phàm lập tức lại bắn ra một tiễn, phá không giết, đem thân hình đưa đến hỏa long ảnh phi ma vương trước mặt. Bá. Thưa không nứt ra, hỏa long ảnh phi ma vương nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Diệp Phàm, cũng là một mặt ngộng, ngừng lại một chút. Chính là cái này đúng không? Trương cung. Cái tên. Định quân mũi tên. Hiu. Diệp Phàm động tác nước chảy mây trôi, cung kéo căng tròn, một tiễn bắn ra, cơ hồ dán mặt. Hỏa long ảnh phi ma vương thậm chí còn chưa kịp há mồm phun ra hỏa diễm, liền bị một tiễn bắn vào hốc mắt, xuyên thấu cái hốc, tại chỗ định chết. Cơ hồ ngay tại Diệp Phàm chém giết hỏa long ảnh phi ma vương trong nháy mắt, thanh phong ảnh phi ma vương công kích cũng thuần phát mà tới. Diệp Phàm kéo động đồ ma cùng, thi triển phá không giết, gió lốc trường tiên giản phía sau lưng của hắn lướt qua, đáng tiếc không thể đánh trúng hắn. Diệp Phàm ẩn vào hư không chiêu thức. Giống. Thanh phong ảnh phi ma vương nổi giận. Tên nhân loại này quá dào hoạt. Phá không giết đơn giản chính là một đạo thần kỹ, không chỉ có thể xuất kỳ bất ý đánh giết địch nhân, hơn nữa còn có thể làm cho Diệp Phàm linh hoạt qua lại chiến trường, đã có thể lẩn tránh nguy hiểm, lại có thể chiếm trước tiên cơ. Thất tinh liên châu, định quân mũi tên. Diệp Phàm tại trong một chỗ hư không xuất hiện, đưa tay chính là hướng thanh phong ảnh phi ma vương bắn ra mũi tên. Thất tinh liên châu phía trước giống như một ngụm thất tinh bảo kiếm, nở rộ kiếm mang, thẳng chém mà đi. Định quân mũi tên giấu ở thất tinh liên châu phía sau, ma hỏa mãnh hổ như dã thú ẩn nút, tùy thời có thể bạo khởi xung ra, cho địch nhân một kích chí mạng. Thanh phong ảnh phi ma vương vùng vẩy gió lốc trường tiên, đem thất tinh liên châu rút ra phương hướng. Mà giấu ở thất tinh liên châu phía sau định quân mũi tên lại là đột nhiên nổi lên, giết nó trở tay không kịp. Hổ khiếu sơn lâm, một tiễn định quân. Định quân mũi tên bắn vào thanh phong ảnh phi ma vương tim, đưa nó lồng ngực xuyên ra một cái độc lớn. Thanh phong ảnh phi ma vương phát ra thê lương gầm rú, hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi. Nó trước khi chết ra sức vùng ra trường tiền, muốn kéo Diệp Phàm chết chung, làm sao trường tiền tại sắp rơi xuống Diệp Phàm trên người sát na, chợt một trận, liền mềm nhũn xuống dưới. Thanh phong ảnh phi ma vương triệt để tử vong. Diệp Phàm quay đầu, nhìn về phía cuối cùng một đầu phi ma vương. Trọng sơn ảnh phi ma vương. Chương 1382-30 chi định quân mũi tên, chương 1382-30 chi định quân mũi tên đến lượt ngươi chết nhà. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng. Giống như hắn mới thật sự là ma vương, mà đối diện Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương chẳng qua là giả mạo. "Giống?" Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương dường như nghe hiểu Diệp Phàm lời nói, phát ra một đạo khinh thường cười nhạo. Phàm phất tại nói, "Ngươi vừa mới giết chết bất quá là hai cái phế vật, mà nó Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương cũng không phải loại phế vật này. Hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, có thể ngươi chết tay người nào lại liếc qua thấy ngay." Diệp Phàm về lấy một vòng nụ cười lạnh như băng. Đố ma cung nâng lên, thôn vệ hai đầu phi ma sức mạnh của vừa sau, không lưng hỏa diễm hung hực, phản phất một đầu địa ngục các ma. Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương không nói nhảm, nó phát ra một tiếng phân chấn ma tâm gào thét, trong lúc nhất thời, trung quanh phi ma đem cũng đi theo nó cùng nhau hướng thiên độ giống. Từng luồng màu vàng nâu dòng năng lượng từ Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương trên thân nở rộ, rơi vào trung quanh một đám phi ma đem trên thân. Những dòng năng lượng kia tựa như là hỏa tinh bình thường, trong nháy mắt đem đông đảo phi ma đem nhóm lửa, màu vàng nâu sóng ánh sáng, nuốt hết rất nhiều ma ảnh. Diệp Phàm đồng tử co rụt lại, một màn này thấy thế nào làm sao không thích hợp, lúc này không do dự, đồ ma cung kéo thành trăng tròn, một cái lưu tinh mưa tiền bắn ra. Bay đầy trời mũi tên như mưa, trong nháy mắt phóng tới giữa sân hơn ngàn con phi ma đem. Đang đang đang. Ngay tại lúc mưa tên rơi xuống sát na, những cái kia phi ma đem tất cả đều hoàn thành thuế biến. Trọng Sơn Ảnh Phi ma tướng. Chỉ gặp mỗi một vị phi ma đem đều tiến hóa ra cùng loại Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương ngoại hình đặc thù, một cỗ màu vàng nâu năng lượng tại quanh thân hội tụ, hình thành ba tòa Trọng Sơn Ảnh, đem bọn nó bảo vệ. Đối mặt cái này ba tòa Trọng Sơn Ảnh, dù cho là từng cường hóa đồ ma cung, thi triển lưu tinh mưa tên, cũng vô pháp đánh tan phi ma đem phòng ngự. Còn có loại thủ đoạn này. Diệp Phàm nhíu mày, lưu tinh mưa tên là phạm vi lớn quần công chiêu thức, kèm theo ma hồn chi hỏa, lực sát thương càng là nhất tuyệt. Mảng lớn mưa tên bao trùm xuống, thế mà ngay cả một đầu phi ma đem cũng không giết được, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này cùng trước đó so ra, kém nhiều lắm. Sớm biết, đồ ma cung thế nhưng là vừa mới thôn vệ hai đầu phi ma vương năng lượng, ma hồn chi hỏa chính thịnh bộ đâu. Cái này Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương cũng quá buồn nôn. Ba tòa Trọng Sơn Ảnh, phòng ngự tuyệt đối. Chính nó phòng ngự tuyệt đối còn chưa tính, làm sao còn có thể làm cho phi ma đem cũng nhận được đồng hóa, cùng một chỗ phòng ngự tuyệt đối. Thất tinh liên châu, bảy mũi tên liên phát, Diệp Phàm nhìn chằm chằm một đầu phi ma đem giết. Nếu như lưu tinh mưa tên không cách nào quần công bao trùm, tạo thành phạm vi lớn đánh giết, vậy hắn liền thử một chút dùng đơn thể đại sát thương lực chiêu thức, nhìn xem có thể hay không một tiễn xuyên qua những cái kia Trọng Sơn Ảnh Phi ma tướng. Và anh, quả nhiên, thất tinh liên châu bộc phát, giống như một ngụm thất tinh kiếm trên không trung xẹt qua, một kiếm phá mở một tòa Trọng Sơn Ảnh, xuyên qua một đầu phi ma đem lồng ngực. Hữu hiệu. Diệp Phàm vui mừng. Xem ra đồng hóa Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương lực lượng sau, những cái kia phi ma đem mặc dù có thể thi triển Trọng Sơn Ảnh, lực phòng ngự gia tăng thật lớn, nhưng cũng không có mạnh đến không thể giết chết tình trạng. Thất tinh liên châu một hơi bắn ra, liên chạm 50 đầu phi ma đem, mới cuối cùng dừng lại, phá toái tiêu tán. Đạt được hai đầu phi ma sức mạnh của vua cường hóa sau, thất tinh liên châu uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Định quân mũi tên. Diệp Phàm một tiên bắn ra, mũi tên mang theo mãnh hổ hư ảnh, một ngụm cắn chết một đầu phi ma đem. Định quân mũi tên uy lực vẫn như cũ cường hãn, dù cho tiến hóa thành Trọng Sơn Ảnh Phi ma tướng, cũng không chặn được định quân một tiễn. Đáng tiếc là, định quân mũi tên chỉ có thể đơn thể giết địch, cũng không thể giống thất tinh liên châu như thế, có thể một hơi liên sát 50 đầu phi ma đem. Trước giải quyết đầu kia Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương, nói không chừng giết nó sau, mà khác phi ma chấp nhận biến hồi nguyên dạng nữa nha. Dùng phi ma đem thử mũi tên sau, Diệp Phàm đại khái giải Trọng Sơn Ảnh Phi ma tướng thực lực, cũng là không còn đem trọng tâm đặt ở bọn chúng trên thân, mà là chuyên chú vào giải quyết Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương. Dù sao phi ma đem mạnh hơn, cũng là đem mà thôi. Sát vương mới là chủ yếu nhất. Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương vừa chết, đợt thứ 3 phi ma xâm lấn, liền có thể sớm tuyên bố kết thúc. Định quân. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, liên xạ ba đạo định quân mũi tên. Mũi tên phá không, như rồng giống như hổ, chất chứa ngập trời uy năng. Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương trước mặt, ba tòa Trọng Sơn Ảnh Phi nhanh chuyển động, phản phất ba mặt không thể phá vỡ thần thuẫn, đứng sững ở này, không có kẽ hở. Phá! Diệp Phàm đáy lòng hét to. Ba mũi tên định quân đánh vào một tòa Trọng Sơn Ảnh bên trên, bộc phát ra một chuỗi hỏa tinh, đem tòa kia Trọng Sơn Ảnh đẩy lui. Tam đầu ma hỏa mãnh hổ huy động lợi trảo, đánh vào Trọng Sơn Ảnh bên trên, trong lúc nhất thời lực lượng khổng lồ, đem Trọng Sơn Ảnh đều đánh ra đạo đạo vết rạn. Đáng tiếc, luân phiên tấn công mạnh phía dưới, Trọng Sơn Ảnh mặc dù lung lay sắp đổ, lại cuối cùng không có phá toái. Ba chi định quân mũi tên tan thành mây khói. Diệp Phàm hít một hơi thật sâu. Hơn 10 đầu phi ma sẽ từ bốn phương tám hướng tập sát mà đến, giống như là trong bầu trời đêm hàn nhà, phản chiếu lạnh lẽo hàn mang. Đừng đến tiền ta à, Diệp Phàm đưa tay kéo cung, thất tinh liên châu mãnh liệt bắn, như xuyên thiêu nướng bình thường, một chút đem cái kia hơn 10 đầu phi ma đem thuần biểu. Ba chi định quân mũi tên không được, vậy liền bốn chi, năm chi, 10 chi. Diệp Phàm ánh mắt lóe lên một vòng điên cuồng. Liệp ma chiêu thức cũng không phải là không có chút nào có thể hao tổn, tùy ý thả ra. Mỗi lần phóng thích đều sẽ rút ra Diệp Phàm thể nội không ít thuộc về liệp ma tiến tay năng lượng. Chỉ bất quá những này bị rút lấy năng lượng, có thể thông qua săn giết phi ma đến bổ sung. Cho nên Diệp Phàm năng lượng trong cơ thể cũng một mực tràn đầy. Nhưng là cùng loại định quân mũi tên loại chiêu thức này, tốn năng lượng rất nhiều. Một lần 2-3 chi còn tốt. Nếu như Diệp Phàm lập tức mãnh liệt bắn 10 chi lời nói, chỉ sợ không bao lâu, trong cơ thể hắn liệp ma tiến tay năng lượng liền sẽ bị sống sờ sờ rút khô. Bất quá, Diệp Phàm có thể không quản được nhiều như vậy. Không giết chết Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương, hắn liền phải chết. Cho nên vô luận như thế nào, cho dù dành thời gian tất cả năng lượng, hắn cũng muốn làm chết Trọng Sơn Ảnh Phi ma vương. tới đi, đánh cược một lần, ta cược ngươi chết. Diệp Phàm gào thét, đồ ma cung như trăng tròn, mười chi định quân mũi tên tuấn phát mà ra, giống như mười đầu mãnh hổ, gầm thét, lao vụt lên, quét sạch đầy trời ma hồn chi hỏa, thẳng hướng cửu thiên. Mười chi định quân mũi tên bắn ra, Diệp Phàm mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt. Rầm rầm rầm, mười mũi tên định bạc quân, kinh khủng lực sát thương như một chi phá không trường mâu xuyên qua, một tòa trọng sơn ảnh chỉ ngăn cản mấy tức, liền tuyên cáo công phá. Tòa thứ hai trọng sơn ảnh lập tức trên đỉnh, mười chi định quân mũi tên thế công trì trệ, thế mà trong mơ hồ bị chặn lại. Cam, Diệp Phàm gắt một cái, tốt, mười chi định quân mũi tên không được, vậy liền lại đến mười chi. Thể nội liệt ma năng lượng trong nháy mắt bị rút sạch hơn phân nửa, Diệp Phàm lại thuấn phát mười chi định quân mũi tên. Vâng, tòa thứ hai trọng sơn ảnh cũng bị ngạnh sinh sinh đập nát, còn có năng lượng, lại đến mười chi. Diệp Phàm triệt để điên cuồng, đố ma cung mở kéo, ma hồn chi hỏa chưa từng như này nhiệt liệt tiêu đốt, lại là mười chi định quân mũi tên thuấn phát, 30 chi định quân mũi tên. Diệp Phàm trong thân thể liệt ma năng lượng trong khoảnh khắc bị quét sạch sành sanh. Chương 1383 lực lượng trở về, phi ma chết hết. Chương 1383 lực lượng trở về, phi ma chết hết. Năng lượng thâm hụt to lớn cảm giác bất lực quét sạch Diệp Phàm toàn thân, hắn nghe răng trợn mắt nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ tận hứng, còn không có bị ép cô, còn có lực lượng, ta còn có thể đánh. Đưa tay mở cung, cung như trăng tròn, ba chi mũi tên ngưng tụ, tản mát ra sẽ rách hư không lực lượng. Ba chi phá không mũi tên, phá không giết. Khi ba chi phá không mũi tên rời dây cùng bắn ra trong nháy mắt, Diệp Phàm triệt để bị móc sạch, thể nội một giọt liệt ma năng lượng cũng không có. Nhưng là 30 chi định quân mũi tên cộng thêm 3 chi phá không giết, đủ để nghiền nát trọng sơn ảnh phi ma vương còn lại 2 tòa trọng sơn ảnh, đem nó triệt để nghiền sát. Vâng, một tòa trọng sơn ảnh phá toái. Trọng sơn ảnh phi ma vương phun ra một ngụm tanh hôi ma huyết. Không đợi nó có bất kỳ động tác, lại một tòa trọng sơn ảnh cũng theo sát lấy phá toái. Đến tận đây, 3 tòa trọng sơn ảnh toàn bộ vỡ vụn. 30 chi định quân mũi tên tiêu tán, bọn chúng đánh nát 3 tòa trọng sơn ảnh, đã đốt hết. Trọng sơn ảnh phi ma vương trên người ma quang sáng tối chập chờn, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nó hơi thở dài một hơi, 30 chi định quân mũi tên cùng 3 tòa trọng sơn ảnh đồng quy vu tận, sau đó hẳn không có mũi tên có thể giết nó. Mà đối diện nhân tộc kia đã tinh bị lực tấn, như lợi làm thịt cứu non. Nó chỉ cần nhấc nhấc móng vuốt, liền có thể một bàn tay chụp chết đối phương. Diệp Phàm tê liệt trên mặt đất, đồ ma cung rơi tại một bên, không lưng tĩnh mịch cảm đạm, không có một tia ma hồn chi hỏa đang tiêu đốt. Vừa mới Diệp Phàm bắn ra cuối cùng 3 chi phá không giết, đại bộ phận lực lượng đều nguồn gốc từ tại đồ ma cung. Nói cách khác, Diệp Phàm bắn ra 3 mũi tên kia, dành thời gian đồ ma cung tất cả năng lượng. Ba ba ba. Trọng sơn ảnh phi ma vương dùng tàn nhẫn ma đồng băng lãnh nhìn về phía Diệp Phàm, giống như tại tuyên thệ trận chiến này, nó thắng. Diệp Phàm đối đầu ánh mắt của nó, lập tức lộ ra một vòng cười lạnh. Ngươi thật cho là ngươi thắng sao? Đột nhiên, hư không nứt ra, 3 đạo mũi tên từ 3 cái phương hướng khác nhau, mãnh liệt bắn xuống. Trọng sơn ảnh phi ma vương không kịp phản ứng, đầu lâu, lồng ngực, phần bụng 3 cái vị trí, liền bị phá không giết cho vô tình quán xuyên. Phá không giết ẩn chứa xé rách hư không lực lượng kinh khủng, mũi tên xuyên thấu ma khu, dễ như trở bàn tay liền xé nát trọng sơn ảnh phi ma vương hết đủ. Trọng sơn ảnh phi ma vương thân thể cứng đờ, sau đó nổ tung lên, hóa thành vô số mảnh vụn chết đi. Như Diệp Phàm nghĩ một dạng, trọng sơn ảnh phi ma vương sau khi chết, mặt khác phi ma đem cũng toàn bộ thoái hóa, mất đi trọng sơn ảnh lực lượng. Dạng này liền tốt rất nhiều. Không đối, chờ chút. Ta liệt ma năng lượng giống như bị echo. Diệp Phàm thần sắc bị biến, hắn nắm lên trên mặt đất đồ ma cung, thể nội một giọt năng lượng đều không thừa, căn bản kéo không ra cung. Kéo không ra đồ ma cung, còn lại những này phi ma đem, chỉ cần một giây đồng hồ, là có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Vào xem lấy chém giết trọng sơn ảnh phi ma vương, quên còn có những cái kia phi ma đem cần giải quyết. Hiện tại trong cơ thể ta một giọt năng lượng cũng không có, nguy rồi. Diệp Phàm thần sắc trở nên bối rối, một đầu phi ma đem nhìn ra mánh khỏe, một cái lao xuống, hướng Diệp Phàm đánh tới. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bổ nhào vào Diệp Phàm trước mắt. Lan. Diệp Phàm nhặt lên đồ ma cung, thời khắc này đồ ma cung không có ma hồn chi hỏa gia trì, tựa như là một cây chổi lủi tiêu hỏa côn. Diệp Phàm dứt khoát đem đồ ma cung khi côn làm, dùng sức ném ra, nện ở đối diện bay tới phi ma đem trên mặt. Giống. Mặc dù đồ ma cung tất cả năng lượng đều bị rút khô, nhưng là cái này dù sao cũng là đồ ma thần khí, một chút nện ở cái kia phi ma đem trên khuôn mặt, hay là rất có uy lực, đem nó nện đến tại chỗ ngao ngao thét lên. Bành. Nhưng mà, đồ ma cung mạnh hơn, cuối cùng cũng chỉ là một cây cung, mà lại năng lượng của nó còn bị toàn bộ hút khô, phi ma đem nhất thời xử trí không kịp để phòng bị đồ ma cung gây thương tích, nhưng sau khi tính hồn lại, nhất chảo liền đem đồ ma cung xé thành mảnh nhỏ. Không có vũ khí, thể nội liệt ma năng lượng lại trở về nguyên điểm. Diệp Phàm cơ hồ cùng phàm nhân không khác, căn bản vô lực chống lại phi ma đem. Chẳng lẽ muốn đã chết rồi sao? Diệp Phàm trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, phi ma đem nhất chảo hành đến, hắn vô ý thức lăn mình một cái né tránh, có thể bị xé nứt hư không, lại tuôn ra mấy đạo mảnh vỡ, xen lẫn hàn ý, thuận khuôn mặt của hắn sẽ qua. Đem Diệp Phàm gương mặt vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi lập tức chảy xuống. Nhói nhói, để Diệp Phàm thần kinh trong nháy mắt kéo căng. Sự uy hiếp của cái chết trực kích đầu óc của hắn. Trong lúc nhất thời, thân thể của hắn tất cả tiềm năng toàn bộ bộc phát. Một cỗ cường đại lực lượng như hỏa hoa giống như, ở đáy lòng hắn luồn lên, tiếp lấy rầm rầm nước vọt khắp toàn thân. Cái này, đây là ta nguyên bản lực lượng. Liệt ma tiên thủ lực lượng biến mất, sau đó lực lượng của ta trở về. Diệp Phàm đại hỉ. Không lo được suy nghĩ nhiều, phi ma gần tại gang tấc, hắn đấm ra một quyền, sáng chói kim quang bao khỏa nắm đấm, một quyền này như có thần trợ. Bèn, vô địch quyền. Phi ma sẽ trực tiếp bị Diệp Phàm một quyền nện xuyên ngực, lồng ngực xuất hiện một cái độc lớn, tiếp lấy toàn bộ ma khu nổ tung thành mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Trở về, hết thảy đều trở về. Liệp ma tiện thủ lực lượng dùng mặc dù thoải mái, nhưng vẫn là lực lượng của mình, dùng thuận tay. Diệp Phàm hai mắt trở nên kiên định, hắn đứng dậy, cùng phi ma đem so với đứng lên nhỏ bé không chịu nổi thân thể, giờ phút này lại chất chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Đến lượt các ngươi chết. Quát khẽ bộc phát, Diệp Phàm lách mình lướt đi, xông vào trận địa địch, chính là một trận chém giết. Trước mắt những này phi ma đem, mất đi trọng sơn ảnh phi ma sức mạnh của đua đồng hóa, vốn là lực phòng ngự bạo giảm. Lại thêm hiện tại Diệp Phàm lực lượng khôi phục. Sớm biết nguyên bản Diệp Phàm, thế nhưng là so Liệp ma tiến thủ còn muốn càng mạnh. Liệp ma tiến thủ có thể chạm phi ma, Diệp Phàm cũng có thể chém. Vô địch quyền tâm thương. Đấm ra một quyền, một cây to lớn trường thương màu vàng phá không ngưng tụ, hoành đứng ở trên bầu trời. Diệp Phàm nắm chặt quả đấm, một quyền bạo truy, vô địch quyền tâm thương chia ra thành vô số đạo kim quang, đánh phía đối diện phi ma đem. Mỗi một đạo kim quang đều có thể so với một chi định quân mũi tên, uy lực vô cùng kinh khủng. Một thương xuyên thấu một đầu phi ma đem, thuấn sát địch chết. Không cần một lát, liền có một đoàn phi ma sắp chết tại Diệp Phàm dưới thương. Đại lượng sinh mệnh năng lượng bị lược đoạt thôn vệ, Diệp Phàm chỉ cảm thấy chính mình thật tốt. Chết chết chết. Vô địch trời đánh kiếm nơi tay, Diệp Phàm một kiếm vung ra, chói lọi màu vàng loan nguyệt kiếm quang, chém xuống một cái, thương khung bị lật tung, số lớn phi ma đem giống cỏ dại bình thường, bị chặt ngang chặt đứt, một đợt thu hoạch. Giờ phút này, chỉ còn lại có vài đầu tàn binh bại tướng. Đối diện phi ma đem từng cái run lẩy bẩy, đứng ở nguyên địa, chiến cũng không phải, trốn cũng không phải. Bọn chúng bắt hết óc cũng nghĩ không thông, rõ ràng trước một khắc còn yếu đuối không chịu nổi, cùng loại phàm nhân Diệp Phàm, vì cái gì sau một khắc liền có được gần như thần minh giống như lực lượng. Đấm một nhát chết tươi một đầu phi ma đem, một thương chém giết vô số phi ma, một kiếm quét ngang mấy trăm ma tướng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có người trả lời bọn chúng. Diệp Phàm cuối cùng bung ra một kiếm, vô địch trời đánh kiếm quang tung hoành thiên địa, giống như cựu thiên thập địa hạ xuống lôi kiếp, bao phủ toàn bộ hư không. Còn sót lại phi ma đem bị kiếm quang nuốt hết, trong khoảnh khắc ma khu nổ tung, tan thành mây khói. Chương 1384, tiến về nhân hoàng điện. Chương 1384, tiến về nhân hoàng điện. Trận chiến thứ hai, bay ma xâm lấn kết thúc. Sắp tiến vào cuộc chiến thứ ba. Cuộc chiến thứ ba kết thúc, chúc mừng ngươi khiêu chiến người, thành công thông qua chấn ma lệnh khiêu chiến. Không có bất kỳ cái gì tình cảm âm cổ tại Diệp Phàm trong đầu lượn vòng, hắn còn không có kịp phản ứng, chấn ma lệnh cuộc chiến thứ ba liền kết thúc. Đây là có chuyện gì? Cuộc chiến thứ ba còn không có xuất hiện liền kết thúc. Diệp Phàm sững sờ, là chấn ma các xảy ra vấn đề, hay là chấn ma lệnh? Một đạo lưu quang bỗng nhiên phá vỡ không gian, xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt, lại là một bộ cung tên, quen thuộc đồ ma cung. Thông quan chấn ma các ban thưởng, lại là đồ ma cung. Tây cung này uy lực cường hãn, cùng người hoàng kỳ so ra cũng không kém bao nhiêu, cơ hồ có thể tính là một thanh thái cổ cấp thế giới linh bảo. Diệp Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, đưa tay đem bảo cung nắm vào trong tay. Đồ ma cung mặt ngoài lập tức dấy lên một cỗ ma hồn chi hỏa, đồng thời từng đạo lưu quang lưu chuyển, Diệp Phàm não hải hiện ra từng cái chiêu thức. Thất tinh liên châu, lưu tinh tiến vũ, định quân tiễn, phá không sát. Liệp ma tiện thủ tất cả chiêu thức, tất cả đều dung nhập đồ ma cung bên trong. Đây chính là một thanh viễn trình ám sát đại hung khí. Diệp Phàm cười đến không ngậm miệng được, đối với đồ ma cung yêu thích không buông tay. Không biết vị nữ tử áo trắng kia khiêu chiến kết thúc không có. Diệp Phàm bị truyền tống ra ngoài, hắn quay đầu nhìn về phía chấn ma cát, vừa lúc này, lại có một đạo không gian ba động xuất hiện. Diệp Phàm tâm thần khẽ động, vị nữ tử áo trắng kia cũng bị truyền tống đi ra. Trùng hợp như vậy, nữ tử áo trắng khí định tần nhàn, tay cầm thanh long hiển mượn đao, thân đao thanh long hư ảnh như ẩn như hiện, phảng phất một đầu thanh long muốn phá không mà ra. Diệp Phàm ánh mắt nhìn về phía thanh long hiển mượn đao, trên thân đao trừ một đầu thanh long bám vào bên ngoài, thế mà còn có một đầu hắc long. Song long, hay là nói đầu kia hắc long là nữ tử áo trắng tại chấn ma các ở bên trong lấy được bà bối, cùng loại Diệp Phàm đồ ma cung. Dường như cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía chính mình, nữ tử áo trắng ghé mắt, vừa vặn đối đầu Diệp Phàm ánh mắt. Nàng hỏi, người cũng đi ra? Chấn ma lệnh đệ tam trận chiến đánh sao? Diệp Phàm trung thực đáp, không có đánh, cuộc chiến thứ ba trực tiếp kết thúc, ta còn chưa kịp động thủ, xem ra chúng ta đều như thế, chấn ma các hẳn là xuất hiện cái gì dị thường, bất quá đây không phải chúng ta nên nghĩ. Xem ra, ngươi thu hoạch không nhỏ a, trong tay cùng là chấn ma các ban thưởng bảo vật đi. Nữ tử áo trắng một chút đã nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay đồ ma cung. Diệp Phàm yên lặng cười một tiếng, nữ tử này ánh mắt thật đúng là sắc bén. Tây cung này gọi là đồ ma cung, là chấn ma các ban thưởng thông quan bảo vật. Nữ tử áo trắng điểm nhẹ vầng trán, lập tức thẳng thắn nói, ta cũng đã nhận được chấn ma các ban thưởng, là một đạo long hồn, phệ ma long hồn. Nói, nàng giơ lên thanh long hiển nguyệt đao, trên thân đao phong mang nở rộ, một đầu hắc long khí thế hùng hổ, mở ra miệng máu, như muốn thôn tiên phệ địa. Tốt một đầu phệ ma long hồn. Quả nhiên đủ hung. Chấn ma các khiêu chiến kết thúc, chúng ta nhanh chạy tới nhân hoàng điện đi. Diệp Phàm đề nghị, ngoại giới giống như xảy ra biến hóa cực lớn, hắn có thể cảm giác được đồ ma cung run nhẹ nhẹ, tựa hồ cảm nhận được đại lượng cổ ma khí tức, tại có chút hưng phấn. Nói cách khác, đang có đại lượng cổ ma hướng phương hướng này tới gần. Ân. Nữ tử áo trắng gọn gàng mà linh hoạt, thu hồi thanh long hiển nguyệt đao liền lách mình rời đi. Diệp Phàm cũng thu hồi đồ ma cung, sau đó đuổi theo sát. Hai người tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền có thể đại khái nhìn thấy nhân hoàng điện hình dáng. Chỉ là thời khắc này nhân hoàng điện, huy hoàng bàng bạc thành lâu bên ngoài, hội tụ đại lượng của ma. Ma khí ngập trời, cơ hồ đem Triều Ca Thánh Tích Thánh Quang áp chế xuống. Xem ra Nhân Hoàng Điện cũng không thể an bình a, Diệp Phàm chau mày. Đối mặt loại này số lượng của ma, Diệp Phàm căn bản không có nửa điểm cứng rắn ý nghĩ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nữ tử áo trắng cũng là nghĩ như vậy. Cổ ma số lượng nhiều lắm, bất quá Nhân Hoàng Điện phòng ngự rất mạnh, trong thời gian ngắn công không phá được. Chúng ta trước tiên có thể đi vào tránh một chút. Nhân Hoàng Điện trên lầu cao có không ít võ giả cùng Triều Ca cổ võ giả hiện thân, bộc phát ra đạo đạo công kích, đánh vào phía dưới cổ ma bảy bên trên, đập chết mảng lớn của ma. Nhưng lại giống như là hạt cát trong sa mạc, chết một đợt cổ ma sau, lập tức lại có một đợt xông lên, liên tục không ngừng, căn bản giết không hết. Chúng ta từ bên này đi lên. Nữ tử áo trắng chỉ hướng một cái phương hướng, nơi đó cổ ma số lượng ít, nhưng từng cái đều là tinh nhuệ, cũng không ít cổ ma đem. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, đối với bọn hắn tới nói, cổ ma sẽ cùng phổ thông cổ ma không có gì khác nhau. Số lượng ít một chút cổ ma đem, ngược lại lại càng dễ đối phó một chút. Bá. Nữ tử áo trắng thân hình lóe ra, thanh long hiển nguyệt đao phá không, trên thân đao một đầu đại hắc rồng đón gió căng phồng lên, một ngụm nuốt mất vài đầu cổ ma đem. Thật là lợi hại phệ ma long hồn. Diệp Phàm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cũng không cam chịu yếu thế xung ra, đồ ma cung sáng lên, mấy đạo mũi tên đồng phát. Thất tinh liên châu. Một tiễn xuyên qua, vài đầu cổ ma đem lồng ngực lỗ rách, ma khu nổ tung. Hai người một người một chiêu, rất mau đưa mảnh này cổ ma sắp hết số giết hết. Mắt thấy hai người liên thủ, liền muốn leo lên Nhân Hoàng Điện. Lúc này, lại có một chi tên bắn lén từ trên cổng thành bắn xuống đến. Diệp Phàm tay mắt lênh lẹ, kéo ra đồ ma cung bắn ra một tiễn, hai chi mũi tên chạm vào nhau, trên không trung nổ tung. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Diệp Phàm đôi mắt lạnh lẽo, quét về phía trên cổng thành. Một cái trung niên lạnh lùng tay cầm trường cung, nhắm ngay Diệp Phàm, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Nơi này bị chúng ta Thiên Đao hội chiếm nhận, muốn lên đến, trước giao ra mấy món thế giới linh bảo. Thiên Đao hội? Diệp Phàm thần sắc đọc lại, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thế lực này. Hẳn là một đám người ô hợp xây dựng thế lực, muốn nhân cơ hội phát tài. Nữ tử áo trắng sắc mặt cũng đồng dạng lạnh nhạt. Giết bọn hắn. Diệp Phàm không có một chút do dự, động tác của hắn so miệng còn nhanh, lời còn chưa nói hết, đồ ma cung liền bắn ra một tiễn. Định quân tiễn. Buồn cười, cùng chúng ta Thiên Đao hội đối nghịch. Chúng ta đã chiếm lĩnh Nhân Hoàng Điện một khu vực, trung niên lạnh lùng khinh thường cười một tiếng, vừa muốn kéo cung, liền gặp Định Quân tiễn đón gió biến ảo, hóa thành một đầu mãnh hổ, hướng hắn cắn xé mà đến. Đây là mũi tên. Trung niên lạnh lùng kinh hãi, cung chưa kéo ra, cả người liền bị Định Quân tiễn một tiễn bắn nổ. Vụ tiễn sen lẫn bọt máu, gắn một chỗ. Không tốt, có cổ ma vương. Giết ngày đó đao người biết sau, Diệp Phàm đang muốn leo lên thành lâu. Đông Dương, nữ tử áo trắng đột nhiên quát khẽ. Diệp Phàm trở lại, chỉ gặp vừa mới bị giết chết cổ ma đem, giờ phút này toàn bộ biến mất. Bọn chúng thân thể tàn phế, bị một đầu quái dị cự ma miệng lớn thôn phệ. Đầu kia cự ma chính là một đầu cổ ma vương. Ăn xong cổ ma đem thi thể sau, đầu kia cổ ma vương để mắt tới Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng. Nếu như không phải cái kia Thiên Đao biết võ giả ngăn cản, hiện tại Diệp Phàm bọn hắn đã tiến vào Nhân Hoàng Điện. Đáng giận. Diệp Phàm đôi mắt ngưng tụ, hiện lên một vòng tăng cốc, đồ ma cung kéo thành trăng tròn, ba chi Định Quân tiễn mãnh liệt bắn mà ra. Chương 1385 Thiên Đao hội, chương 1385 Thiên Đao hội, suy suy suy. Định Quân mũi tên tinh chuẩn bắn vào cự ma vương thể nội, ma khu bị bắn ra ba cái lỗ thủng, đại lượng ma huyết chảy ra. Cự ma vương bị đau, tức giận oanh ra một quyền. Diệp Phàm không chỉ có không tránh, ngược lại đón đầu giết tới, hắn cũng không phải lúc trước chấn ma lệnh đệ thế chiến thứ hai liệp ma tiến tay, trừ biến trình ám sát năng lực, liền không có những lực lượng khác. Một quyền đối oanh, kim quang hóa thành quyền ấn, như một đạo màu vàng lưu tinh, một quyền nện bạo cự ma vương một cánh tay. Cự ma vương nhanh lùi lại, hai viên to lớn ma nhãn phun lên một cỗ sợ hãi. Cổ ma lực lượng cơ thể là nhân tộc gấp trăm lần nghìn lần, bình thường nhân tộc tại cổ ma trong tay tựa như thịt nát bình thường, một bàn tay liền có thể đập bẹp. Huống chi nó là cổ ma vương. Một tôn cổ ma vương cùng nhân tộc đối bính nhục thể, thế mà không có liều qua, còn bị nhân tộc này một quyền đập nát một cánh tay. Người đối diện tộc, đến cùng là cái gì quái vật? Cự ma vương quay người muốn chạy trốn, thì đã trễ. Không đợi Diệp Phàm xuất thủ, nữ tử áo trắng tay cầm thanh long hiển nguyện, giơ tay chém xuống, liền chặt đứt cự ma vương đầu lâu. Trên cổng thành, đi tới mấy đạo thân ảnh, xem ra đều là Thiên Đao biết võ giả. Bọn hắn vừa tới liền trông thấy nữ tử áo trắng một đao chém giết cự ma vương, lập tức dọa đến hít một hơi hơi lạnh, có chút hãi hùng kia bía. Đi. Nữ tử áo trắng thu đao, thân hình lóe lên, mũi chân lăng không điểm nhẹ mấy lần, liền nhảy đến Nhân Hoàng Điện trên cổng thành. Thiên Đao hội võ người nhao nhao lui ra phía sau, lộ ra lấy lòng dáng tươi cười, đại đa số người bọn hắn chỉ có chém cổ ma đem thực lực, mà nữ tử áo trắng lại có thể chém cổ ma vương, tự nhiên đạt được tôn trọng của bọn hắn. Nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp băng lãnh, hơi lườm bọn hắn, mấy người chỉ cảm thấy bị một đầu băng lãnh phượng hoàng theo dõi, tóc gáy dựng lên, toàn thân run lên. Lan. Đối với mấy cái này Thiên Đao hội võ người, nữ tử áo trắng tự nhiên không có hảo cảm. Lúc trước nàng cùng Diệp Phàm săn giết cổ ma đem thời điểm, những người này thế nhưng là ở trên thành lầu bắn lén. Mau lui lại. Bị nữ tử áo trắng như thế vừa quát, Thiên Đao hội võ người tranh thủ thời gian thối lui. Nữ tử áo trắng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới cổng thành vương. Diệp Phàm thả người nhảy lên, như một tia chớp, trong chớp mắt liền cướp đến trên cổng thành. Nhân Hoàng Điện chung quanh có một cỗ Nhân Hoàng đạo vận, bảo hộ cả tòa Nhân Hoàng Điện. Nhân tộc có thể tùy tiện xuyên qua Nhân Hoàng đạo vận, tiến vào Nhân Hoàng Điện, mà cổ ma thì sẽ bị ngăn ở bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Phàm cũng nhảy lên thành lâu, những cái kia thối lui Thiên Đao hội võ người lộ ra vẻ không vui. Bọn hắn biết Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng kia là cùng một bọn, nhưng lại chỉ có thấy được nữ tử áo trắng một đao chém cổ ma vương. Diệp Phàm toàn thân lộ ra khí tức lại không mạnh, đoán chừng là dựa vào nữ tử áo trắng kia che chở mới đi tới đây. Nữ tử áo trắng có giết cổ ma vương thực lực, thượng thành lâu còn chưa tính, bọn hắn thiên đao hội cho nàng mặt mũi, không thu nàng chỗ tốt. Có thể Diệp Phàm, tuy có nữ tử áo trắng che chở, nhưng lại không có khả năng hỏng bọn hắn thiên đao biết quy củ a, nên muốn đồ vật, một cái cũng không thể thiếu, nếu không liền lăn xuống dưới. Húng chi mới vừa có tin tức chuyển đến, bọn hắn thiên đao biết một vị thành viên, thế nhưng là bị một người nam tử một tiễn bắn giết. Việc này nếu là xử lý không tốt, có thể tổn hại bọn hắn thiên đao biết thanh danh. Diệp Phàm cùng nữ tử áo trắng nhìn nhau, hai người không nói gì, lại đều ăn ý lựa chọn độc thủ. Cái gì cầu thí thiên đao hội? Nhân hoàng điện cũng không phải nhà bọn hắn, thế mà trốn ở trên cổng thành đối với đồng bạn bắn lén. Cái này cùng phía dưới cổ ma khác nhau ở chỗ nào? Nhiều choang một tầng ra người sao? Hiu hiu hiu. Mũi tên pha không, phát ra rít lên. Đố ma cung xuất hiện tại Diệp Phàm trên tay lại bị kéo thành trăng tròn, thất tinh liên châu thuần phát, như một ngụm thất tinh bảo kiếm xẹt qua chân trời, trong nháy mắt định chết một chuỗi thiên đao hội võ người. Đứng tại phía trước nhất một cái tròm râu dê trung niên, chỉ là một cái ngây người công phu, liền giật mình sau lưng không có mờ hay. Quay đầu nhìn lại, sau lưng đúng là một chuỗi người chết. Thuấn miểu. Tròm râu dê trung niên khỏe mặt giật một cái, hắn vốn cho rằng nữ tử áo trắng đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới cái kia nhìn không thế nào lợi hại nam tử, cũng là nhân vật hung ác. Bọn hắn nhìn lầm. Giết hắn siêu hồn, đi diệt thiên đao hội. Thanh Long Nguyệt đao chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nữ tử áo trắng trong tay, nàng thần sắc kiêu căng, giống như một cái cao ở cửu thiên phượng hoàng. Thoại âm rơi xuống, tròm râu dê trung niên mồ hôi lạnh ứa ra, vừa định quay người chạy trốn, liền bị một vòng đao quang cho chém thành hai khúc. Nữ tử áo trắng tiến lên, bàn tay lăng không một nắm, tròm râu dê trung niên linh hồn bị ngạnh sinh sinh kéo ra đến. Xem ra này nhân hoàng trong điện cũng không yên ổn à, không ít người thừa cơ tổ kiến thế lực, vơ vét đồng bạn, phát hai nạn tài. Nữ tử áo trắng tiện tay bóp nát tròm râu dê trung niên linh hồn, trong miệng bay ra một câu không mặn không nhạt lời nói. Diệp Phàm nhíu mày, nhân hoàng trong điện không yên ổn, không biết Đường Uyển Nhi cùng Chu Hi Nhi các nàng thế nào. Bất quá hai người là thánh địa thánh nữ, thực lực không kém, hẳn là không cần hắn lo lắng quá mức. Đi, đi trước diện hôm nay đao sẽ nữ tử áo trắng đưa tay chỉ hướng một vị trí. Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, một cái nho nhỏ thiên đao hội, diện bọn hắn tiện tay sự tình. Hai người bắt đầu hành động, rất mau tới đến thiên đao biết đại bản doanh. Thiên đao hội người mạnh nhất là một vị thái cổ đại đế truyền thừa giả. Nghe nói truyền thừa trong truyền thuyết thần mộng thiên đao. Lợi dụng thần mộng thiên đao thanh danh làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, ha ha. Nữ tử áo trắng cười lạnh một tiếng. Diệp Phàm đối với thần mộng thiên đao cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói đây là một vị cực mạnh thái cổ đại đế, lại không nghĩ rằng người truyền thừa của hắn không chịu được như thế. Người tới vẫn là ta đến. Nữ tử áo trắng chỉ hướng trước người. Diệp Phàm đạo, ta đến. Đố ma cung kéo ra, lưu tinh mưa tên trong nháy mắt bộc phát. Ba ba bá. Vô số mũi tên bay xuống, trong doanh trướng lập tức bạo khởi từng luồng mãnh liệt đại đế chi lực. Ai? Phương nào đạo trích, dám can đảm công kích ta thiên đao hội? Để cho ta nhìn xem là cái nào chán sống, dám đến muốn chết. Mấy đạo thân ảnh từ trong doanh trướng xông ra, đưa tay buộc phát một cỗ kinh khủng khí lãng. Nhưng mà một giây sau, trên mặt bọn họ liền lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mưa tên rơi xuống, khí lãng trong nháy mắt bị phá, ngay cả trên người bọn họ đại đế hộ thể chi lực cũng bị nhẹ nhõm xuyên thấu. Đây là cái gì mũi tên? Ngay cả đại đế chi lực cũng có thể nhẹ nhõm đâm rách. Suy suy suy, mảng lớn thiên đao hội đại đế bị loạn tiên bắn chết, máu chảy một chỗ, thi thể lệch ra bảy dựng thẳng tám. Phía ngoài động tinh to lớn, rốt cục gây nên trong doanh trướng người chú ý một cái sắc mặt che lấp, người khoác đại bảo, thái dương chỗ có một vệt vết sẹo thanh niên đi ra. Bên hông hắn vác lấy một thanh trường đao, hiển nhiên chính là vị kia thần mộng thiên đao truyền thừa giả, đồng thời cũng là thiên đao biết chủ nhân. Các ngươi là ai? Dám chọc thiên đao hội, là không muốn sống sao? Che lấp thanh niên bàn tay vung lên, sau lưng đại bảo vũ động, ngay sau đó liền gặp đao quang lóe lên, một vòng bóng lưỡng ngân nguyệt trực tiếp bổ về phía nữ tử áo trắng. Hiển nhiên cái kia che lấp thanh niên cho là nữ tử áo trắng so Diệp Phàm nguy hiểm nhiều. Nữ tử áo trắng cười khẩy, đưa tay một đao. Thanh Long Hiển Nguyệt hung uy lộ ra, một thanh một hắc hai đạo long hồn giết ra, cắn một cái nát bệnh kia ngân nguyệt đao quang. Chương 1386 túy mộng đao, chương 1386 túy mộng đao, che lấp thanh niên hoảng hốt, thân hình liên tục nhanh lùi lại. Nữ tử áo trắng không có truy sát, Thanh Long Hiển Nguyệt tầm một tiếng đứng ở trên mặt đất, một thanh một hắc hai đạo long hồn liền bay trở về thân đao tả hữu, vờn quanh chứng cứ. A, ta còn thực sự tưởng rằng thần mộng thiên đao truyền thừa giả, kết quả lại là túy mộng đao. Cùng thần mộng thiên đao so ra, túy mộng đao có thể ngay cả sách dạy cũng không xứng. Nữ tử áo trắng khinh miệt cười nói. Đối diện che lớp thanh niên sắc mặt xoát một chút biến trắng, chỉ giao thủ hợp lại, nội tình của hắn liền bị người cho xem thấu. Nữ tử áo trắng kia đến cùng thân phận ra sao? Diệp Phàm trong tay phun trào kim quang, vô địch tiên sát kiếm xuất hiện, hắn không có gấp xuất thủ, nữ tử áo trắng hẳn là có thể giải quyết tên giả mạo này. Thần mộng thiên đao là trong truyền thuyết thái cổ đao đạo đại đế, mà túy mộng đao thì là thần mộng thiên đao đồ đệ, đồng dạng cũng là một vị thái cổ đao đạo đại đế. Bất quá cùng người trước so sánh, người sau vô luận là thực lực hay là danh vọng, đều bị người trước hất ra cách xa và giảm. Túy mộng đao từng là thần mộng thiên đao đồ đệ. Thần Mộng Thiên Đao tại thế thời điểm, không giữ lại chút nào đem một thân tuyệt học truyền thụ cho Túy Mộng Đao. Nhưng mà Túy Mộng Đao mặc dù thiên tư thông minh, lại không đem trái tim nghĩ đặt ở chính đồ bên trên, ngược lại càng ưa thích nghiên cứu tà môn ma đạo. Nếu là hắn chịu dốc lòng nghiên cứu Thần Mộng Thiên Đao chân truyền, không bao lâu, trên đời liền sẽ lại xuất hiện một vị thái cổ thần mộng đao đại đế. Đáng tiếc, Túy Mộng Đao tâm thuật bất chính, vì đạt được thần mộng thiên đao hoàn chỉnh chân truyền, vậy mà phản bội mình sư phụ. Cuối cùng không chỉ có trở thành thế nhân đều biết phản đồ, thần mộng thiên đao hoàn chỉnh truyền thừa cũng không có cầm tới. Có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mà ngươi, là Thúy Mộng đao truyền thừa giả, lại lấy thần mộng thiên đao tự cho mình là hiệu triệu mặt khác đại đế, lợi dụng cổ ma thai hương đến phát thai nạn tài. Thúy Mộng đao truyền thừa rơi vào trên tay của ngươi, cũng coi là không có nhục nó thanh danh. Nữ tử áo trắng chữ châu ngọc, đem che lớp thanh niên nói đến sắc mặt một trận biến ảo, càng khó coi. Nguyên lai là Thúy Mộng đao. Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ, thần mộng thiên đao uy danh một thế, nó truyền thừa giả đương nhiên sẽ không kém cỏi. Làm ra loại này lạ sự, nguyên lai là nổi tiếng xấu Thúy Mộng đao. Vậy liền không cần nhiều lời nữa, giết chính là. Diệp Phàm thân hình như điện, từ nữ tử áo trắng bên người lướt qua. Vô địch tiên sát kiếm kim quang bộc phát, một kiếm vô địch, đâm thẳng che lớp thanh niên trái tim. Ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thấy là Diệp Phàm đánh tới, che lớp thanh niên không sợ ngược lại cười, trực tiếp một đao bổ về phía Diệp Phàm. Túy Mộng đao, một đao say mộng. Đao quang chém xuống, giống như một đầu tấm lụa rơi xuống, mang theo mộng ảo sát thái, phản phất nhìn lên một cái liền sẽ bị đưa vào một cảnh. Diệp Phàm song đồng phun trào kim mang, một đao say mộng ý đồ để Diệp Phàm tiến vào say mộng trạng thái, lại bị Đế Vương mắt vàng vô tình ngăn chặn. Xoẹt. Một kiếm đâm ra, đao quang bị chém thành hai đoạn. Che lớp thanh niên kinh hãi, cuống quýt nâng đao phòng ngự. Một đao phá mộng. Phản phất mộng cảnh bị phá nát, một cỗ năng lượng to lớn từ bốn phương tám hướng ập tới, miễn cưỡng ngăn trở một kiếm vô địch phong mang. Một đao mộng chết. Che lớp thanh niên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trường đao một chém, phản phất sống mơ mơ màng màng, muốn đưa người vào chỗ chết. Một kiếm vô địch. Diệp Phàm một kiếm chém ra, kim quang như trăng, trong nháy mắt phá vỡ che lớp thanh niên thế công, một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn. A. Che lớp thanh niên phát ra tiếng kêu thảm, sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Diệp Phàm trở lại một kiếm, đâm xuyên trái tim của hắn. Cái này, may mắn còn sống sót Thiên Đao hội đại đế liên tục lui ra phía sau, mặt lộ hãi nhiên. Chết. Bọn hắn Thiên Đao biết người mạnh nhất, liền bị như thế hai kiếm nhẹ nhõm giết chết. Túy Mộng đao, không gì hơn cái này. Diệp Phàm thu kiếm, sắc mặt lạnh nhạt. Say mộng, phá mộng, mộng chết, ba đao này ở trước mặt hắn, đều nhỏ yếu không chịu nổi, một kiếm có thể phá. Bù bù. Nữ tử áo trắng cũng không có nhàn rỗi, nàng huy động Thanh Long Hiển Nguyệt, hai đạo long hồn vờn quanh phi hành, đem còn lại Thiên Đao hội võ người chém giết. Ở trên trời đao biết đại bản doanh, Diệp Phàm hai người còn phát hiện một chút bị cầm tù võ giả, phần lớn là nữ tính võ giả, bị một chút đãi ngộ không phải của con người. Xuất sinh. Nữ tử áo trắng hai mắt bốc hỏa. Diệp Phàm một kiếm chặt đứt trói buộc các nàng công xiềng, đem các nàng đem thả đi. Còn có Huyền Nhi cùng Chu Hi Nhi không có ở nơi này. Diệp Phàm trong lòng thở dài một hơi, nghĩ lại, lại cảm thấy buồn cười. Đưa Huyền Nhi cùng Chu Hi Nhi thế nhưng là hai tòa thánh địa thánh nữ, nếu như tùy tiện bị Thiên Đao hội bắt lấy, đó mới là lạ. Không biết các nàng tiến vào Nhân Hoàng điện không có, hiện tại lại đang địa phương nào. Nữ tử áo trắng từ trên trời đao biết đại bản doanh đi ra, trong tay nhiều mấy món thế giới linh bảo. Đây đều là tương đối thấp cấp thế giới linh bảo, người ta phân chia năm đi. Nữ tử áo trắng đề nghị. Diệp Phàm vừa định gật đầu, Vương Huyền biết thanh âm liền từ Đế Tiên Tháp bên trong truyền đến. Thế giới khác linh bảo dâu dịa, thanh kia Túy Mộng đao, ngược lại là có thể mớn. Túy Mộng đao. Diệp Phàm quay đầu, che lớp thanh niên thi thể ngã trên mặt đất, Túy Mộng đao liền rơi vào bên cạnh hắn. Ta muốn cây đao này là được. Diệp Phàm tiến lên đem Túy Mộng đao lấy đi, nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp đem toàn bộ thế giới linh bảo đều thu vào thời không trong biển. Tiên bối, cây đao này có cái gì đặc biệt? Diệp Phàm xoay người, dùng tâm âm thanh cùng Vương Huyền Chi giao chạy. Cây đao này chui đao, không phải hạ giới vật liệu. Hẳn là đến từ trung giới, ngươi có thể cầm lấy đi hấp thu. Vương Huyền biết hồi đáp. Trung giới vật liệu. Diệp Phàm giơ lên Túy Mộng đao cẩn thận chú đáo, thân đao sắc bén phản quang, bóng lưỡng, để cho người ta không rét mà run. Chui đao. Quả thật có chút đặc biệt, tựa như là một loại vật liệu đặc thù. Vào tay thô ráp, tính chất cứng rắn, hướng chui đao đưa vào nguyên lực, cơ hồ có thể không tổn hao gì truyền tống đến thân đao. Đây cũng là một loại nguồn gốc từ trung giới khoáng thạch, vẹn vẹn cái này một cái chui đao, năng lượng thì tương đương với chỉ ít. Tam đầu cổ ma vương. Tam đầu cổ ma vương Diệp Phàm đồng tử co rụt lại. Tu vi của hắn đã rất tiếp cận ngũ trọng đế thánh cảnh, chỉ kém cuối cùng một kia, liền có thể bước vào cảnh này. Mà cái này Túy Mộng đao chui đao, tam đầu cổ ma vương năng lượng, vừa lúc có thể trợ hắn đột phá cuối cùng một tia bình cảnh. Trong lòng lửa nóng, đột phá đến ngũ trọng đế thánh cảnh, mang ý nghĩa hắn lại có thể nắm giữ một đạo vô địch chiêu thức. Đi sao? Nữ tử áo trắng đi tới, nhìn thoáng qua Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu, ta muốn tu luyện một đoạn thời gian. Ở chỗ này. Ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Phàm khẳng định như vậy, nữ tử áo trắng thần sắc nao nao, sau đó ánh mắt ngưng tụ, đạo, tốt, vậy ta hộ pháp cho ngươi. Thanh Long Hiển Nguyệt đao xuất hiện nơi tay, một cỗ lăng lệ đao quang ảo ảo phát ra. Đa tạ. Diệp Phàm xông nữ tử áo trắng nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó một quyền đánh về phía Túy Mộng đao. Vô địch quyền uy lực thẩm thấu, Túy Mộng đao từng khúc vỡ tan, chỉ để lại chôi đao, hoàn hảo không chút tổn hại. Chất liệu này không phải hạ giới đồ vật. Nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp quét về phía Túy Mộng đao chôi đao, hiển nhiên cũng nhìn ra chôi đao chất liệu bất phàm. Chương 1387 đột phá, biến cố chương 1387 đột phá, biến cố đao này chôi đao, vật liệu nguồn gốc từ trung giới. Diệp Phàm khẽ miệng giơ lên một tia đường cong, cười nói. Nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp hiện lên một sợi ngạc nhiên, không nghĩ tới Diệp Phàm ánh mắt đã vậy còn quá độc ác. Làm phiền cô nương làm hộ pháp cho ta, ta đi trước tu luyện một phen, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là 3 năm ngày. Diệp Phàm cầm thật chặt chuôi đao, quay người đi vào Thiên Đao hội có sẵn trong doanh trướng. Nữ tử áo trắng không có nhiều lời, trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt phát ra từng tia từng sợi hàn quang, nàng đáp ứng thay Diệp Phàm hộ pháp, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Trong doanh trướng, Diệp Phàm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, thanh đao trôi lấy ra. Từng đạo màu vàng đế thánh chi lực giống như sợi tơ, từ ngón tay hắn khe hở tràn đầy mà ra, sau đó cuốn lên trôi đao. Nuốt. Diệp Phàm trong lòng khẽ quát một tiếng. Đế thánh chi lực giống như là đói bụng mấy trăm năm manh thú bình thường, đột nhiên bạo động, điên cuồng ăn mòn say mộng đao trôi đao. Cái này nguồn gốc từ trung giới 3000 vật liệu cũng không phải ăn chay, lúc này bộc phát ra một cỗ siêu việt giới này lực lượng, ý đồ đánh nát đế thánh chi lực. Nhưng mà, Diệp Phàm đế thánh chi lực cũng không phải tùy tiện liền có thể đánh nát. Chấn áp. Vô số sợi tơ màu vàng ngưng tụ quấn quanh hình thành một bàn tay, từ trên hướng xuống đập xuống. Phản phất như lai thần trưởng bình thường, một trưởng thanh đao trôi đập thành phấn vụn. Trong trôi đao ẩn chứa trung giới 3000 năng lượng hóa thành điểm sáng tản ra, rất nhanh lại bị Diệp Phàm đều hấp thu. Mà cái này khẽ hấp thu luyện hóa, liền kéo dài 3 ngày 3 đêm lâu. Giang giác. Rốt cục một ngày sáng sớm, khi sơ dương hạ xuống luồng thứ nhất ánh nắng ban mai sát na, Diệp Phàm thể nội truyền đến một đạo phá toái âm thanh, phá rồi lại lập. Tại cái kia phá toái âm thanh đằng sau, tựa hồ có một cỗ cực kỳ sinh mệnh lực thủy triều, đống nhiên phun trào. Ngũ trọng đế thánh cảnh, Diệp Phàm mở ra hai con ngươi, giống như bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Một cỗ nồng đậm màu vàng bờn quanh ở hai bên người hắn, giờ khắc này, hắn thành công đột phá, tu vi đến ngũ trọng đế thánh cảnh. Doanh trướng vải mảnh bị xốc lên, một bóng người chuẩn tiến đến, là nữ tử áo trắng. Nàng nhìn về phía Diệp Phàm, đôi mắt đẹp mang theo một cỗ ngạc nhiên cùng cực nóng, ngươi đột phá. Diệp Phàm gật gật đầu, khoe miệng dáng tươi cười áp chế không nổi. Ngươi tu luyện hệ thống có chút cổ quái, ta chưa bao giờ thấy qua, nhưng là chiến lược của ngươi, lại là ta gặp qua trong cùng cảnh giới mạnh nhất nữ tử áo trắng không chút nào keo kiệt ca ngợi đạo. Diệp Phàm mạnh bao nhiêu tự nhiên không cần nàng làm nhiều lắm lời, không có đột phá trước đó liền cùng với nàng chia 5 năm. Sau khi đột phá, chỉ sợ nữ tử áo trắng có hai đạo long hồn, cũng không phải Diệp Phàm đối thủ. Đi thôi, chúng ta tiến nhân hoàng trong điện bộ nhìn xem. Nữ tử áo trắng nhìn về phía Diệp Phàm. Hiện tại bọn hắn chỉ là tiến vào nhân hoàng điện mà thôi, nơi này còn tính là khu vực bên ngoài. Nhân hoàng điện có nhân hoàng đạo vận che chở, cổ ma trong thời gian ngắn không cách nào tấn công vào đến, trước đó, bọn hắn tốt nhất là có thể tìm tới đại bộ đội tụ hợp. Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, nhân hoàng điện có vẻ như cũng không quá an bình. Diệp Phàm hai người đi ra doanh trướng, thẳng đến nhân hoàng trong điện mà đi. Không có bao xa, liền nhìn thấy một đoàn đen nghịt bóng dáng hướng bên này vọt tới. Cổ ma. Nhân hoàng điện phòng tuyến bị đột phá, nữ tử áo trắng biến sắc, không khỏi nắm chặt thanh long hiển nguyệt đao. Xem bộ dáng là mặt khác mấy đại kỳ quan cổ ma hẳn là đều hướng nhân hoàng điện bên này chạy tới. Nhân hoàng đạo vận mặc dù cường đại, nhưng là đã trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt, đã sớm không còn năm đó quan huy. Lại thêm nhiều như vậy cổ ma luân phiên tiến công, bây giờ phá cũng có thể thông cảm được. Diệp Phàm thấp giọng nói, trông thấy cách đó không xa một mảnh đen kịt của ma, trong lòng của hắn không chỉ có không sợ, ngược lại dâng lên một cỗ kích động chiến ý. Hắn vừa vặn đột phá đến ngũ trọng đế thánh cảnh, có thể cầm những này cổ ma tới khai đao. Bên này phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, địa phương khác khẳng định cũng hoặc nhiều hoặc ít có cổ ma thẩm thấu. Không đánh không được a. Nữ tử áo trắng lạnh giọng nói, thật vất vả yên tĩnh một hồi, không nghĩ tới ngay cả nhân hoàng điện cuối cùng này một đạo phòng tuyến cũng bị cổ ma cho công phá. Chẳng phải là nói bây giờ toàn bộ triều ca thánh tích đều biến thành cổ ma tàn phá bừa bãi địa ngục sao? Diệp Phàm không nói gì, một đầu cổ ma như hắc báo giống như thoáng hiện đến trước mặt hắn, Diệp Phàm đưa tay một quyền liền đem nó vây bạo. Ma huyết màu đen cùng sền sệt thịt nát nổ tung, không trung tràn ngập mùi máu tươi. Giết đi, vừa đánh vừa lui. Cổ ma tuy nhiều, nhưng tiến vào triều ca thánh tích cường giả nhân tộc cũng không ít. Tụ tập lại, hẳn là có thể nghĩ biện pháp giải quyết những này của ma. Diệp Phàm móc ra đồ ma cung, một đạo thất tinh liên châu trong nháy mắt giải quyết trên một đường thẳng của ma. Số lượng ước chừng 100 con. Nữ tử áo trắng không còn nói nhảm, nâng đao xông vào chiến trường. Hai người liên thủ, một người cầm cung, một người múa đao, mũi tên long hồn bay lượn ở giữa, mảng lớn cổ ma chết thảm ngã xuống. Hai người kia ngược lại là rất lợi hại, tập hợp của ma, tới giết đi bọn hắn. Đúng lúc này, một đạo tiếng nói chuyện truyền đến. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, một cái nam tử áo đen thế mà đứng tại một đầu bay trên ma thân, loan đao chỉ hướng phía dưới. Hắn thế mà đang chỉ huy của ma. Phản đồ, hay là cái gì? Không còn kịp suy tư nữa, hai đội cổ ma có trật tự hướng Diệp Phàm đánh tới. Diệp Phàm bắn ra một đạo thất tinh liên châu, ngăn lại hai đội cổ ma tiến công bước xa. Định quân mũi tên. Vạn quân đuổi bên trong lấy địch thủ cấp. Diệp Phàm đưa tay một tiện bắn ra, mũi tên lao vùng bụt, mang ra mãnh hổ hư ảnh, dọa đến bay ma trên lưng nam tử áo đen một trận run chân. Không tốt, mũi tên kia là hướng ta tới. Nam tử áo đen hoảng hốt, vội vàng muốn nhảy xuống bay ma. Lại là vì lúc đã muộn. Định quân mũi tên một tiễn xuyên qua, đem hắn đóng đinh. Nguyên lai là ra phản đồ, chắc không được cổ ma có thể nhanh như vậy công phá nhân hoàng đạo vận, giết tiến trong điện. Nữ tử áo trắng mặt lộ hàn ý trước giải quyết những này cổ ma lại nói. Diệp Phàm trong tay, đồ ma cung thiêu đốt liên hỏa, từng nhánh mũi tên bắn ra, một tiễn bắn thủng một đầu cổ ma. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, thanh long hiển nguyệt đao vũ động, một thanh một hắc hai đạo long hồn trắng trợn giết chóc, cổ ma tại nàng dưới đao liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, đụng một cái liền chết. Rất nhanh, nay một đám cổ ma liền bị Diệp Phàm hai người cho giết hết. Người này, nhìn không ra là thuộc về thế lực nào, mà lại linh hồn của hắn sắp đặt cấm chế, đứng trước sinh tử nguy hiểm sẽ tự động xoắn nát hồn phách chúng ta, không cách nào thông qua siêu hồn thu hoạch trong đầu hắn tin tức. Diệp Phàm đi đến nam tử mặc áo đen kia bên người, mày nhăn lại. Nữ tử áo trắng đại đao vừa rơi xuống, hắc long hồn bay ra, một ngụm đem nam tử áo đen thi thể nuốt vào trong bụng. Chiêu ca thánh tích là toàn bộ phủ bụi đế chiến đệ nhị đại bản nguyên điểm, đồng thời nó cũng cùng to lớn nhất bản nguyên điểm có liên hệ, thậm chí cùng trung giới 3000 cũng có chỗ liên hệ. Có người muốn thông qua cổ ma tai nạn đến phát động chiêu ca thánh tích một chút ẩn tàng cơ quan, có lẽ có thể nhờ vào đó mở ra to lớn nhất bản nguyên điểm, hoặc là tiến về trung giới 3000 thông đạo. Nữ tử áo trắng phân tích nói, Diệp Phàm không khỏi nhìn nàng một cái. Nữ tử này thân phận không đơn giản, bây giờ nói ra những lời này, Diệp Phàm càng thấy đối phương lai lịch bất phàm. Chương 1388 Thông Thiên Trụ, chương 1388 Thông Thiên Trụ phủ bụi đế chiến to lớn nhất bản nguyên điểm. Ngươi biết là cái gì không? Diệp Phàm hỏi. Nữ tử áo trắng đôi mắt nhắm lại, suy tư một lát trả lời, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là đại khái nói, to lớn nhất bản nguyên điểm hẳn là một tòa thành. Một tòa thành? Diệp Phàm không nghĩ tới nữ tử mặc áo trắng này thật đúng là biết một chút nội tình tin tức. Chiêu ca thánh tích cũng là một tòa thành, nói đúng ra là một tòa to lớn, kéo dài trăm triệu dặm cổ thành. Trong đó bao hàm ngũ đại kỳ quan, nhân hoàng bút tích cực. To lớn nhất bản nguyên điểm cũng là một tòa thành. Sẽ là một tòa như thế nào thành đâu? Có người suy đoán, to lớn nhất bản nguyên điểm bên trong, liền có thông hướng trung giới 3000 đường. Nữ tử áo trắng tiếp tục nói. Diệp Phàm trong lòng không khỏi có chút lửa nóng. Trung giới 3000, đây chính là cao cấp hơn vị diện. Hạ giới vô số tu sĩ liều mạng khổ tu, trùng kích cảnh giới, vì chính là sẽ có một ngày đắc đạo thăng thiên, có cơ hội dòm ngó trung giới thần bí cùng phong thái. Nếu như nói hạ giới chứng đế là đỉnh, như vậy đến trung giới, chứng đế thì là vừa mới bắt đầu điểm xuất phát. Bản nguyên điểm cùng bản nguyên điểm ở giữa tức tức tương thông, huống chi là thứ nhất, đệ nhị đại bản nguyên điểm. Đệ nhị đại bản nguyên điểm chiều ca thánh tích hiện thế hồi lâu, mà to lớn nhất bản nguyên điểm lại không hề có động tĩnh gì, đoán chừng mở ra to lớn nhất bản nguyên điểm cơ quan, liền giấu ở cái này đệ nhị đại bản nguyên điểm chúng, chỉ là cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể mở ra nữ tử áo trắng đạo. Diệp Phàm tán đồng gật gật đầu. Chúng ta đi qua bên kia nhìn xem, nữ tử áo trắng đột nhiên đưa tay chỉ hướng một bên. Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương hướng kia thế mà bộc phát ra ma khí ngập trời. Là cổ ma quần xuống tới. Chẳng lẽ lại là có người điều khiển? Hai người lướt nhau, không cần phải nhiều lời nữa, lách mình lướt đi. Cổ đá. Lặng yên không tiếng động đi vào một chỗ bãi đất, Diệp Phàm hai người ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía phía dưới. Dưới đấy là ước chừng mấy ngàn con cổ ma, bọn chúng giống như là bị người khống chế, điên cuồng đào móc mặt đất, nhấc lên từng đợt đất cát. Xuyên thấu qua các bụi, Diệp Phàm nhìn thấy dưới nền đất, lộ ra một đoạn cổ đá. Trên cột đá điêu khắc có thật nhiều đồ án, tinh tế huyền diệu, tự nhiên mà thành. Phản phất không phải xuất từ công tượng chi thủ, mà là thượng tiên quỷ phụ thần công kết tác. Nữ tử áo trắng ở một bên giữ im lặng nhìn chằm chằm cục đá. Đột nhiên, hai tròng mắt của nàng phun lên một cỗ màu xanh nhạt. Vệt màu xanh kia đến nhanh, đi cũng nhanh, Diệp Phàm không có phát giác. Thông thiên trụ nữ tử áo trắng biết hầu gần một vòng, phát ra một đạo cơ hồ nhỏ không thể nghe được thanh âm. Diệp Phàm tính thai nghe được, thần sắc nghi hoặc, thông thiên trụ. Thế gian có khắc thông thiên trụ, chín trụ tổng thể có thể thông trời. Nữ tử áo trắng trên môi bên dưới khép mở, lại phun ra một câu. Chín trụ thông thiên. Diệp Phàm đồng tử co rụt lại, tinh tế suy nghĩ lời này ý tứ. Thông thiên, thông chính là cái nào trời? To lớn nhất bản nguyên điểm là trời, hay là hạ giới phía trên, trung giới là trời? Người nào? Không đợi Diệp Phàm quá nhiều suy tư, giấu ở cổ ma quần bên trong, một đạo không đang chú ý thân ảnh áo đen, đột nhiên đã nhận ra Diệp Phàm hai người tồn tại, hướng phương hướng của bọn hắn ném đi một đạo sắc bén ánh mắt. Vô địch chém. Diệp Phàm thân thể đè thấp, hai chân cơ bắp căng cứng, sau một khắc như báo săn đập ra, cửu thiên lôi động thi triển, mang theo đạo đạo kinh người thiểm điện, vẹn vẹn nửa giây lát ở giữa, liền bọn tới thân ảnh áo đen kia trước mặt. Ân. Thân ảnh áo đen hoảng hốt, miệng há mở, nói không nói lối ra. Diệp Phàm vô địch trời đánh kiếm liền trước một bước giết tới trước mặt hắn. Vô địch chém. Là Diệp Phàm đột phá đến ngũ trọng đế thánh cảnh sau, lấy được mới vô địch chiêu thức. Một kiếm chém ra, kiếm quang tê thiên liệt địa, phản phất một đạo lôi đỉnh màu vàng đâm thủng bầu trời, vẫn lạc nhân gian. Thân ảnh áo đen bị một kiếm chém thành hai khúc, tại chỗ tử vong. Giống giống. Thân ảnh áo đen vừa chết, bốn bể cổ ma quần bắt đầu đại loạn. Diệp Phàm thu hồi vô địch trời đánh kiếm, lấy ra đồ ma cung. Thần du bước. Bộ pháp giống như say tiên thần du, chân đạp hư không, cấp tốc cùng cổ ma quần kéo dài khoảng cách. Lưu tinh mưa tên, vô số mưa tên bộc phát, điên cuồng tàn sát phía dưới cổ ma. Nữ tử áo trắng bững vàng bãi đất, không có xuất thủ. Muốn chết. Một đạo thanh âm băng lanh vang vọng, một cái màu da đen kịt, dáng người cường tráng nam tử áo đen nâng thương vào tới, đâm về Diệp Phàm. Diệp Phàm đồ ma cung kéo như trăng tròn, bảy mũi tên căng cứng dây cùng, đang muốn phóng thích. Lúc này, soạn. Một đạo chói lọi đao quang từ trên trời giáng xuống. Cái kia khỏe mạnh nam tử áo đen trực tiếp bị nghiêng một đao đánh chết. Đa tạ. Diệp Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, chính là nữ tử áo trắng xuất thủ. Chúng ta bị phát hiện, mau tới tập hợp giết địch. Càng ngày càng nhiều người áo đen hiện hiện, cổ ma quần tại dưới sự điều khiển của bọn họ, ra sức vây quét Diệp Phàm hai người. Định quân mũi tên. Diệp Phàm liên phát mấy mũi tên, bước lui trước mắt của ma, một chi định quân mũi tên một phát, trực tiếp xuyên qua một người áo đen đầu bụng. Không tốt, thực lực của đối phương thật mạnh, còn lại người áo đen kinh hãi, đầu lĩnh vừa thò đầu ra liền bị dây, sau đó chiến đấu này còn thế nào đánh? Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Diệp Phàm bắn ra một đạo thất tinh liên châu, thất tinh hợp thành tuyến, giống như một ngụm thất tinh bảo kiếm, trong chớp mắt chém giết mấy chục cái người áo đen. Dẫn tới giữa sân người áo đen hái hùng kết bĩa, nhao nhao lui lại. Đúng lúc này, một đạo bình thản lại dẫn từng kia lãnh nạo thanh âm từ phương xa truyền đến. Một người mặc màu bích lục trường bào, bàn tay chụp lấy một thanh thanh phong trường kiếm thanh niên tuấn giật, từ đằng xa đạp không mà đến. Hắn ngồi đi một bước, dưới chân liền dâng lên một làn gió xoáy, đem hắn thân thể vững vàng nâng. Coi chừng, hắn thực lực rất mạnh, nữ tử áo trắng mắt phượng hướng cái kia thanh niên tuấn giật nhìn lại, trong mắt lóe lên một sợi vẻ kiêng dè. Thanh niên tuấn giật này, ngay cả nàng đều cảm giác được một tia uy hiếp. Đương nhiên, cũng chỉ có một tia. Ta tới đối phó hắn, ngươi đi săn giết của ma. Diệp Phàm thu hồi đồ ma cùng, kim quang bùng lên, vô địch trời đánh kiếm ngưng hóa nơi tay. Thanh niên tuấn giật khẽ môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt, hai con ngươi như lao, trên dưới quét Diệp Phàm một lần. Để Diệp Phàm có loại toàn thân bị đao gián xẹt qua cảm giác. Thiên mệnh tháp, chín tội một trong, gió giết tội, dạ thành. Thanh niên tuấn giật nhếch miệng, sâu Diệp Phàm lộ ra một cái nhìn như người chết dáng tươi cười. Mà Diệp Phàm lúc này đã sớm biến mất tại nguyên chỗ. Ân. Dạ thành dáng tươi cười thu liễm, một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác phần lưng truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức. Một thanh trường kiếm màu vàng từ hắn phần lưng xẹt qua, nếu như không phải hắn có gió giết thành che chở, tự động ngự phong tránh đi yếu hại, chỉ sợ một kiếm này liền có thể trực tiếp đánh nát trái tim của hắn. Thật hèn hạ tiểu tử, thế mà đánh lén Dạ Thành trở lại, hai mắt căm hận như ác quỷ bình thường. Mà Diệp Phàm lại một lần biến mất không thấy. Xoẹt xẹt, kiếm quang lóe lên, Dạ Thành phía sau lưng lại lần nữa tuôn ra một đạo vết máu. Liên tục hai lần nói chuyện bị đánh lén, Dạ Thành trên mặt hiện ra một vòng bệnh trạng đỏ ửng. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không còn nói nhảm, lật bàn tay một cái, một tòa nhỏ bé cổ thành xuất hiện. Phong lưu chạy qua đầu ngón tay của hắn. Giờ phút này, Dạ Thành phảng phất hóa thân thành gió người thống trị. Chương 1389 phong sát vệ, chương 1389 phong sát vệ tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Hôm nay, ta muốn đem trên người ngươi huyết nục từng mảnh cắt bỏ, hung hăng ngược sát. Băng lãnh thanh âm từ Dạ Thành trong miệng phát ra, vừa nói, trong lòng bàn tay phong sát thành nở rộ quang mang, từng sợi màu xanh lưu phong bộc phát mà ra. Thiên phong chém. Mấy đạo phong nhận chạy nhanh đến, gào thét phá không. Diệp Phàm huy kiếm một chém, kiếm quang màu vàng nên tiếp phong nhận, một kiếm đem phong nhận chém bạo. Một màn này để Dạ Thành có chút ngoài ý muốn, hắn không khỏi nhìn lướt qua Diệp Phàm trong tay kiếm. Kiếm kia có gì đó quái lạ. Dạ Thành thầm nghĩ trong lòng, bình thường kiếm cũng không thể cùng phong sắt thành chống lại. Phong sắt bệ. Dạ Thành một tay kết ấn, một đạo lưu quang bắn vào nhỏ bé phong sắt thành bên trong. Phong sắt thành lưu quang quanh quẩn, cửa thành mở ra, số sợi thanh phong từ đó tràn đầy mà ra. Những cái kia thanh phong rơi xuống đất, biến thành từng tôn người mặc áo giáp, cong trường đao võ sĩ. Mỗi một vị đều phát ra không tầm thường khí thế. Soạn. Hết thảy 10 tôn phong sắt bệ, thân thể lắc một cái, cùng nhau hóa thành cuồng phong tiêu tán. Chỉ nghe giữa thiên địa tiếng gió rít gào, một cơn gió lớn tại Diệp Phàm phía sau ngưng tụ, một tôn phong sắt vệ một tay cầm đao, cánh tay phát lực, như lực phách hoa sơn giống như, chém về phía Diệp Phàm cái cổ. Ken. Diệp Phàm tốt xấu là diệt thế kiếm thánh cấp trình độ kiếm tu, lập tức kịp phản ứng, vô địch trời đánh kiếm đứng ở sau lưng, ngăn lại một kích chí mạng. Kinh lực anh mở trường đao, Diệp Phàm vừa định thừa thắng xông lên cho cái kia phong sắt vệ đến một kiếm trước đó, liền thấy đối phương trường đao lắc một cái, bắn ra mấy đạo lưu quang màu xanh. Thần du bước. 9.000 lôi động. Diệp Phàm chân đạp lôi đỉnh, đem lưu quang màu xanh đều tránh đi, ngưng mắt xem xét, những lưu quang kia lại là từng mai con thoi. Ám khí. Mặc dù một kích chưa trúng, nhưng là mượn Diệp Phàm tránh né phong toa đứng không, cái kia phong sát vệ cũng là toàn thân trở ra. Hiu hiu hiu, mặt khác vài tôn phong sát vệ tại bốn phương tám hướng hiện hình, đưa tay thả ra phong toa, giống như một đạo màu xanh sợi tơ, bắn về phía Diệp Phàm. Phong toa tốc độ cực nhanh, dung hợp một cỗ sát ý kinh khủng, uy lực tăng vọt, cực đoan khủng bố. Diệp Phàm thi triển thần du bước kiếm 9.000 lôi động, cũng chỉ có thể miễn cưỡng trốn tránh. Hiu, nhưng mà có phong toa tránh thoát, chợt phương hướng nhất chuyển, quay đầu lại lần nữa đánh tới. Còn có thể quay đầu. Diệp Phàm nắm chặt vô địch trời đánh kiếm, như vậy xem ra chỉ có thể cưỡng ép phá mất những này phong toa mới được. Một kiếm vô địch, trường kiếm luận vũ, kiếm quang màu vàng nở rộ, ba vầng kiếm khí minh nguyện bộc phát, bắn về phía Diệp Phàm phong toa, bị kiếm khí trực tiếp nghiền nát. Vô địch chém, đánh tan phong toa, Diệp Phàm thân hình lướt đi, một kiếm thẳng hướng một cái phong sát vệ. Phong sát vệ nâng đao ứng chiến, nào có thể đoán được chỉ là một cái va chạm, trường đao liền bị vô địch trời đánh kiếm đụng nát. Một kiếm nghiêng chém xuống, phong sát vệ nửa người trên tính cả áo giáp bị trực tiếp chặt đứt, bạo tác một đoàn xốc xếp phong tiêu tán. Hào hào. Còn đưa cửu tôn phong giết vệ tung đao bổ tới, đao quang giết lạnh. Diệp Phàm lấy một địch chín, vô địch trời đánh kiếm uy múa như gió, không rơi vào thế hạ phong. Đi. Dạ Thành đôi mắt băng lãnh, bàn tay bung lên, phong sát thành bộ phát ra một cơn lốc. Gió lốc rơi vào giữa sân, cửu tôn phong giết vệ bị sức gió bao khỏa, chiến lực tăng vọt. Trường đao chém vào mang theo trận trận thanh mang, trong lúc nhất thời lại áp chế Diệp Phàm. Nữ tử áo trắng thanh long hiện nguyệt đao giết vào cổ ma trong đám, như nữ võ thần dáng thế, hai đạo long hồn tê thiên liệt địa, giết đến cổ ma liên tục bại lui. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy Diệp Phàm bị cửu tôn phong giết vệ áp chế, nữ tử áo trắng một đao đánh chết mấy chục con cổ ma, quay người tiến lên giúp Diệp Phàm giải vây. Không cần lo lắng cho ta. Diệp Phàm lại là sắc mặt bình tĩnh, phong sát vệ mặc dù có thể nhất thời áp chế hắn, nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Gió êm dịu trận. Dạ Thành quát lạnh một tiếng, cửu tôn phong giết vệ giơ lên trường đao, lôi cuốn gió lốc, thẳng tắp hướng Diệp Phàm bổ tới. Đao khí như cuồng phong loạn vũ, tụ hợp thành một cơn bão táp, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Vô địch chém. Diệp Phàm cầm kiếm chém ra, kim mang bao trùm lưỡi kiếm, như một vòng màu vàng lạc nguyệt. Trong chốc lát, kim quang phiêu linh. Hoa. Phong bạo bị một kiếm một phân thành hai, kiếm quang xuyên qua phong bạo, trong nháy mắt chém vỡ ba tôn phong sát vệ. Không chết. Dạ Thành kinh hãi. Diệp Phàm không chỉ có không chết, thế mà còn phản sát ba tôn phong sát vệ. Thiên phong lưới đao, gió lốc đao, cuồng phong kiếm. Dạ Thành sắc mặt khó coi, không ngừng thôi động phong sát thành, bộc phát ra từng đạo công kích. Phong nhận, phi đao, linh kiếm, như cuồng phong bạo vũ giống như rầm rầm rơi xuống, lại thêm 6 tôn phong sát vệ vây công, Diệp Phàm vừa mới giết ra tới ưu thế, lại lập tức đưa trở về. Trước tiên cần phải giải quyết những cái kia phong sát vệ mới được. Diệp Phàm thầm nghĩ, bó lớn đao kiếm hướng hắn vọt tới, hắn bỗng nhiên oanh ra một quyền, quyền ấn màu vàng như là một tòa núi nhỏ bay ra, ngăn lại đông đảo công kích. Ngọn núi nứt ra, một cây trường thương hóa hình, như dao long xuất hải, đâm chết một tôn phong sát vệ. Cái kia phong sát vệ căn bản không có kịp phản ứng, liền bị trường thương một thương xuyên thủng lồng ngực. Ầm ầm. Diệp Phàm một tay cầm kiếm, tay kia đánh ra hai trường. Hai đạo trường ấn đánh nát đầy trời phong đao phong kiếm, Diệp Phàm từ đó lóe ra, một cái vô địch chém, lại giết hai tôn phong sát vệ. Ta vẫn là đánh giá thấp hắn. Một mực yên lặng chú ý chiến cuộc nữ tử áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, vừa mới nàng còn muốn giúp Diệp Phàm tới. Hiện tại xem ra là không cần. Nữ tử áo trắng quay đầu đi, tiếp tục an tâm đổ sát của ma. Dạ Thành sắc mặt khó coi, phong sát vệ từng tôn chết tại Diệp Phàm thủ hạ, hắn có chút ngồi không yên. Lại đến, cuồng phong đột nhiên nổi lên, lại xuất hiện 10 tôn phong sát vệ. Dạ Thành sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên có chút tiêu hao quá độ. Chết. Mà Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, vung ra một cái vô địch chém sau, hắn lập tức hoán đổi đồ ma cùng, Thất Tinh Liên Châu mãnh liệt bắn, một ngụm Thất Tinh bảo kiếm tại chỗ chém giết 3 tôn phong sát vệ. Tam Liên Định Quân mũi tên, khóa chặt 3 tôn phong sát vệ, mũi tên hóa thành mãnh hổ, một tiễn định quân, lại giết 3 tôn. Mà mặt khác phong sát vệ thì thừa dịp này thời cơ, vọt tới Diệp Phàm trước mặt, bạo khởi thế công. Giết hắn. Dạ Thành đôi mắt lóe lên, phản phất thấy được chém giết Diệp Phàm hy vọng. Nhưng mà Diệp Phàm khẽ miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Một giây sau, hắn kéo cung bắn ra một tiễn, không có mũi tên bắn ra, Diệp Phàm lại quỷ dị biến mất không thấy. Ầm ầm. Phong sát vệ công kích thất bại. Dạ Thành trừng lớn hai mắt. Không gian, lực lượng không gian, để hắn chạy trốn, đáng giận. Không cam tâm, không cam tâm a. Hoán đổi đồ ma cung sau, Diệp Phàm cận thân chiến đấu lực tất nhiên hạ xuống rất nhiều, đây là tốt nhất đánh giết hắn cơ hội. Kết quả nhưng vẫn là bị hắn cho chạy trốn. Hiu liu liu. Chói hai tiếng xé gió truyền đến. Cuối cùng còn sót lại phong sát vệ, bị Diệp Phàm liên xạ mấy mũi tên, từng cái chém giết. Diệp Phàm thu hồi đồ ma cung, cây cung này uy lực sát thực rất lớn, ngay cả phong sát vệ đều có thể tùy tiện chém giết. Trên người đối phương áo giáp liền cùng giấy một dạng. Mũi tên nhẹ nhàng đụng một cái, liền vỡ vụn một chỗ. Tới phiên ngươi. Vô địch chém. Một lời không hợp, một đạo vô địch chém giết ra. Vô địch trời đánh kiếm đánh rớt, giống như là một vòng kim nguyệt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tráng quan mà cường thế. Đại đồng gió chém. Dạ Thành vội vàng kết ấn, một đạo phong nhận từ phong sát thành bên trong lướt đi. Chương 1390 Dạ Thành bại trốn, chiếm lĩnh một trụ. Chương 1390 Dạ Thành bại trốn, chiếm lĩnh một trụ anh. Hai đạo thế công chạm vào nhau, kim mang cùng cuồng phong trên không trùng xen lẫn, trong lúc nhất thời lại khó phân đối thủ. Bành. Cuối cùng vô địch chém cùng đại đồng gió chém song song vỡ tan, Diệp Phàm không hề động một chút nào, Dạ Thành lại đặng 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 lui lại mấy bước. Ta đại đồng gió chém, thế mà bị áp chế. Dạ Thành trong lòng kinh hãi, khó có thể tưởng tượng, hắn thân là chín tội một trong, cầm trong tay phong sát thành, lại còn không phải Diệp Phàm đối thủ, rơi vào hạ phong. Người này thực lực quỷ dị, chỉ sợ bằng một mình ta là ngăn không được hắn, căn này thông thiên trụ phải bỏ qua. Tạp Toái, ngươi chờ đợi ta gọi người tới, nhất định phải ngươi để mắt. Dạ Thành nghiến răng nghiến lợi, thôi động phong sát hành, một cỗ lưu phong quanh quẩn toàn thân, hắn phi tốc lui về phía sau. Muốn chạy. Diệp Phàm thần sắc phát lạnh, tung kiếm truy sát ra ngoài. Một kiếm bổ ngang, tuôn ra một đạo cực nóng kiếm mang màu vàng. Dạ Thành quay đầu, ánh mắt hoảng hốt, toàn lực thôi động phong sát thành tăng tốc. Hắn lóe lên mà ra, lợi dụng phong sát thành tốc độ, miễn cưỡng tránh đi yếu hại. Có thể kiếm mang màu vàng như cũng không khách khí ở trên người hắn vẽ một kiếm, cắt đứt hắn một cánh tay. Máu me đầm địa xuống, một cánh tay từ không trung vẫn lạc. Dạ Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chết tạp toái, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp mặt ta nhất định giết ngươi. Thanh âm quanh quẩn ở giữa, Dạ Thành đã bỏ chạy biến mất. Đáng tiếc, không có lưu lại một tội. Diệp Phàm tiếc hận lắc đầu. Phong sát tội, hắn tự nhiên biết là cái gì. Thiên mệnh chí tội, phong sát chính là một trong số đó. Nói đến, Diệp Phàm rất sớm đã gặp được chí tội. Ban đầu ở thí luyện chi địa, có người muốn giết hắn, kết quả kém chút bị Diệp Phàm phản sát, cuối cùng lại bị Thiên mệnh chi tử cấp cứu đi. Người kia chính là chín tội bên trong lôi sát tội. Chín tội cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy, phong sát tội am hiểu tốc độ công kích cùng phòng ngự ngược lại là lệch yếu một ít. Diệp Phàm ở trong lòng nỉ non. Một bên khác chiến trường, nữ tử áo trắng một người một đao, hai đạo long hồn của vũ chém giết rất nhiều cổ ma, rơi xuống đại lượng ma huyết ma thi. Chiến đấu kết thúc rồi à? Một đao giết chết cuối cùng một đầu cổ ma đem, nữ tử áo trắng đi vào Diệp Phàm bên người, hỏi: "Kết thúc, không có giữ hắn lại?" Diệp Phàm gật đầu, đi ra phía trước, bước lên Dạ Thành bị chém đứt cánh tay. Phong sát tội, chín tội một trong, tự nhiên không dễ dàng như vậy giết chết nữ tử áo trắng lườm tay cụt kia một chút. Chín tội là thiên mệnh chi tử bên người cường đại chiến lực, bất quá vừa mới cái kia phong sát tội, nhìn qua còn giống như không trưởng thành đứng lên, thực lực cũng không tính mạnh. Diệp Phàm cũng cảm thấy đồng ý, chín tội phong sát hẳn là thập phần cường đại khủng bố mới đối, nhưng ở trong tay người kia, tựa hồ ngay cả một phần mười lực lượng đều không có phát huy ra. Đi xem một chút cây kia thông thiên trụ, nữ tử áo trắng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng còn không có đào móc xong thông thiên trụ. Diệp Phàm cũng nhìn sang, chỉ tầm mắt dưới đáy, một cây một nửa đảo được cột đá đứng sừng sững, trên đó điêu khắc các loại thần văn, như quỷ sát thần, long phượng thủy thú, còn có rất xem thêm không hiểu đồ án. Chín trụ thông thiên, đây là một trong số đó. Nếu là phong sát tội ở chỗ này theo vào cổ ma đào móc thông thiên trụ, như vậy cái này điều khiển cổ ma người sau lưng cũng rõ ràng chính là thiên mệnh tháp. Nữ tử áo trắng bàn tay nắm chặt thanh long hiển nguyệt, đốt ngón tay dùng sức mà có chút trắng bệnh, một đôi mắt phượng bộc phát ra từng tia lanh ý thiên mệnh tháp đào móc chín cái thông thiên trụ, chẳng lẽ bọn hắn muốn nuốt một mình to lớn nhất bản nguyên điểm? Diệp Phàm hiếu kỳ. Nữ tử áo trắng lắc đầu, không có khả năng, to lớn nhất bản nguyên điểm so chiều ca thánh tích còn muốn khổng lồ, thiên mệnh tháp coi như có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng độc chiếm được. Bọn hắn hẳn là sớm biết được thông thiên trụ vị trí, mới đến bí mật đào móc, mà lại cổ ma bảy cũng là bọn hắn khống chế, cả tòa chiều ca thánh tích lâm vào hỗn loạn, vừa vặn thuận tiện bọn hắn khai triển đào móc. Nếu như 9 cái thông thiên trụ đều đào móc thành công, như vậy to lớn nhất bản nguyên điểm chẳng mấy chốc sẽ giáng thế, thiên mệnh tháp dựa vào đào móc đến thông thiên trụ, rất có thể chiếm hết tiên cơ, thu hoạch được một chút chúng ta không tưởng tượng được cơ duyên. Diệp Phàm gật đầu, thiên mệnh tháp có thể sớm biết thông thiên trụ tồn tại, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Càng đáng sợ chính là bọn hắn còn có thể khống chế của ma. 9 cái thông thiên trụ, phân phối 9 tội, một tội trấn thủ một cây, trừ phi là cùng loại Diệp Phàm loại chiến lược này, nếu không căn bản không có khả năng đánh thắng được 9 tội. Bên này thông thiên trụ đã bắt đầu đào, nếu như thiên mệnh tháp còn biết mặt khác thông thiên trụ vị trí, chỉ sợ 9 cái thông thiên trụ đã đồng bộ bắt đầu đào móc. 9 trụ thông thiên, thế nhưng là liên quan đến tiến về trung giới 3000 bí mật. Diệp Phàm hai con ngươi chớp động, liên quan đến trung giới 3000, nói không tâm động đó là giả. Trung giới 3000 không chỉ có là cao cấp hơn vị diện, có được càng mạnh thiên địa linh lực, còn có càng vượt mức bình thường hệ thống tu luyện. Vô luận là bên nào, đơn sách đi ra, đều đủ để hạ giới tu sĩ đi cuồng. Thiên mệnh tháp người đổi đi, căn này thông thiên trụ, về chúng ta nữ tử áo trắng nhếch miệng cười nói. Nàng tự nhiên cũng đối căn này thông thiên trụ không gì sánh được nắm mắt. Thế nhưng là căn này thông thiên trụ chỉ bị đào móc một nửa, hiện tại Dạ Thành bị Diệp Phàm đánh chạy, cổ ma bảy cơ hồ chết hết, chỉ có thể nữ tử áo trắng cùng Diệp Phàm động thủ đến nào. Nếu như 9 cái thông thiên trụ là cùng một chỗ bắt đầu đào lời nói, chờ chúng ta đem căn này thông thiên trụ đào xong, mặt khác 8 cây thông thiên trụ cũng phải bị thiên mệnh tháp đào xong. Diệp Phàm nhìn xem trong hố một nửa thông thiên trụ, nhíu mày. Nữ tử áo trắng cũng nhẹ nhàng nâng trán, cảm thấy khó giải quyết. Cái kia không đào? Nữ tử áo trắng hỏi. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, không đào, chẳng lẽ liền mặc cho thông thiên trụ nằm ở chỗ này? Vạn nhất bọn hắn sau khi đi, thông thiên trụ bị người khác nhanh chân đến trước làm sao bây giờ? Tính toán, hay là trước không đào? Chỉ cần căn này thông thiên trụ không có bị móc ra, coi như mặt khác 8 cây thông thiên trụ đều bị đào, cũng không thể tập hợp đủ 9 trụ thông thiên. Diệp Phàm suy tư một lát, ngưng tiếng nói. Nữ tử áo trắng cũng cảm thấy có lý. Vậy liền lưu một người ở chỗ này trông coi. Thông thiên trụ là khoáng thế cơ duyên, liên quan đến trung giới 3000, cho dù là nữ tử áo trắng cũng vô cùng tâm động. Bọn hắn có thể không đào căn này thông thiên trụ, nhưng quyết không cho phép người khác đi đào. Đó là tự nhiên, căn này thông thiên trụ thế nhưng là chúng ta từ trên trời mệnh tháp trong miệng hổ giành được căn thịt. Quả quyết không thể để cho người khác nhúng chạm. Diệp Phàm cười nói. Nữ tử áo trắng đạo, vậy ngươi đến thủ hay là ta đến? Diệp Phàm lắc đầu. Không cần ngươi đến, cũng không cần ta đến. Nữ tử áo trắng nghe được như lọt vào trong sương mù. Vậy rốt cuộc ai đến trông coi căn này thông thiên trụ? Ngươi thay ta hộ pháp một lát. Diệp Phàm không có nói rõ, mà là tìm khối coi như sạch sẽ đất trống, ngồi trên mặt đất. Nữ tử áo trắng đại mi cau lại, không có hỏi nhiều, tay cầm thanh long hiển nguyệt đao, chủ động đi đến Diệp Phàm trước người thay hắn hộ pháp. Diệp Phàm hai tay kết ấn, từng sợi màu đỏ thấm năng lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra, vờn quanh thân. Giờ phút này, Diệp Phàm thúc dục chính là cựu chuyển phân thân thuật. Màu đỏ thấm năng lượng càng ngày càng nhiều, không ngừng ngưng kết xen lẫn. Rất nhanh, một đạo màu đỏ thấm thân ảnh xuất hiện,